Chương 1372, một chọi ba hoàng kim thần hoàng giáng lâm, tung ra hai quyền, đã đánh nổ đầu của Đại Ma Thiên Vương và Đại Ám Thiên Vương trong Hắc Ám Tứ Thiên Vương. Tuy hai đại thiên vương này trong nháy mắt đã mọc lại đầu mới, nhưng sự chấn động trong lòng họ đã đạt đến cực điểm. Hắc Ám Tứ Thiên Vương, trong số các thần vương, đã thuộc về những tồn tại gần như đỉnh cao, nhưng bây giờ gặp phải lão giả uy nghiêm này, lại yếu ớt đến vậy, khiến hai đại thiên vương gần như không dám tin vào mắt mình. Giữa thần vương và thần hoàng đỉnh cao, khoảng cách lại lớn đến thế sao? Trong khi đó, Thạch Tuyên và thiếu nữ lại bị Hoàng Kim Thiên Vương, Hoàng Kim Thần Vương và Hoàng Kim Địa Vương vây trong thế trận tam giác. Ba vị Hoàng Kim Vương phụ mệnh phải bắt Thạch Tuyên và thiếu nữ này. Đối với thiếu nữ, mệnh lệnh của Hoàng Kim Thần Hoàng là chỉ bắt không được làm bị thương, rồi đưa nàng đến Thần Hoàng Cung. Còn đối với Thạch Tuyên, lại không có dặn dò gì thêm, hiển nhiên, đó là sống chết mà bay. Vì vậy, ba vị Hoàng Kim Vương đối với thiếu nữ thì nâng tay, không dám làm mửa, nhưng đối với Thạch Tuyên thì không khách sáo như vậy. Chỉ thấy Hoàng Kim Thiên Vương ném cây Hoàng Kim Phủ trong tay ra, chém về phía Thạch Tuyên, còn Hoàng Kim Thần Vương thì vạch cao giáp ngực, bắn ra những quả đạn pháo năng lượng hủy diệt đáng sợ vô cùng. Về phần Hoàng Kim Địa Vương, thì triệu hồi một cây Hoàng Kim kiếm, vận kiếm giữa hư không, một cây cự kiếm hoàng kim dài ngàn mét, chém thẳng xuống đầu Thạch Tuyên. Ba đại Hoàng Kim Vương liên thủ, cho dù là Sắt Chỉ Vương lúc đó cũng khó lòng chống đỡ, và Thạch Tuyên tự nhiên cũng lập tức cảm nhận được một áp lực không thể hình dung. "Cô nương, ngươi mau tránh ra một chút." Thạch Tuyên quát khẽ, để thiếu nữ bay xuống, còn sau lưng mình lại xèo xèo. Chương 1373, Thiên Vương vẫn là xoẹt. 6 tiếng vang lên liên tiếp, 6 chiếc Thanh Long Chi Dực đã bay ra, hóa thành 6 luồng thanh quang, mỗi vị Hoàng Kim Vương tặng cho 2 đòn, rồi hắn lại lấy Thanh Long Chi Giác ném ra, đánh về phía Hoàng Kim Thiên Vương đang lao tới. Thanh Long Chi Giác rời tay bay ra, hóa thành một dải cầu vồng màu xanh ngút trời, lượn một vòng trên không. Hoàng Kim Thiên Vương cảm nhận được một mối nguy cơ không tên, vội vàng triệu hồi Hoàng Kim Phủ để chặn lại. Keng, một tiếng vang lên, Thanh Long Chi Giác và Hoàng Kim Phủ trong tay Hoàng Kim Thiên Vương va chạm mạnh. Lực tấn công của Thạch Tuyên cao đến hơn 30 vạn điểm, vậy mà lại đánh văng cả Hoàng Kim Thiên Vương lẫn Hoàng Kim Phủ của hắn. Thạch Tuyên lại hơi cúi người, Thất Thải Thánh Vũ sau lưng bay lên, xen lẫn trong đó là một tiếng vượng hoàng kêu vang. Chỉ thấy một hư ảnh chim khổng lồ màu đỏ rực bay ra, phía sau kéo theo mười mấy dải cầu vồng đủ màu sắc. Dải cầu vồng này quét về phía khẩu diệt tuyệt năng lượng pháo của Hoàng Kim Thần Vương, kẻ có lực tấn công đáng sợ nhất. Thất Thải Thánh Vũ cùng xuất hiện, được mệnh danh có thể quét sạch vật vật, quả không phải hư danh. Viên đạn diệt tuyệt năng lượng pháo đáng sợ vô cùng này cũng bị ánh sáng bảy màu quét đi, còn tạo hóa đoạn kiếm trong tay Thạch Tuyên thì chém mạnh lên, chúng ngay thanh cự kiếm dài ngàn mét mà Hoàng Kim Địa Vương đang bổ tới giữa không trung. Ầm, một tiếng nổ lớn, thanh cự kiếm ngàn mét của Hoàng Kim Địa Vương lại bị tạo hóa đoạn kiếm của Thạch Tuyên đánh cho vỡ nát. Hoàng Kim Địa Vương hừ một tiếng, không kìm được mà lùi mạnh ra sau. Chỉ trong một lần giao thủ, Thạch Tuyên đã đẩy lùi được đòn tấn công liên thủ của ba vị Hoàng Kim Vương. Sức mạnh đáng sợ mà hắn thể hiện ra khiến cả ba vị Hoàng Kim Vương này cũng phải kinh ngạc liếc nhìn. "Mau đi!" Thạch Tuyên đột nhiên toàn lực ra tay, một lần nữa đẩy lùi ba vị Hoàng Kim Vương đang tấn công, đồng thời hét lớn với thiếu nữ bên dưới. Thân hình hắn lóe lên, lao nhanh xuống, tóm lấy thiếu nữ rồi lại điên cuồng bỏ chạy. Thạch Tuyên dù mạnh đến đâu cũng không thể một chọi ba, có thể chống lại ba vị Hoàng Kim Vương. Vì vậy, hắn vừa toàn lực ra tay chính là để đẩy lùi ba vị vương mà chạy trốn. "Chạy đi đâu?" Hoàng Kim Thần Vương gầm lên như sấm, hít một hơi thật sâu, thân thể đột nhiên phình to gấp đôi, lỗ thủng trên ngực trong nháy mắt bắn ra 10 viên đạn diệt tuyệt năng lượng quang, điên cuồng đuổi theo Thạch Tuyên. 10 viên đạn diệt tuyệt năng lượng mang theo luồng năng lượng hủy diệt, trong nháy mắt đã đuổi kịp, ép Thạch Tuyên phải quát lên một tiếng, tạo hóa đoạn kiếm rời tay bay ra. Ầm, một tiếng nổ lớn, thanh kiếm chặn được một viên đạn năng lượng. Hắn lại lật tay trái, hỗn độn trung hiện ra khổng lồ rồi đẩy tới, dùng hỗn độn trung làm lá chắn để chống lại đạn diệt tuyệt năng lượng. Cùng lúc đó, hắn còn dùng thêm Thất Thải Thánh Vũ, bảy luồng sáng hạ xuống, cũng quét tới. Sau một trận nổ rung trời chuyển đất, chiếc hỗn độn trung vốn đã hư hại một nửa lập tức bị nổ bay đi rất xa. Thất Thải Thánh Vũ liên tục quét sạch những viên đạn diệt tuyệt năng lượng pháo còn lại, sóng xung kích từ vụ nổ kinh thiên động địa, đến cả không gian cũng rung chuyển. Nhưng một bên, Hoàng Kim Thiên Vương đã nhân lúc Thạch Tuyên đối phó với 10 phát nổ diệt tuyệt năng lượng, chiếc Hoàng Kim Phủ trong tay đã rời tay bay ra, trong nháy mắt đánh mạnh trúng Thạch Tuyên. Hừ một tiếng, Thạch Tuyên bị một dịu vào lưng, thân thể lập tức bị nhát dịu này chém ra một vết nứt khổng lồ, tổng độ bền trong nháy mắt mất đi 10 vạn điểm. Nhưng Thạch Tuyên lại hít một hơi, vết thương lập tức lành lại, hắn thi triển Long Võ Bát Bộ, tăng tốc lao đi. Đại địa chi phủ. Thạch Tuyên vừa lao ra, đột nhiên trong không trung vang lên tiếng gầm của Hoàng Kim Địa Vương. Trước mặt hắn, đại địa chi phủ cao ngàn mét đã giáng lâm, hai tay vung lên, đánh về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên đành phải vung Long Tí ra đỡ. Lực tấn công của đại địa chi phủ này hơi kém hơn Thạch Tuyên, dưới một đòn này, thân hình cao ngàn mét của nó loạng choạng lùi lại mấy bước. Chỉ vì bị đại địa chi phủ cản lại như vậy, ba vị Hoàng Kim Vương phía sau đã đuổi kịp. Lần này, Thạch Tuyên không thể trốn thoát được nữa. "Tiểu quỷ, còn muốn thoát khỏi tay bọn ta sao?" Hoàng Kim Thiên Vương gầm lên, vung dịu, từng luồng năng lượng hoàng kim cuộn, tạo thành một con rồng hoàng kim hồng hoang khổng lồ, hung ác vô cùng lao thẳng đến cắn xé Thạch Tuyên. Hoàng Kim Địa Vương thì cười ha hả, "Tiểu tử, đừng hòng trốn thoát. Dù sao thực lực của ngươi cũng đã gần đến đỉnh cao của thần vương rồi, đường đường là một thần vương mà chỉ nghĩ đến chạy trốn, hoàn toàn không giống phong thái của một thần vương nên có." Thạch Tuyên không nói gì, thiếu nữ kia lại lớn tiếng mắng, "Vô sỉ hết sức, Hoàng Kim tứ hoàng, ba người bắt nạt một người, còn dám trách người ta sao? Có giỏi thì các ngươi từng người một lên đi, Thạch Tuyên nhất định có thể đánh cho các ngươi bỏ lết hết." "Cái gì mà Hoàng Kim tứ vương? Ta thấy là châu chấu thì có." Ba vị Hoàng Kim Vương đổi tới bị thiếu nữ mắng cho đỏ mặt. Hoàng Kim Địa Vương cười gượng, "Ngươi, nha đầu ngươi biết cái gì, đối phó với loại chó săn của thành Hắc Ám như hắn, đương nhiên phải toàn lực ứng phó. Hắn nghe ra từ giọng điệu của Hoàng Kim Thần Hoàng rằng thân phận của thiếu nữ này không hề đơn giản, nên cũng không dám nổi giận với nàng. Thạch Tuyên không nói một lời, chỉ cầm tạo hóa đoạn kiếm, rung lên giữa không trung, năng lượng tạo hóa cuồn trào, lập tức chặn đứng con rồng hồng hoang mà Hoàng Kim Thiên Vương phóng ra. Cùng lúc đó, hắn đưa tay trái ra, hét dài một tiếng, năng lượng trên trời bỗng cuồn trào. Chỉ thấy bên tay trái, một hư ảnh rồng xanh khổng lồ dài trăm ngàn mét hiện ra, chính là Thánh thú Thanh Long. Thánh thú Thanh Long hư ảnh giáng lâm, Thạch Tuyên liền bắn Thanh Long chi giác trong tay ra. Thanh Long chi giác này hóa thành một dải cầu vồng màu xanh, quay về trán của hư ảnh Thanh Long. Trong luồng năng lượng màu xanh cuồn cuộn, hư ảnh Thanh Long vốn dĩ dần trở nên chân thật. Móng rồng xanh của nó vung lên, liền giao đấu với con rồng hồng hoang màu hoàng kim. Có thể triệu hồi hư ảnh của Thanh Long, rõ ràng Thạch Tuyên đã sử dụng thần kỹ thú thần đế lâm của mình. Thanh Long giáng lâm chặt đứng con rồng hoàng kim hồng hoang do Hoàng Kim Thiên Vương phóng ra, ngay sau đó hư ảnh Chu Tước cũng xuất hiện. Thạch Tuyên cũng truyền sức mạnh của Thất Thải Thánh Vũ cho hư ảnh Chu Tước, khiến hư ảnh thánh thú Chu Tước dần trở nên chân thật. Chu Tước giáng lâm, lập tức phun ra ngọn lửa bất tử thánh diễm đáng sợ nhất. Sức mạnh của ngọn lửa thánh này nuốt trời diệt đất, lấy Thạch Tuyên làm trung tâm lan ra bốn phương tám hướng, nhuộm đỏ cả không gian. Tên tiểu quỷ này, thật khó đối phó. Hoàng Kim Thần Vương liên tục bắn diệt tuyệt năng lượng pháo mà không có kết quả, không khỏi nhíu mày. Ba vị vương bọn họ liên thủ, thực lực mạnh hơn Thạch Tuyên rất nhiều, nhưng muốn bắt được Thạch Tuyên lại không hề dễ dàng. Những món vũ khí đáng sợ mà Thạch Tuyên sở hữu thật sự quá biến thái và quá nhiều. Trong lúc nhất thời, tuy Thạch Tuyên không thể trốn thoát, nhưng ba vị Hoàng Kim Vương cũng khó mà bắt được hắn trong thời gian ngắn. Đặc biệt là còn có thiếu nữ này ở giữa, ba vị vương sợ sẽ làm nàng bị thương, nên ra tay đều chỉ dùng 7 phần lực, còn giữ lại 3 phần để phòng trường hợp có chuyện gì xảy ra còn kịp thu hồi sức mạnh. Như vậy, việc bắt được hắn càng trở nên khó khăn hơn. Bên này ba vị Hoàng Kim Vương gặp rắc rối, còn vị Hoàng Kim Thần Hoàng ở phía bên kia, có thể nói là hoàng ủy cái thế. Hai vị Thiên Vương hắc ám vậy mà không chịu nổi một đòn, gần như trở thành bao cát cho thần hoàng kia, hết đòn này đến đòn khác, Đại Ma Thiên Vương và Đại Ám Thiên Vương bị đánh cho tan nát, rồi lại hồi phục, rồi lại bị đánh tan. Vị Hoàng Kim Thần Hoàng này, chiêu thức sử dụng rất đơn giản, không hề kinh thiên động địa, cũng không dùng thần khí hay thánh khí gì, chỉ là một cú đấm một cú đá đơn giản, nhưng lại có sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Tất cả chỉ vì tốc độ của lão giả áo bào vàng uy nghiêm này quá nhanh, gần như là dịch chuyển tức thời thật sự. Hai vị Thiên Vương căn bản không kịp phản ứng, lão giả uy nghiêm đã đột nhiên di chuyển đến trước mặt họ, rồi họ lại trúng một cú đấm hoặc một cú đá. Mỗi cú đấm, mỗi cú đá giáng xuống, thân thể của hai vị Thiên Vương đều bị đánh thủng một lỗ máu khổng lồ, ép hai vị Thiên Vương chỉ có thể điên cuồng tái tạo cơ bắp để hồi phục cơ thể. Nhưng vừa mới hồi phục, lại một lần nữa bị vị thần hoàng này tấn công. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, hai vị Thiên Vương hắc ám gần như bị ép đến phát điên. "Lão cậu, ngươi đùa giỡn chúng ta?" Đại Ma Thiên Vương cuối cùng cũng hiểu ra, lão giả uy nghiêm này căn bản không hề hạ sát thủ, mà là cố ý trêu đùa hành hạ họ. Lòng tự tôn của một Thiên Vương bị thách thức, hắn không kìm được mà gầm lên một tiếng đáng sợ. Hắn thà bị lão giả uy nghiêm một quyền đánh chết, chứ quyết không chịu bị kẻ địch đùa giỡn như vậy. Lão giả uy nghiêm nghe thấy lời chửi rủa của Đại Ma Thiên Vương, không khỏi nhíu cặp lông mày rậm màu vàng của mình, thử một tiếng từ lỗ mũi, "Nếu ngươi một lòng muốn chết, bản hoàng tự sẽ thành toàn cho ngươi." Thân hình lóe lên, bước đi trên không, lão giả uy nghiêm thoáng chốc đã đến trên đầu Đại Ma Thiên Vương. Với cảnh giới của Đại Ma Thiên Vương, cũng không thể bắt được bóng dáng của lão giả uy nghiêm, tự biết khó thoát khỏi kiếp này, Đại Ma Thiên Vương ngược lại cười ha hả điên cuồng. Toàn thân hắn, sương mù đen kịt nồng nặc nổ tung ra từ cơ thể, trong nháy mắt tạo thành một đám mây hình nấm màu đen khổng lồ. Lão giả uy nghiêm nhíu mày, không khỏi lùi lại né tránh, lẩm bẩm, "Đại Ma Thiên Vương này, cũng thật cương liệt." Đại Ma Thiên Vương biết mình khó thoát khỏi cái chết, vậy mà không muốn chết trong tay lão giả uy nghiêm, mà lại chọn cách tự bạo, tự mình kích nổ năng lượng sinh mệnh trong cơ thể, khiến thân thể hắn nổ tung trong nháy mắt, tạo thành một vụ nổ kinh hoàng. Vốn dĩ hắn còn muốn lừa lão giả uy nghiêm đến gần, kéo lão giả uy nghiêm cùng chết, chỉ tiếc là cảnh giới của lão giả uy nghiêm thực sự không phải là thứ hắn có thể so sánh. Vừa phát hiện có điều không ổn, lão giả uy nghiêm chỉ cần một ý niệm, đột nhiên dịch chuyển đến ngoài 3 mét, tránh được cơn bão năng lượng đáng sợ nhất ở trung tâm vụ tự bạo của Đại Ma Thiên Vương. Còn dư chấn vụ nổ ở ngoài vạn mét đã không thể làm hại được lão giả uy nghiêm. Đại Ma Thiên Vương tự bạo, trong đám mây hình nấm hắc ám ở trung tâm, năng lượng sinh mệnh cuộn cuộn. Năng lượng sinh ra sau khi một thần vương đỉnh cấp tự bạo là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, thần vương đều có sinh mệnh vĩnh hằng, bây giờ Đại Ma Thiên Vương lại kích nổ nguồn năng lượng sinh mệnh có thể vĩnh hằng này. Uy thế kinh khủng và sự khổng lồ của năng lượng sinh mệnh sau vụ nổ, ép cả lão giả uy nghiêm ở cảnh giới thần hoàng cũng phải lùi xa. Cũng chính lúc này, trong luồng năng lượng sinh mệnh điên cuồng cuộn trào do Đại Ma Thiên Vương tự bạo tạo ra, đột nhiên xuất hiện vô số xúc tu thịt có đầu rắn. Những xúc tu thịt này điên cuồng nuốt chửng năng lượng sinh mệnh, gần như trong nháy mắt, giống như cá voi khổng lồ hút nước, rất nhanh đã hút sạch sẽ toàn bộ năng lượng sinh mệnh do Đại Ma Thiên Vương tự bạo tạo ra. Hừm. Dù là thần hoàng, tồn tại đỉnh cao nhất của vũ trụ dưới thái cổ chi tổ, lão giả uy nghiêm này cũng không khỏi khẽ hừ một tiếng, dường như cảm thấy có chút bất ngờ. Đại Ma Thiên Vương tự bạo thân thể, linh hồn quang nhân hiện ra, nhưng lúc này xung quanh đã xuất hiện vô số quái vật xúc tu thịt có đầu rắn khổng lồ, xấu xí và dữ tợn. Những con quái vật này lao tới, lập tức đâm thủng linh hồn quang nhân bất diệt của Đại Ma Thiên Vương thành vô số lỗ trong suốt, rồi cắn xé lẫn nhau, trong nháy mắt đã xé linh hồn của Đại Ma Thiên Vương thành vô số mảnh và nuốt vào bụng. Đại Ma Thiên Vương theo sau tiếng hét thảm cuối cùng, cứ thế hoàn toàn biến mất trong vũ trụ tinh không. Hơn nữa, đến chết hắn cũng không hiểu, linh hồn quang nhân của mình bị ai giết chết. Hắc Ám Tứ Thiên Vương, được mệnh danh là bốn tồn tại có chiến lược mạnh nhất trong thành Hắc Ám, Đại Hắc Thiên Vương, Sắt Chỉ Thiên Vương, Đại Ma Thiên Vương lần lượt vẫn lạc. Bây giờ chỉ còn lại Đại Ám Thiên Vương, cũng đã kinh ngạc đến ngây người, ngơ ngác nhìn vào giữa không trung, gần như mất hết phản ứng, hắn đã bị chấn động. Chúa tể của Hoàng Kim Thần tộc ở xa, Hoàng Kim Thần Hoàng mạnh nhất, cũng có chút mặt người, chắp tay sau lưng, nhìn Đại Ma Thiên Vương biến mất, nhìn vào giữa không trung, nơi con quái vật có vô số đầu rắn dần hiện ra, nhìn lên đỉnh không trung, một đóa sen vàng ngàn cánh khổng lồ lấp lánh kim quang hiện ra và đè xuống, nhìn bốn cánh tay khổng lồ đỏ như máu từ trong đám quái vật xúc tu thịt có đầu rắn từ từ bên ra, rồi lại nhìn thấy ở nhụy của đóa sen vàng ngàn cánh kia, con mắt hủy diệt đang dựng đứng. Chương 1374, nguyên nhân là gãy rẻ. Con quái vật có hình thể không thể tả xiết, đã lặng lẽ giáng lâm. Vừa nuốt chửng năng lượng sinh mệnh và linh hồn của tồn tại thần vương đỉnh cấp Đại Ma Thiên Vương, thân thể của con quái vật không thể tả này lại một lần nữa dần thay đổi. Chỉ thấy vô số xúc tu thịt kết hợp lại, dần hiện ra hai cái chân khổng lồ như cột chống trời, rồi từ trong đóa sen vàng, một khuôn mặt người từ từ nhô ra. Khuôn mặt người này có ba con mắt, chỉ là lúc này cả ba con mắt đều nhắm lại, dường như đang ngủ say. Đây là lão giả uy nghiêm, vị hoàng giả của Hoàng Kim Thần tộc đã đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất của thần vương cũng không khỏi chấn động, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc không thể tả. Cánh tay của thần sáng tạo Bợ Ra Ma, một trong ba vị sáng tạo giả thời thượng cổ, đóa sen vàng ngàn cánh của thần bảo hộ Vishnu, còn có con mắt hủy diệt của thần hủy diệt Sĩ Vạ, tên này con quái vật này. Phệ Đa thần tộc, những vị thần của Phệ Đa thần tộc này, vậy mà lại vọng tưởng tạo ra nguyên nhân rủ xả những vị thần này, thật sự điên rồi. Con quái vật đột nhiên giáng lâm nuốt chửng sinh mệnh và linh hồn của Đại Ma Thiên Vương, tồn tại đáng sợ không thể tả xiết này, chính là tồn tại do Phệ Đa thần tộc tạo ra và tự xưng là nguyên nhân rủ xả. Con quái vật này đột nhiên giáng lâm ở đây, cho thấy Phệ Đa thần tộc cuối cùng cũng đã xông đến đây. Sau khi đánh lui Thiên Chi Ngự thần tộc, Lôi Đế Ẩn Giờ Dạ đã dẫn theo con quái vật này và các đại thần khác của Phệ Đà thần tộc xông thẳng đến đây. Trên đường đi, vô số thần linh đã trở thành thức ăn trong miệng con quái vật này. Và sau khi nuốt chửng vô số thần linh, con quái vật này dần dần hóa thành hình dạng thật sự ngày càng rõ ràng, đặc điểm của nó cũng ngày càng giống với kẻ thù lớn nhất của Thái Cổ Chi Tổ trong truyền thuyết. Đó chính là nguyên nhân, Du Sạ. Cùng với sự giáng lâm của con quái vật này, chỉ thấy Lôi Đế Ẩn Giờ Dạ, Thái Dương Thần Sải A, Tử Thần Gia Mạ, Tài Phú Chi Thần Quế Hễ Dạ, Tiểu Thần Su Mạ, Sinh Chủ Tự Dạ Dạ Bạ Ti, Tượng Đầu Thần Cả Sạ, bảy vị thần vương mạnh nhất hiện tại của Phệ Đà thần tộc đều lần lượt giáng lâm. Còn Thiên Hậu Hệ Dạ và Ái Thần Ả Phơ Ô Địch của Ô Liễm Vũ thần tộc vốn đi cùng họ thì lại không thấy đâu. Hoàng Kim Thần Hoàng, lão giả uy nghiêm đứng giữa không trung, chắp tay sau lưng lạnh lùng nhìn bảy vị đại thần vương của Phệ Đà thần tộc lần lượt hiện ra xung quanh, đôi mắt lạnh như băng, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười lạnh. Ấn giờ giả của Phệ Đà thần tộc này, dạ tâm thật lớn, vậy mà lại vọng tưởng tự mình tạo ra nguyên nhân tụ xạ, muốn thách thức quyền uy tuyệt đối của Vạn Thần Điện, tâm địa đáng kinh, tội không thể tha. Sau khi bảy vị đại thần vương của Phệ Đà thần tộc giáng lâm, họ tập trung lại một chỗ, giống như các vì sao vây quanh mặt trăng, vây quanh Lôi Đế Ẩn Giờ Dạ ở giữa. Lôi Đế Ẩn Giờ Dạ nhìn thấy lão giả uy nghiêm, không khỏi hơi sững lại, đó là do uy thế tích tụ của đối phương đã gây ảnh hưởng đến hắn. Nhưng rất nhanh, Ẩn Giờ Dạ đã hồi phục lại, hắn nghĩ đến bản thân bây giờ không còn là bản thân của trước đây nữa, căn bản không cần phải sợ đối phương. Lôi Đế hiện tại đã có nguyên nhân dù xạ, đừng nói là Hoàng Kim Thần Hoàng này, cho dù là thần tổ giáng lâm, hắn Ẩn Giờ Dạ cũng hoàn toàn không cần sợ hãi. Ẩn Giờ Dạ, ngươi to gan thật. Lão giả uy nghiêm chắp tay sau lưng, giọng nói uy nghiêm và đáng sợ, vang vọng khắp không gian. Mà Ẩn Giờ Dạ nghe lời hắn nói xong, lại không khỏi phá lên cười ha hả, thần thái kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Đừng có ra vẻ thần hoàng của ngươi nữa, lão cẩu, ngươi cũng chỉ là một thần hoàng mà thôi. Bây giờ cho dù thần tổ giáng lâm cũng phải cúi đầu, lão cẩu nhà ngươi là cái thá gì, cũng dám sủa bậy trước mặt bản tọa. Ẩn Giờ Dạ từ xa chỉ thẳng vào lão giả uy nghiêm mà mắng. Một câu lão cẩu, lại một tiếng lão cẩu, lão giả uy nghiêm này nghe vào tai, không khỏi nhíu mày, rõ ràng đã bị Ẩn Giờ Dạ mang đến mức tức giận tột độ. Ba vị Hoàng Kim Vương đang giao đấu với Thạch Tuyên ở xa nghe thấy Hoàng Kim Thần Hoàng bị sỉ nhục, không khỏi đều nổi giận, lập tức bỏ mặc Thạch Tuyên, quay người lao về phía Ẩn Giờ Dạ ở bên kia. Hoàng Kim Thiên Vương hung hăng ném Hoàng Kim Phủ trong tay ra, gầm lên: "Ẩn Giờ Dạ, ngươi là cái thá gì, dám tự tiện xông vào thượng điện, còn dám mở miệng sỉ nhục thần hoàng, nhất định phải đánh ngươi vào vực sâu tử ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh." Ba vị Hoàng Kim Vương rời đi, Thạch Tuyên mới thở phào một hơi. Vừa rồi giao đấu một trận, tuy Thạch Tuyên không làm ba vị Hoàng Kim Vương bị thương, mà ba vị Hoàng Kim Vương cũng không bắt được hắn, nhưng tổng độ bền của Thạch Tuyên đã hao tổn không ít, bây giờ chỉ còn lại khoảng 1 triệu. Thở phào một hơi, Thạch Tuyên tự nhiên cũng biết bảy vị đại thần vương của Phệ Đà thần tộc đã giáng lâm, nhưng cái gọi là nguyên nhân dù xạ, hắn lại là lần đầu tiên nghe nói. Khi hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy con quái vật không thể tả xiết sự kinh khủng và toàn bộ hình thể của nó ở xa, lại không khỏi khẽ hừ một tiếng, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chỉ vì, khi hắn nhìn thấy khuôn mặt người khổng lồ hiện ra từ đóa sen vàng ngàn cánh trên không trung, lại phát hiện khuôn mặt người này vô cùng quen thuộc. Gái rẻ, Thạch Tuyên không khỏi thốt lên. Khuôn mặt người khổng lồ này, vậy mà lại giống hệ khuôn mặt của ma chú sư gái rẻ trong Tam Nhãn tộc mà Thạch Tuyên quen biết. Ma chú sư gái rẻ này và Thạch Tuyên cùng tham gia một kỳ trò chơi của các vị thần. Sau đó, nhân loại mà Thạch Tuyên thuộc về thất bại và bị diệt vong, Thạch Tuyên là nhờ sự giúp đỡ của Hỗn Độn Trung Chi Linh mới giữ được dấu ấn sinh mệnh. Sau này, nhờ hạt giống sinh mệnh mà cô gái của Sáng Thủy tộc, Tử Nhân, để lại cho hắn, hắn mới có thể sống lại và có được cuộc sống mới. Còn Tam Nhãn tộc mà gái rẻ thuộc về lại là người chiến thắng của kỳ đó. Khi Thạch Tuyên gặp lại gái rẻ là ở đại lục địa chi của nhân giới. Lúc đó, Tam Nhãn tộc đang tấn công đại lục địa chi, muốn hủy diệt nhân loại trái đất, mà gái rẻ cũng là một thành viên được phái đến, hơn nữa còn là người lãnh đạo của 12 thánh của Tam Nhãn tộc lúc đó. Lúc đó, gái rẻ đã bước qua bước cuối cùng của tầng giai, thành tựu vị trí thần linh, nhưng lại thất bại trong trận chiến với Thạch Tuyên. Sau đó, Thạch Tuyên cứ thế bỏ trốn, cho đến hôm nay vẫn chưa gặp lại gã rẻ. Mà điều khiến Thạch Tuyên không bao giờ ngờ tới chính là trong thượng điện của Vạn Thần Điện này, trên người một con quái vật đáng sợ vô cùng đột nhiên xuất hiện, lại nhìn thấy một khuôn mặt giống hệt gã rẻ. Chương 1375, sự kinh hoàng của Vũ Xạ bây giờ Thạch Tuyên đã đạt đến cảnh giới thần vương, nên sau khi thần thức quét ra, hắn không khỏi hít một hơi lạnh. Chỉ vì Thạch Tuyên vậy mà còn cảm nhận được khí tức của gã rẻ bên trong cơ thể con quái vật này. Nếu nói khuôn mặt giống hệt gã rẻ chỉ là trùng hợp, thì khí tức này lại không thể lừa người được. Thạch Tuyên đã hiểu ra, một phần của con quái vật này chính là ma chú sư gã rẻ. Chẳng lẽ linh hồn và máu thịt của gã rẻ đã bị con quái vật này hấp thu dung hợp, hay là vì nguyên nhân khác? Thạch Tuyên không hiểu, nhưng lại cảm thấy một cơn tức giận không tên. Gã rẻ, Thạch Tuyên không khỏi gầm lên, chủ động lao về phía con quái vật dữ tợn trông vô cùng đáng sợ ở xa. Rốt cuộc chuyện này là sao? Hắn nhất định phải làm rõ nguyên nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với gã rẻ, tại sao hắn bây giờ lại biến thành một con quái vật đáng sợ vô cùng? Thạch Tuyên, thiếu nữ thấy có cơ hội hiếm có để trốn thoát, lại không ngờ Thạch Tuyên lại chủ động lao về phía con quái vật kinh khủng này. Ở xa, Yến Dở Dạ đang cười ngạo nghễ, nhìn thấy Hoàng Kim Thiên Vương vung Hoàng Kim Phủ lao về phía mình, không khỏi cười lớn, tự tìm đường chết, không trách người khác được. Miệng hắn đột nhiên phát ra một tiếng hú gió, rồi vung tay mạnh. Theo mệnh lệnh của Yến Dở Dạ, đột nhiên, tồn tại khổng lồ trong không trung, từng xúc tu thịt có đầu rắn của nó vung lên, lập tức điên cuồng lao đến cắn xé Hoàng Kim Thiên Vương. Những xúc tu thịt có đầu rắn đầy trời này, bây giờ đã vươn dài đến mấy ngàn mét, lúc này toàn bộ lan ra, trong nháy mắt không gian trong vòng vạn mét đều bị xúc tu thịt của con quái vật này bao phủ, ép Thạch Tuyên và ba vị Hoàng Kim Vương vừa lao tới đều phải lùi lại. Trong số đó, chỉ có lão giả uy nghiêm Hoàng Kim Thần Hoàng chắp tay sau lưng là vẫn đứng yên tại chỗ, từng xúc tu thịt điên cuồng. Chương 1376, thần bảo hộ vị Snú điên cuồng lao tới trước mặt hắn, nhưng lại bị tấm khiên vàng bung ra từ người hắn đẩy văng. Tấm khiên màu vàng này tạo thành một chiếc khiên tròn bảo vệ lão giả uy nghiêm ở giữa, vô số xúc tu thịt không ngừng va chạm vào chiếc khiên vàng, phát ra những tiếng ầm 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 vang dội, tựa như búa sắt vạn cân đang nện vào tấm thép cứng mà tạo ra những tiếng nổ chấn động. Mà Hoàng Kim Thiên Vương lao đến gần nhất, trở thành đối tượng được vô số xúc tu đầu rắn chăm sóc đặc biệt, chỉ thấy khắp trời đất đều là những xúc tu thịt khổng lồ mọc ra đầu rắn, từng cái đều điên cuồng lao về phía Hoàng Kim Thiên Vương như những con mãng xà hung ác, tốc độ nhanh đến mức gần như vượt qua giới hạn của thần vương. Một tiếng gầm giống, Hoàng Kim Thiên Vung chiếc dịu vàng chém mạnh ra, hồng hoang hoàng kim cự long ẩn chứa trong chiếc dịu dường như cũng cảm nhận được mối đe dọa chưa từng có mà tự động bay lên, hóa thành một con rồng khổng lồ dài trăm ngàn mét chủ động nên đón đám quái vật đầu rắn đầy trời. Hồng hoang cự long lao vào giữa đám xúc tu thịt đầu rắn, trong nháy mắt hủy diệt vô số cái, nhưng trên hư không, từ đóa thiên diệp kim liên kia đã có từng luồng kim quang hạ xuống, trong kim quang, ngay cả Hoàng Kim Thần Hoàng uy nghiêm kia cũng không khỏi khẽ hừ một tiếng rồi lùi lại, mà Hoàng Kim Thiên Vương đứng mũi chịu sào, bị kim quang đầy trời này bao phủ, lập tức phát ra một tiếng gầm giống kinh hoàng. Chỉ thấy trong kim quang đầy trời, hồng hoang hoàng kim cự long dần dần phân giải, tựa như bị phong hóa. Ngay sau đó, Hoàng Kim Thiên Vương cũng kinh hãi phát hiện thần khu bất hủ vạn kiếp không mòn của mình cũng đang dần tan rã, từng chút một hóa thành cát bụi, rồi theo ánh vàng mà biến mất. Mà điều kinh khủng nhất là trong kim quang này, không chỉ thân thể bị phong hóa, mà ngay cả linh hồn cũng bị phân giải từng chút một, năng lượng linh hồn không ngừng tiêu tan, rất nhanh sẽ dầu cạn đèn tắt mà chết. Không! Hoàng Kim Thiên Vương phát ra tiếng gào thét kinh hoàng, lúc này hắn mới biết con quái vật không thấy rõ toàn bộ hình dạng này đáng sợ đến mức nào. Ha ha, đều chết đi, đây đều là lương thực của ngươi, một đứa cũng không thoát được, nuốt chửng hết đi. Yến Dở Dạ cười lớn, đồng thời dẫn 6 vị thần còn lại của thần tộc vệ đã lùi về phía sau, mà con quái vật ở trung tâm đã hoàn toàn phát điên, dao động năng lượng kinh khủng vô cùng, trong khoảnh khắc này càn quét toàn bộ hư không. Kim quang hạ xuống, Hoàng Kim Thiên Vương trong nháy mắt phi hôi yên diệt, quang nhân linh hồn bị phân giải trong kim quang rồi biến mất không dấu vết. Mà em gái của Vô Hạn Vương đã đuổi kịp Thạch Tuyên, quát khẽ một tiếng, kéo hắn chạy về một hướng khác. Sự đáng sợ của con quái vật này khiến ngay cả nàng, một người trời không sợ đất không sợ, cũng cảm thấy kinh hãi, bây giờ nàng chỉ muốn kéo Thạch Tuyên chạy trốn. Hoàng Kim Địa Vương, Hoàng Kim Thần Vương còn lại cũng không màng đến thủ lĩnh Hoàng Kim Thần Hoàng của mình đang ở đó, mà ngược lại liều mạng chạy trốn về phía xa, còn có vị Đại Ám Thiên Vương cuối cùng trong Hắc Ám Tứ Thiên Vương cũng không nói một lời liền quay đầu bỏ chạy. Trong tất cả những người có mặt, chỉ có Hoàng Kim Thần Hoàng, lão giả uy nghiêm, lơ lửng giữa không trung, miệng phát ra tiếng rít khẽ, đột nhiên tung một quyền, một tiếng ầm vang lên, vô số xúc tu thịt điên cuồng lao tới trong nháy mắt đều bị chấn cho tan tác. Hoàng Kim Thiên Vương vẫn lạc, năng lượng và linh hồn của hắn đều bị con quái vật này hấp thụ, khiến nó trở nên kinh khủng hơn. Phải biết rằng Yến Dở Dạ dẫn con quái vật này xông đến đây, không biết đã hấp thu năng lượng và máu thịt của bao nhiêu thần linh, sự mạnh mẽ của con quái vật này đã trưởng thành đến cảnh giới vượt ngoài sức tưởng tượng, cho dù là Hoàng Kim Thần Hoàng uy nghiêm này, khi đối mặt với con quái vật mang đặc tính của nguyên nhân Dụ Xạ, cũng cảm thấy tim đập bất thường. Trong truyền thuyết, nguyên nhân Dụ Xạ là thiên địch của Thái Cổ Chi Tổ, phải biết rằng sau khi nguyên nhân chia làm ba, đã hóa thành ba vị đại thần sáng tạo, bảo hộ và hủy diệt của thần tộc Vệ Đạ, ba vị thần tối cao này, mỗi vị đều sở hữu cảnh giới của Thái Cổ Chi Tổ, được thần tộc Vệ Đạ tôn là đại tổ thần. Từ đó có thể suy ra, nguyên nhân Dụ Xạ trong truyền thuyết sinh ra tự nhiên từ trước cả trời đất, mạnh mẽ đến mức độ kinh khủng nào. Mà bây giờ thần tộc Vệ Đạ lại muốn tái tạo nguyên nhân Dụ Xạ này, con quái vật trước mắt đã hiển lộ ra đặc trưng của ba vị đại thần là cánh tay Bờ Ra Mạ, Liên Hoa Vị Đủ và con mắt Siva, chỉ cần tiếp tục tiến hóa trưởng thành, nguyên nhân Dụ Xạ năm xưa có khả năng sẽ thực sự phục sinh, vào thời khắc đó, tất cả vũ trụ sẽ không còn sinh linh nào có thể địch lại nguyên nhân Dụ Xạ này. Liên Hoa Vị Đủ trên hư không, truyền thuyết sau khi thần Vị Đủ bảo hộ vũ trụ vẫn lạc, đã mọc ra từ rốn trong di thể của ngài, do đó được xem là hóa thân của thần Vinu, sở hữu thần thông vĩ đại của ngài. Vinu chính là một trong ba vị tổ thần tối cao được thần tộc Vệ Đạ tôn sùng, ngang hàng với Shiva, được gọi là người bảo hộ vũ trụ, do đó được xưng là thần bảo hộ. Vị thần Vinu này danh tiếng rất lớn, mà thần thông nổi tiếng nhất của ngài không gì hơn việc thời thượng cổ dùng ba bước đo lường cả một vũ trụ. Truyền thuyết rằng vào thời thượng cổ, ngài chỉ bước ba bước đã đi ngang qua một vũ trụ, thần thông mạnh mẽ đến mức đã đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, vị thần Vinu này còn có 10 hóa thân, có truyền thuyết cho rằng Phật Đà của Vạn Phật Chi Quốc chính là hóa thân thứ 9 của vị thần Vinu này, mà Ca Lâu La Điểu, tức đại bàng kim sĩ điểu mà Phật gia gọi, từng là tọa kỵ của vị thần Vinu này, cho nên Phật gia lại tôn thần Vinu là Diệu Tỳ Thiên, xem ngài là một thành viên của Phật gia. Lúc này, đóa thiên diệp kim liên hiện ra trong hư không chính là do thần bảo hộ Vinu công đức vô hạn, thần thông quảng đại này sau khi chết hiện hóa ra. Giờ phút này, nó bắn ra vô tận ánh vàng, trong ánh vàng đó, Hoàng Kim Thiên Vương mất mạng, biến mất giữa trời đất vũ trụ, ngay sau đó, vị đại ám thiên vương trong Hắc Ám Tứ Thiên Vương cũng gặp phải đối thủ. Nhưng thứ đánh trúng đại ám thiên vương lại không phải là thiên diệp kim liên này, mà là cánh tay bờ dạ mạc kia. Bốn cánh tay bờ dạ ma màu đỏ máu từ trong đám quái vật đầu rắn đầy trời bơ ra, chỉ một đòn đã lập tức đập nát đại ám thiên vương thành một đống thịt bầy nhầy. Đại ám thiên vương gầm thét, trong nháy mắt lại tái tạo thân thể, nhưng không ngờ một trong những cánh tay bờ dạ ma bên ra, một tay đã tóm lấy hắn, rồi bóp một cái, lần này máu thịt nổ tung, bàn tay khổng lồ kia liền nắm lấy huyết tương ném vào cái miệng giống hệt gài rẹ hiện ra từ hư không. Quang nhân linh hồn của đại ám thiên vương vừa mới hiện ra đã bị ném vào trong khuôn mặt khổng lồ giống gài rẹ kia, lập tức bị nuốt chửng, biến mất không dấu vết. Một trong tứ thiên vương tôn quý của Hắc Ám Thành Đường Đường, vậy mà lại chết một cách vô thành vô tức như vậy, thậm chí lúc này mọi người đều đang chạy trốn, không ai có thời gian để liếc nhìn một cái, thậm chí còn không biết vị đại ám thiên vương này đã vẫn lạc. Đến đây, tứ thiên vương của Hắc Ám Thành, Đại Hắc Thiên Vương, Diệp Tích Thiên Vương, Đại Ma Thiên Vương, Đại Ám Thiên Vương, toàn bộ đều vẫn lạc tại Vạn Thần Điện. Mà cường giả mạnh nhất của Hoàng Kim thần tộc, cũng là tồn tại thần hoàng mạnh nhất dưới Thái Cổ chi tổ, lão giả uy nghiêm, đã cùng con quái vật này nổ ra một trận chiến kinh hoàng. Vị lão giả uy nghiêm này toàn thân bao phủ trong tấm kim vàng, miệng phát ra tiếng gầm rít vô cùng sắc bén, thân hình không ngừng di chuyển tức thời trong hư không, nơi nào đi qua, từng mảng xúc tu thịt đều vỡ nát biến mất. Đột nhiên, thân hình hắn xuất hiện trước khuôn mặt người khổng lồ hiện ra từ trên đóa kim liên to lớn kia. Nguyên nhân, cho dù ngươi thật sự là nguyên nhân phục sinh, bây giờ cũng hãy tiếp tục ngủ say cho ta, thời đại này không thích hợp cho loại cổ nhân như ngươi. Lão giả uy nghiêm trầm giọng gầm lên, nắm đấm tay phải đã đấm mạnh ra. Một tiếng ầm kinh hoàng vang lên, lại là con mắt hủy diệt ở giữa con quái vật mở ra, bắn ra hỏa diệt thế mà chỉ có thần hủy diệt sĩ và mới sở hữu. Cột sáng năng lượng hủy diệt này đâm mạnh vào nắm đấm của lão giả uy nghiêm, sức mạnh bùng nổ ra khiến ngay cả tồn tại cấp thần hoàng cũng không khỏi khựng lại rồi lùi xa. Trận chiến như thế này đã vượt ngoài sức tưởng tượng, ngay cả ỉn giờ dạ dẫn theo 7 vị đại thần vệ đạ cũng phải lùi xa, thậm chí không dám đến gần trong phạm vi mấy vạn mét, chỉ vì trận chiến này thực sự quá kinh khủng. Thạch Tuyên kéo thiếu nữ, lúc này cũng chỉ có thể liều mạng chạy trốn, nhưng trong lòng vẫn không ngừng dấy lên nghi hoặc. Cảm giác của hắn tuyệt đối không sai, trong cơ thể con quái vật này đích thực có khí tức của gái rẻ, chỉ là gái rẻ, tại sao lại biến thành một phần của con quái vật này? Hay là con quái vật này chính là do gái rẻ biến thành? Hoàn toàn không thể hiểu nổi, nhưng Thạch Tuyên lúc này cảm nhận được một cơn khủng hoảng không thể nói thành lời, chỉ có thể kéo thiếu nữ điên cuồng chạy trốn. Mà sau lưng hắn ngàn mét, đám xúc tu thịt đầy trời đã điên cuồng truy đuổi tới, tình thế vô cùng nghiêm trọng. Ngoài Thạch Tuyên ra, Hoàng Kim Địa Vương và Hoàng Kim Thần Vương kia cũng liều mạng chạy trốn. Hoàng Kim Địa Vương vốn còn định phản kháng, nhưng khi hắn phát hiện pháo năng lượng diệt tuyệt mà mình bắn ra lại bị con quái vật đầu rắn này nuốt chửng thì sợ đến mức không dám dừng lại nữa, mà quay người điên cuồng bỏ chạy. A! Đột nhiên, Hoàng Kim Địa Vương kia hét lên một tiếng thảm thiết, một cánh tay bờ dạ mạ màu đỏ máu từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đánh hắn thành một đống thịt nát, rồi ném vào miệng mình, nuốt chửng cả linh hồn. Vị Hoàng Kim Địa Vương này cũng chịu chung số phận với Đại Ám Thiên Vương vừa rồi. Liên tiếp hấp thu thêm năng lượng của hai vị thần vương mạnh mẽ, con quái vật này lại một lần nữa xảy ra biến dị. Chỉ thấy hình thể của nó dần dần bắt đầu trở nên giống một con người khổng lồ, chỉ là trên đỉnh đầu con người khổng lồ này lại kết một đóa kim liên ngàn cánh, toàn thân trên dưới lại mọc ra vô số xúc tu thịt đầu rắn. Mà cánh tay bờ dạ mạ của nó lại từ 4 cánh ban đầu dần dần biến thành 6 cánh, khiến sức mạnh của nó lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ hơn. Ha ha, trong nguyên bản, nguyên nhân rủ xạ thực sự có 8 cánh tay bờ dạ mạ. Bây giờ bảo bối của ta đã tiến hóa đến 6 cánh, chỉ còn một bước nữa thôi. Chỉ cần hấp thu hết đám gia hỏa trước mắt này, bảo bối của ta nhất định có thể trở thành nguyên nhân hoàn chỉnh mà giáng lâm, đến lúc đó tất cả vũ trụ sẽ không còn sinh linh nào là đối thủ của nguyên nhân, bảo bối của ta sẽ là vô địch. Ấn giờ dạ điên cuồng cười lớn, hắn đã hoàn toàn chìm trong điên loạn. Cái gọi là cánh tay bợ dạ mạ chính là sức mạnh của thần sáng tạo bợ dạ mạ trong ba vị thần tối cao của thần tộc Vệ Đạ. Bợ dạ mạ là người đứng đầu trong ba vị thần tối cao này, cũng là người có uy danh lớn nhất, chỉ vì bợ dạ mạ còn có một danh hiệu khác, đó chính là thượng cổ khai sáng giả. Đúng vậy, thần sáng tạo bợ dạ mạ được thần tộc Vệ Đạ tôn là người đứng đầu thần tối cao, lại là một trong ba vị thượng cổ khai sáng giả, ngang hàng với thần hỗn độn chặt của phương Tây và thần sáng thế bản cổ của phương Đông. Chương 1377, vị thượng cổ khai sáng giả thứ 33 vị thượng cổ khai sáng giả chính là thần sáng thế bản cổ, thần hỗn độn chặt và thần sáng tạo bợ dạ mạ. Trong đó, thần sáng thế bản cổ được các vị thần thượng cổ phương Đông xem là vị tổ thần sáng thế khai thiên lập địa, mở ra kỷ nguyên thượng cổ. Thần hỗn độn chặt thì được các vị thần phương Tây xem là vị phụ thần duy nhất. Còn thần sáng tạo Bợ Dạ Mạ thì trở thành người khai sáng của thần tộc Vệ Đạ. Trong đó, người sở hữu huyết thống của thần bản cổ chính là Đông Phương thần tộc năm xưa, chỉ tiếc là vào thời thượng cổ dị thế, đã biến mất trong vũ trụ. Truyền thuyết rằng chuyện này liên quan đến một bí mật kinh thiên động địa, có liên quan đến sáng thủy tộc bí ẩn khó lường nhất. Còn hậu duệ của thần trọng chính là các Titan cự thần sau này và các vị thần Olympus sau nữa. Trong đó, mẫu thân của các Titan cự thần là mẫu thần Gaia, xét về huyết thống, chính là con gái thứ năm của trọng. Còn nữ thần thời gian Hy được thần tộc Olympus xem là mẫu thần, thậm chí chỉ là hàng cháu gái của thần trọng mà thôi. Cho nên, trọng mới là vị thủy tổ thần thực sự của tất cả các thần linh phương Tây. Còn về Bợ Dạ Mạ, hậu duệ của ngài chính là thần tộc Vệ Đạ. Mặc dù thần bị đủ và thần sĩ và ngang hàng với ngài, được gọi là ba vị thần tối cao, nhưng thực ra xét về bài vế, thần hủy diệt sĩ và chỉ là con trai út của Bợ Dạ Mạ, còn thần bị đủ lại là hậu duệ mấy đời sau của ngài. Tuy nhiên, thần bị đủ và thần sĩ và đã thông qua tu luyện mà thành tiểu thái cổ chi tổ, do đó mới được thần tộc Vệ Đạ đời sau tôn sùng, ngang hàng với Bợ Dạ Mạ, được xem là một trong ba vị thần tối cao. Thực ra, vị thủy thần chân chính vẫn chỉ có đại thần Bợ Dạ Mạ mà thôi. Cánh tay khổng lồ màu đỏ máu mà con quái vật này hiện ra chính là cánh tay Bợ Dạ Mạ. Trong truyền thuyết, thần sáng tạo Bợ Dạ Mạ sở hữu 8 cánh tay khổng lồ màu đỏ máu, những cánh tay này chính là biểu tượng sức mạnh của Bợ Dạ Mạ với tư cách là thái cổ chi tổ. Bây giờ con quái vật này lại mọc thêm 2 cánh tay khổng lồ màu đỏ máu, đạt tới 6 cánh, so với thần Bợ Dạ Mạ trong truyền thuyết cũng chỉ kém 2 cánh tay mà thôi. Có thể thấy, con quái vật trước mắt sau khi nuốt chửng vô số thần linh, sự tiến hóa của nó cuối cùng cũng sắp đến hồi kết. Hoàng Kim Địa Vương và Đại Ám Thiên Vương lần lượt bất lạc, Hoàng Kim Thần Vương phát ra tiếng gầm giống kinh hoàng, lại một lần nữa liều mạng chạy trốn, mà Thạch Tuyên nhìn tốc độ của đám xúc tu thịt đang truy đuổi phía sau, liền biết mình không thể thoát được. Dốc hết toàn lực, một tiếng thét dài, hắn ném mạnh thiếu nữ đang dịu mình ra xa. Lần này hắn đã dốc hết sức, cú ném này vậy mà lại ném thiếu nữ bay xa 3 mét, còn bản thân hắn thì đã xoay người lại, vung tạo hóa đoạn kiếm ra. Tiếng xẹt 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 không dứt bên tai, trong nháy mắt vô số xúc tu thịt đầu rắn lao tới đều bị tạo hóa đoạn kiếm chém nát, nhưng trên hư không đã có một cánh tay Bợ Dạ Mạ đập xuống. Cẩn thận! Thiếu nữ bị Thạch Tuyên ném ra xa nhìn thấy cảnh này, không khỏi hét lên. Thạch Tuyên sớm đã nắm bắt được tất cả, miệng phát ra tiếng gầm giống kinh thiên. Hắn biết nếu mình không dốc toàn lực, thì trong nửa giây tiếp theo sẽ đi vào vết xe đổ của Đại Ám Thiên Vương và Hoàng Kim Địa Vương, trở thành thức ăn trong miệng của khuôn mặt khổng lồ giống gài rẹt kia. Nhưng mà hắn vẫn chưa tìm được Uy Đức Vương, hắn vẫn chưa cứu được Lâm Giao đang một mình cô đơn khóc thầm trong bóng tối. Chưa cứu được Lâm Giao, hắn còn chưa thể chết. Ta không thể chết! Thạch Tuyên đột nhiên gầm lên, đôi mắt trong phút chốc hóa thành một màu đỏ máu. Toàn thân Đế Vương chi lực sôi trào tuôn ra, Đế Vương hoàng quan trên đỉnh đầu dường như cảm nhận được tâm ý của chủ nhân, vậy mà lại nổ ra vạn trượng hào quang, chủ động bay vút lên trời. Đế Vương hoàng quan bay vút lên, vậy mà lại chủ động thay Thạch Tuyên nên đón cánh tay Bợ Dạ Mạ đang đập xuống từ trên không. Cùng lúc đó, Đế Vương hạng liên trên ngực Thạch Tuyên cũng bay lên, bên ngoài thân, hư ảnh Thạch Tuyên cũng như ẩn như hiện nổi lên. Nguyên, Nhân, Du Sạ. Hư ảnh vẫn còn rất yếu ớt, nhưng vừa xuất hiện đã gọi ra tên của con quái vật trước mắt, dường như trong ký ức của hắn có ký ức liên quan đến Nguyên Nhân. Đế Vương chi lực tuôn ra, năng lượng hỗn độn trong cơ thể Thạch Tuyên cũng đồng thời điên cuồng vận chuyển. Thạch Tuyên cầm tạo hóa đoạn kiếm, chém mạnh ra. Một tiếng xẹt, hư ảnh cự kiếm ngàn mét hạ xuống, hư không lập tức sụp đổ. Trong khoảnh khắc này, ít nhất có mấy trăm cái đầu rắn khổng lồ bị chém nát trong hư ảnh của tạo hóa cự kiếm. Gái rẻ! Thạch Tuyên gầm lên, ngươi là gái rẻ? Gái rẻ! Ngươi rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Tại sao ngươi lại biến thành thế này? Chỉ tiếc là đôi mắt trên khuôn mặt người khổng lồ trên hư không vẫn luôn nhắm nghiền, dường như không có ý thức tỉnh táo, mà sức mạnh của con mắt hủy diệt, cánh tay Bợ Dạ Mạ và liên hoa bị đốt lại không ngừng hiện hóa ra. Trong đó, có sáng năng lượng hủy diệt bắn ra từ con mắt hủy diệt đang va chạm với Hoàng Kim Thần Hoàng Nguyên Nghiêm, phát ra từng tiếng nổ kinh thiên động địa. Sau khi lại hấp thu thêm mấy vị thần vương, sức mạnh của con quái vật này lại một lần nữa được đẩy lên cảnh giới không thể tưởng tượng. 6 cánh tay đồng loạt xuất ra, đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, Đế Vương hoàng quan vậy mà cũng không chịu nổi, bị nó chấn văng ra xa. Cùng lúc đó, Thạch Tuyên chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, không khỏi oa một tiếng phun ra máu tươi, một luồng sức mạnh kinh khủng không thể tưởng tượng ập tới, thân thể Thạch Tuyên lộn nhào bay ra xa. A! Thạch Tuyên gầm lên phun máu. Độ bền trang bị điên cuồng giảm xuống, mà đám xúc tu thịt đầy trời đã đuổi sát theo sau. Mà 6 cánh tay khổng lồ kia đã đổi hướng, tấn công về phía Hoàng Kim Thần Vương ở bên kia. Vị Hoàng Kim Thần Vương này từ bỏ tinh thể trang bị, giữ lại thần khu, bị 6 cánh tay khổng lồ đánh một đòn hóa thành thịt nát, trong nháy mắt đã bị nuốt chửng mà tan biến, ngược lại không bằng thân thể giả trang ngoan cường của Thạch Tuyên, ít nhất trước khi độ bền về không, Thạch Tuyên sẽ không chết. Mà trên cao, trận chiến giữa lão giả uy nghiêm và con quái vật này cũng đã đến giai đoạn gay cấn. Chỉ thấy sức mạnh của con mắt hủy diệt cộng thêm liên hoa vị đủ cùng lúc giáng xuống người lão giả uy nghiêm, cho dù là thần hoàng, lúc này cũng dần dần có chút không chống đỡ nổi. Tấm khiên vàng bên ngoài thân thể không ngừng phải chịu những đòn tấn công cực mạnh, khiến tấm khiên bảo vệ bên ngoài vị thần hoàng này dao động không ngừng, dường như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Chết tiệt, tuy chưa phải là nguyên nhân dụ xạ thực sự, nhưng con quái vật này e rằng cũng đã có được vài phần sức mạnh của dụ xạ. Chuyện này đã không phải là một mình ta, một vị thần hoàng có thể địch lại. Lão giả uy nghiêm tâm niệm thay đổi nhanh như chớp, miệng phát ra một tiếng gầm uy nghiêm và vang dội. Theo tiếng gầm này, vị lão giả uy nghiêm vô song đã chắp hai tay lại, theo tiếng gầm như sấm của hắn, hai tay hợp lại rồi đẩy ra. Đột nhiên, từ trong hai tay hắn lại bắn ra một luồng ánh sáng vàng chói lọi không thể tả. Chương 1378, Hắc ám xâm lược, Đông Phương Thánh Chủ ánh sáng quá chói lọi, trong khoảnh khắc này, tất cả các thần vương đều cảm thấy mở mắt ra cũng thấy chói lòa, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, thứ duy nhất có thể thấy là một mảng vàng mênh mông. Bất kể là Ẩn Dơ Dạ và bảy vị đại thần của thần tộc Vệ Đạ ở xa, hay thậm chí là hình thái sơ khai của nguyên nhân rủ xa ở trung tâm, vào khoảnh khắc này, thứ có thể cảm nhận được chính là ánh sáng chói mắt vô tận, một mảng vàng mênh mông, không nhìn thấy gì cả. Đi! Thạch Tuyên lộn nhào phun máu bay ra xa, thiếu nữ bị hắn ném ra đã sớm đón lấy, vừa đúng lúc kim quang bùng lên, thiếu nữ nắm lấy tay Thạch Tuyên, sức mạnh ẩn hình khiến nàng và Thạch Tuyên trong nháy mắt biến mất, sau đó nhanh chóng chạy trốn về phía xa. Nếu không chạy nữa, bất kể là nàng hay Thạch Tuyên, đều chỉ có kết cục bị chôn vùi ở đây. Con quái vật này tuy chưa trở thành nguyên nhân thực sự, nhưng e rằng cũng không còn kém bao nhiêu, thậm chí ngay cả thần hoàng uy nghiêm kia cũng đã khó lòng địch lại. Phải biết rằng, dưới thái cổ chi tổ, thần hoàng là mạnh nhất. Trong thời đại không có thái cổ chi tổ này, thần hoàng chính là tồn tại đứng trên đỉnh cao nhất. Bây giờ ngay cả thần hoàng cũng không địch lại, con quái vật này đáng sợ đến mức nào? Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Đợi đến khi kim quang bao phủ toàn bộ hư không tan biến, chỉ thấy trong hư không chỉ còn lại con quái vật hung tợn xấu xí và bảy vị đại thần của thần tộc Vệ Đạ, còn hoàng kim thần hoàng uy nghiêm và Thạch Tuyên, thiếu nữ đều đã biến mất không dấu vết. Ẩn Dơ Dạ thấy hoàng kim thần hoàng biến mất, không những không kinh ngạc, ngược lại còn phá lên cười ha hả, quay sang Tử Thần Dạ Mạ bên cạnh cười lớn, ngươi thấy không? Dạ Mạ, thần hoàng đường đường, vậy mà không đánh mà chạy, ha ha. Thần hoàng này, vậy mà lại chạy trốn, hắn đang sợ chúng ta, ha ha, thần tộc Vệ Đạ chúng ta đã là vũ trụ vô địch, không còn sức mạnh nào có thể chống lại chúng ta nữa. Ẩn Dơ Dạ thần thái điên cuồng, việc lão giả uy nghiêm bỏ chạy khiến sự tự tin của hắn bành trướng đến đỉnh điểm. Chỉ cần hấp thu thêm một vài thần vương nữa, nguyên nhân rủ xạ sẽ thực sự quân lâm tất cả vũ trụ, đến lúc đó, thiên hạ ước vạn sinh linh, tất cả các chủng tộc đều phải cúi đầu trước chúng ta, cái gì chư thần chi quốc, cái gì hắc ám chi quốc, tất cả đều phải thần phục thần tộc Vệ Đạ chúng ta, ha, ha ha. Ẩn Dơ Dạ điên cuồng cười lớn, mà mấy vị đại thần xung quanh cũng cuồng nhiệt không kém, trong đó chỉ có sinh chủ Tự Dạ Dạ Phạ Tỷ vẫn còn tỏ ra rất bình tĩnh, trầm giọng nhắc nhở, bây giờ đây vẫn chưa phải là nguyên nhân thực sự, chúng ta hiện tại. Việc cần làm nhất lúc này là để rủ xa hấp thu thêm nhiều thần vương hơn, sớm ngày tiến hóa đến trạng thái hoàn chỉnh. Ẩn Dơ Dạ thu lại tiếng cười, nói, đúng vậy. Trong hoàng kim thần vực này đã không còn thần vương nào để cung cấp cho rủ xa nữa, chúng ta đi về phía nam. Ta nhớ khu vực phía nam của thượng điện là nơi do bạch kim thần tộc chấn giữ. Tương truyền thế lực của bạch kim thần tộc còn mạnh hơn cả hoàng kim thần tộc, chắc chắn sẽ có nhiều thần vương hơn để làm chất dinh dưỡng cho rủ xa của chúng ta. Ha ha ha, khi còn là đế thích thiên, Ẩn Dơ Dạ đã từng đến thượng điện một lần, do đó vẫn có chút hiểu biết về sự phân bố của nơi này. Thấy hoàng kim thần hoàng đã bỏ trốn, hắn liền bắt đầu dẫn theo các thần vệ đạp và con quái vật đáng sợ nhất thế gian kia tiến về phía nam, nơi đóng quân của bạch kim thần tộc. Một hai gương mới lại ập xuống Bạch Kim thần tộc đang chấn giữ phía Nam thượng điện. Sau khi các thần linh vệ đạn này rời khỏi không gian bắt thần điện, nơi ở của bắt thần tướng thuộc Hoàng Kim thần tộc, một đám mây đen kịt từ từ trôi đến giữa hư không. Rất nhanh, cả bầu trời đã bị đám mây đen khổng lồ này che khuất, khiến cả không gian trở nên u ám, tựa như màn đêm đột ngột buông xuống sớm hơn. Trong bóng tối, vài bóng người dần dần từ hư ảo hóa thành thực thể, trông như mấy hình chiếu từ xa hiện lại. Hắc ám tứ thiên vương đều đã ngã xuống cả rồi, đại nhân, đây thật là một hơi thở khiến người ta đau buồn. Một trong những bóng đen đột nhiên cất tiếng thở dài. Họ chỉ là quay về với vòng tay của Hắc Ám Chi Thần, đó là vinh quang của họ. Giữa vòng vây của mấy bóng đen, có một bóng người trông đặc biệt khác thường, chỉ vì bộ quần áo bên ngoài của người này trông như một bộ quân phục màu đen chỉnh tề, thậm chí còn có cả quân hàm, nhưng trên quân hàm lại nổi lên một huy hiệu hình tròn màu đen tựa như mặt trời đen. Đại nhân nói phải, chiến công mà Tứ Thiên Vương dùng mạng đổi lấy là vô cùng to lớn. Hiện tại Hoàng Kim Thần Vực đã không còn thần vương nào, đã đến lúc chúng ta ra tay rồi. Một bóng đen khác cung kính nói, Lôi Đế của thần tộc Vệ Đạ dã tâm mừng mừng, lại dám tự mình tạo ra con quái vật nguyên nhân rủ xạ kia. Nhưng chúng ta lại phải cảm ơn hắn, nếu không phải vì thần tộc Vệ Đạ nhúng tay vào, e rằng chúng ta muốn chiếm được Đông Phương Thánh Trụ này cũng không hề dễ dàng. Người mặc quân phục đen vừa nói vừa thong thả bước đi trong bóng tối. Mây đen cuộn cuộn, bất chi bất giác đã trôi qua Bát Thần Điện, rồi đến Tứ Vương Điện, và cuối cùng chính là thánh địa nơi Hoàng Kim Thần Hoàng của Hoàng Kim Thần tộc cư ngụ. Mà sau nơi đó, chính là Đông Phương Thánh Trụ. Thánh trụ mà thượng điện phải bảo vệ còn Hắc Ám Thành muốn cắt đoạn, thực chất chỉ là một cây cột đá bình thường trông như nối liền trời đất. Thoạt nhìn không có gì kỳ lạ, thậm chí rất nhiều người còn không biết thánh trụ này có tác dụng gì. Ngay cả trong toàn bộ thượng điện của Vạn Thần Điện, những người biết được tác dụng thực sự của thánh trụ này cũng chỉ có 5 vị đại thần hoàng và chủ tể hạ điện là Vạn Thần Vương, vỏn vẹn vài vị thần linh mà thôi. Sau khi Hoàng Kim Thần Hoàng biến mất, cựu trụ vương của hạ điện vốn đang canh giữ Đông Phương Thánh Trụ cũng đều mất tích. Nơi này trở nên trống không, chỉ còn một nhóm thần linh hoàng kim bình thường đang canh gác. Sau khi bóng tối ập đến, những thần linh hoàng kim này đã được vị thần của họ triệu hồi, lặng lẽ biến mất khỏi thế giới này. Đông Phương Thánh Trụ cuối cùng cũng chiếm được rồi. Giọng nói của người mặc quân phục đen ẩn chứa một tia kích động. Cùng lúc đó, hai tay y giơ cao lên, chỉ thấy bầu trời đột nhiên biến sắc, một cột sáng đen khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Cột sáng đen này lại có thể tự do vô lượng, tựa như một sợi dây thừng đen khổng lồ. Giờ phút này, nó sẽ toạc hư không mà đến. Người mặc quân phục đen tung người bay lên, một tay tóm lấy sợi dây thừng đen không thấy đầu kia, rồi lao về phía thánh trụ thông thiên, quấn quanh thánh trụ vài vòng rồi buông tay ra. Chỉ thấy sợi dây thừng đen đã quấn chặt lấy thánh trụ. Chương 1379, Bạch Kim Thần Hoàng thở phào một hơi, người mặc quân phục đen ra lệnh, các ngươi hãy ở lại đây, tuyệt đối không được để mất Đông Phương Thánh Trụ này. Bây giờ, còn thiếu thánh trụ của phương nam, phương tây và phương bắc, không biết bọn họ đã thành công chưa. chỉ cần tứ đại thánh trụ đều rơi vào tay Hắc Ám Thành chúng ta, Vạn Thần Điện hôm nay sẽ hoàn toàn bị xóa sổ khỏi thế gian này. Chỉ cần không còn Vạn Thần Điện, chư thần chi quốc sẽ như một đống cát rời rạc, trong vạn năm thanh chiến, phe Hắc Ám chúng ta tất thắng. Người mặc quân phục đen vừa nói, vẻ mặt vừa dâng lên một tia cuồng nhiệt và hưng phấn, rồi thân hình lóe lên, biến mất vào hư không. Mấy bóng đen vốn đi cùng ý thì ở lại, canh giữ nơi này. Sợi dây thường bằng cổ sáng đen quấn trên thánh trụ vẫn đang từ từ ngọ nguậy, dường như là một vật sống. Bù bù bù. Hoàng Kim Thần Hoàng, lão giả uy nghiêm, cuối cùng đã thi triển những tia sáng vàng bao trùm toàn bộ không gian, khiến mọi sinh vật đều không thể mở mắt. Nhân cơ hội đó, thân hình ông ta liên tục lóe lên, trong nháy mắt đã biến mất nơi xa. Sau khi lão giả uy nghiêm rời đi, ông ta thậm chí không còn đoái hoài đến Đông Phương Thánh Trụ mà mình vốn phải bảo vệ cùng các thần linh hoàng kim khác, mà không ngừng bay đi, thẳng tiến đến Thần Hoàng Cung ở trung tâm tứ đại khu vực của Thượng Điện. Thần Hoàng Cung chính là nơi ở của đệ nhất thần hoàng, người được biết đến là chủ tể của đệ nhất Thượng Điện và cũng là nhân vật nắm giữ thực quyền tối cao, chỉ đứng sau thần tổ. Tuy thần tổ có địa vị tối cao vô thượng, nhưng thần tổ lại quanh năm ngủ say, gần như không có chuyện gì đặc biệt trọng đại sẽ không xuất hiện. Hơn nữa, hiện tại thần tổ lại rơi vào thời kỳ suy yếu, do đó từ lâu nay, người thực sự nắm giữ thực quyền của Thượng Điện chính là vị đệ nhất thần hoàng này, tương truyền cũng chính là phụ thân đã sinh ra cặp song sinh lời nguyện và hy vọng. Sau khi lão giả uy nghiêm đến Thần Hoàng Cung, thần thức của ông ta lan ra, lập tức liên lạc được với vị đệ nhất thần hoàng này. "Hừ, là ổ bà à? Ngươi không phải nên đang canh giữ Đông Phương Thánh Chủ sao? Sao lại có thời gian đến chỗ ta?" Từ Thần Hoàng Cung xa xôi, một giọng nói bình thản nhưng lại tràn đầy sự uy nghiêm khiến người ta kính sợ vang lên bên tai Hoàng Kim Thần Hoàng. "Ô bà, chính là tên của vị Hoàng Kim Thần Hoàng, lão giả uy nghiêm này. Đại nhân, tình hình khẩn cấp, thần tộc vệ đã đi ngược lại ý trời, lại dám vọng tưởng triệu hồi nguyên nhân rủ xạ đã biến mất vô số thế kỷ trở về. Hơn nữa, bọn họ đã gần như thành công, thực lực của con quái vật đó hiện tại ngay cả ta cũng không thể địch lại, e rằng đã gần đến cảnh giới của Thái Cổ Chi Tổ thực sự. Nếu cứ để nó tiếp tục trưởng thành như vậy, nguyên nhân rủ xạ thực sự sẽ giáng lâm thế gian, đến lúc đó, chính là tai họa của thần tộc chúng ta." Lão giả uy nghiêm ồ bạ dừng lại giữa hư không, khẽ túi người nói, "Lại có chuyện như vậy?" Vị tồn tại trong Thần Hoàng Cung cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc, "Nguyên nhân rủ xạ?" Khi ông ta thốt ra cái tên này, giọng điệu cũng bao hàm sự chấn động không thể tưởng tượng, rồi lại lặp lại, "Ngươi có thể chắc chắn cảnh giới của gã đó bây giờ đã gần đến cấp độ Thái Cổ Chi Tổ?" "Vâng, đại nhân, ta đã ghi lại cảnh tượng đó trong biển ký ức, bây giờ xin trình lên cho đại nhân." Vừa nói, ông ta vừa vung tay, lập tức một luồng thông tin bay xa đến Thần Hoàng Cung, được một vị tồn tại mạnh mẽ không kém khác tiếp nhận. Lại có chuyện như vậy một lúc lâu sau, vị tồn tại trong Thần Hoàng Cung xem xong, có chút chấn động. Phương pháp ghi lại cảnh tượng trong biển ký ức rồi phát lại này đã là thần thông chỉ thuộc về cấp bậc thần hoàng. Tuy nhiên, đoạn ký ức này chủ yếu dựa vào góc nhìn của người ghi lại. Ví như vị Hoàng Kim Thần Hoàng này chủ yếu chú ý đến con quái vật rủ xạ, mà Thạch Tuyên và thiếu nữ kia đều bị ông ta bỏ qua, do đó trong đoạn ký ức phát lại lúc này, không có hình ảnh của Thạch Tuyên và thiếu nữ. Sau khi xem xong biểu hiện của con quái vật đó, vị đệ nhất thần hoàng này cũng im lặng một lúc, rồi lập tức ra lệnh, tình hình khẩn cấp, tuyệt đối không thể để con quái vật này trưởng thành thực sự. Thông báo cho Bạch Kim Hoàng, Hắc Kim Hoàng và Tử Kim Hoàng, bảo họ cùng đến Thần Hoàng Cung hội họp, nhất định phải tiêu diệt hoàn toàn con quái vật này trước khi nó thực sự trưởng thành thành rủ xạ. "Vâng." Hoàng Kim Thần Hoàng lập tức quay người, trong nháy mắt đã đi xa. Sau khi Hoàng Kim Thần Hoàng rời đi, trên hoàng tọa trong Thần Hoàng Cung, đệ nhất thần hoàng với cặp lông mày đỏ, nhẹ nhàng đuốt ve một thanh trường kiếm trong tay, lẩm bẩm, thanh kiếm này vốn dĩ đã được chuẩn bị cho hắn, không ngờ bây giờ lại phải dùng để đối phó với con quái vật rủ xạ này. "Thần tộc vệ đã sao?" "Ừ, thần vệ đã sau khi qua được cửa ải này, nhất định sẽ nổ tận gốc các ngươi, lũ thần linh đáng chết." Sau khi Hoàng Kim Thần Hoàng rời khỏi Thần Hoàng Cung, ông ta lại tiếp tục bay với tốc độ cực nhanh. Ông ta đã đích thân đối mặt với con quái vật mang sức mạnh của rủ xạ, biết rõ sự đáng sợ của nó. Chỉ riêng khả năng nuốt chửng sức mạnh và linh hồn của thần vương để làm của riêng đã cho thấy sự kinh khủng của nó đã đến mức độ nào. Hơn nữa, đây vẫn là trạng thái chưa hoàn chỉnh. Lỡ như thần tộc vệ đã thực sự tiến hóa con quái vật này đến trạng thái hoàn chỉnh, lúc đó e rằng mọi chuyện đã quá muộn. Hơn nữa, hiện tại thần tổ lại đang trong thời kỳ suy yếu, có thể nói gánh nặng của toàn bộ Vạn Thần Điện đều đặt lên vai của năm vị thần hoàng bọn họ. Lão giả uy nghiêm ổ bạ thi triển tốc độ như dịch chuyển tức thời, rất nhanh, cuối cùng đã đến nơi sâu nhất của Bạch Kim Thần Vực, xa xa nhìn thấy một cây cột đá thông thiên, cây cột đá này chính là Nam Phương Thánh Trụ trong Vạn Thần Điện. "Kẻ Fleur Rõ Dầu, mau theo ta đến đây, đệ nhất thần hoàng đại nhân có lệnh, tất cả thần hoàng hãy đến Thần Hoàng Cung tập hợp." Lão giả uy nghiêm ổ bạ từ xa đã chuyển ý thức của mình đi. Rất nhanh đã có phản ứng, chỉ thấy phía trước cột đá, không khí dao động, dần dần, không khí ngưng tụ thành hình ảnh một người phụ nữ khoảng 30 tuổi mặc áo tròn trắng. Người phụ nữ tầm 30 tuổi, khoác áo tròn trắng, sở hữu làn da trắng như ngọc và mái tóc trắng tuyết. Giữa hai hàng lông mày của nàng, một hình ngôi sao vàng nổi bật. Nàng chính là Kẻ Fleur Lọ Dầu mà lão giả uy nghiêm ổ bạ nhắc đến, cũng là chủ tể của toàn bộ Bạch Kim Thần tộc, Bạch Kim Thần Hoàng Kẻ Fleur Lọ Dầu, một trong ngũ đại thần hoàng tối cao. "Ổ bạ, thần hoàng đại nhân bảo chúng ta phải canh giữ cẩn thận tứ đại thánh trụ. Bốn cây thánh trụ này là nền tảng của Vạn Thần Điện chúng ta. Ngươi không canh giữ cẩn thận Đông Phương thánh trụ của mình, lại chạy đến đây làm gì?" Vị Bạch Kim Hoàng Kẻ Fleur Lọ Dầu này không trả lời mà hỏi ngược lại, thần thái có chút bất mãn. Rõ ràng là rất không hài lòng với việc Hoàng Kim Thần Hoàng bỏ rơi Đông Phương Thánh Trụ, lại còn chạy đến chỗ mình với vẻ kinh hãi như vậy. Chương 1380, Thần Hoàng hành động ổ bạ trầm giọng quát, "Kẻ Fleur Lọ Dầu, ta đang nói khẩu dụ của đệ nhất thần hoàng đại nhân. Thần tộc vệ đã vọng tưởng hồi sinh nguyên nhân rủ xạ, ngươi có biết hậu quả của việc này nghiêm trọng đến mức nào không? Vừa nói, giữa hai hàng lông mày của ông ta bắn ra một tia sáng ý thức, tia sáng rơi xuống trước mặt người phụ nữ mặc áo choàng trắng kẻ phở lọ dầu đang ngồi xếp bằng giữa hư không, rồi như chiếu phim, cảnh tượng ổ bạ khổ chiến với rủ xạ mà ông ta ghi nhớ lại hiện ra. Nhìn cảnh tượng trước mắt, vị bạch kim thần hoàng kẻ phở lọ dầu này từ vẻ không quan tâm ban đầu dần trở nên nghiêm túc, cuối cùng mặt đầy vẻ chấn động, lập tức đứng dậy, quát, ổ bạ, thần hoàng đại nhân thật sự bảo chúng ta đều đến thần hoàng cung tập hợp. Ổ bạ gật đầu, vung tay, màn hình giữa không trung biến mất, rồi gật đầu nói, thần hoàng đại nhân muốn tập hợp sức mạnh của năm vị thần hoàng chúng ta, trước tiên phải dốc toàn lực tiêu diệt rủ xạ chưa hoàn toàn hồi sinh này, rồi mới đối phó với Hắc Ám Thành. Nếu không, lỡ như để nguyên nhân này thực sự hồi sinh hoàn toàn, vạn thần điện chúng ta không, là cả chư thần chi quốc đều có thể bị lũ thần tộc vệ đã đáng chết này hủy diệt. Vừa nói, ông ta vừa bắt đầu nhanh chóng bay về phía xa. Ta còn phải đi thông báo cho hai vị thần hoàng khác, kẻ phớt lọ dầu, ngươi mau đến thần hoàng cung đi. Vào thời khắc nguy cấp này, cho dù là thánh chủ cũng không quan trọng bằng rủ xạ. Hơn nữa, tứ thiên vương của Hắc Ám Thành đã bị chôn vùi hết trong hoàng kim thần vực của ta, Hắc Ám Thành muốn chiếm được toàn bộ thánh chủ cũng không dễ dàng. Cùng với giọng nói, vị hoàng kim thần hoàng ổ bạ đã biến mất không thấy, rời khỏi bạch kim thần vực. Vị bạch kim hoàng, kẻ phớt lọ dầu, trầm ngâm một lúc, lại nhìn cây nam phương thánh trụ thông thiên, một lúc lâu sau, cuối cùng cắn răng, từng luồng thần thức quyết tán ra, phạm vi quyết tán ngày càng lớn. Rất nhanh, từ bốn phương tám hướng, tổng cộng 18 bóng người lần lượt đáp xuống trước mặt nàng. Bái kiến kẻ phớt lọ dầu đại nhân. 18 bóng người đều quỳ xuống, bái kiến hoàng giả của họ. Trong 18 bóng người này có cả nam lẫn nữ, đều có làn da trắng tuyết và mái tóc cũng trắng như tuyết. Họ chính là những thần vương mạnh nhất trong bạch kim thần tộc ngoài kẻ phở lọ dầu, địa vị tương đương với hoàng kim tứ vương và bát thần tướng trong hoàng kim thần tộc. Mà trong bạch kim thần tộc, đó là lục đại thống soái và thập nhị chủ thần vương, tổng cộng 18 thần vương mạnh nhất, là chiến lược mạnh nhất của toàn bộ bạch kim thần tộc. Ta có việc phải đi ngay, các ngươi nhớ kỹ, bất kể thế nào cũng phải giữ vững cây thánh trụ này. Nếu lỡ như có kẻ địch đến tấn công, các ngươi dù có phải hy sinh tính mạng cũng nhất định phải giữ vững nơi này. Kẻ phở lọ dầu cuối cùng vẫn không yên tâm, trước khi đi, nàng đã triệu tập 18 vị thần vương mạnh nhất trong tộc ngoài mình ra lệnh như vậy. Vâng. 18 thần vương đều trầm giọng nhận lệnh, chủ còn người còn, chủ mất người mất. 18 thần vương đã thể chết, kẻ phở lọ dầu lúc này mới yên tâm. Dù sau khi nàng rời đi, nơi này thực sự bị kẻ địch tấn công, muốn đánh bại 18 thần vương để chiếm được Nam Phương Thánh trụ này cũng tuyệt đối không dễ dàng. Sau đó, kẻ phở lọ dầu liền rời khỏi Nam Phương Thánh trụ mà mình vẫn luôn canh giữ, bắt đầu tiến về thần hoàng cung ở trung tâm tứ đại thần vực. Ngũ đại thần hoàng sắp hội tụ, hành động đối phó với thần tộc Vệ Đạ và nguyên nhân rủ xạ chưa hoàn chỉnh chính thức bắt đầu. Nhân lúc hoàng kim thần hoàng ổ bạ phát ra ánh sáng vàng bao trùm cả hư không, thiếu nữ kéo Thạch Tuyên, hai người đều hóa thành vô hình, lặng lẽ nhanh chóng chạy trốn về phía xa. Đợi đến khi ánh sáng vàng biến mất, Thạch Tuyên và thiếu nữ đã chạy xa hơn 10 mét. Bay qua Bát Thần Điện và Tứ Vương Cung Điện, cuối cùng họ đã đến được đích đến của chuyến đi này, đó chính là Hoàng Kim Thần Điện. Hoàng Kim Thần Điện này chính là nơi ở của thần hoàng ổ bạ trong hoàng kim thần tộc, mà Cửu Trụ Vương hiện đang tạm trú ở đây. Chỉ là khi Thạch Tuyên dùng thần thức quét qua, mới kinh ngạc phát hiện trong Hoàng Kim Thần Điện chỉ còn lại một số thị vệ chưa đến cảnh giới thần vương, không có bất kỳ vị vương nào trong Cửu Trụ Vương tạm trú ở đây. Kỳ lạ, rõ ràng những Cửu Trụ Vương đó đang tạm trú ở đây, sao bây giờ lại không có ở đây? Thiếu nữ cảm thấy kỳ lạ. Thạch Tuyên lại như có điều suy nghĩ, gật đầu nói, trước đó họ quả thực đã tạm trú ở đây, ta cảm nhận được những hơi thở quen thuộc ở đây. Nhưng bây giờ, họ đã di chuyển rời đi rồi. Hừm. Thạch Tuyên đột nhiên thần sắc khẽ động, không nhịn được kéo thiếu nữ một cái, thấp giọng nói, theo ta. Rồi liền đi về phía bắc của Hoàng Kim Thần Điện. Sao vậy? Thiếu nữ bị hành động bất thường của Thạch Tuyên dọa cho giật mình, không nhịn được tò mò hỏi. Ta cảm nhận được một loại hơi thở quen thuộc, dường như không xa nơi này lắm, chúng ta đi. Thạch Tuyên vừa rồi vô tình bắt được một loại hơi thở quen thuộc đang dần dần tỏa ra. Phương pháp dùng thần thức bắt lấy hơi thở còn sót lại này, Thạch Tuyên cũng tự nhiên mà biết, không ngờ bây giờ lại có ích ở đây. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ có thể dùng để tìm kiếm những người đã để lại hơi thở và đặc biệt quen thuộc mới được. Giống như một số tồn tại cấp bậc thần vương, dù đã đến đâu cũng có thể che giấu hơi thở, khiến người khác hoàn toàn không thể nhận ra. Mà vị chủ nhân của hơi thở quen thuộc mà Thạch Tuyên cảm nhận được dường như không biết cách che giấu hơi thở như vậy, do đó mới để Thạch Tuyên bắt được hơi thở mà người đó để lại trên đường đi, lấy đó làm manh mối mà đuổi theo. Rời khỏi Hoàng Kim Thần Điện, đi thẳng về phía bắc, bay qua vô số ngọn núi cao chọc trời, xa xa nhìn thấy một vùng biển rộng lớn không thấy bến bờ. Trên vùng biển này, lại có một khu vườn trên không đang lơ lửng. Ở đó, Thạch Tuyên từ xa đưa tay chỉ về phía khu vườn trên không đang lơ lửng giữa không trung, chúng ta lẻn vào xem. Thiếu nữ ừ một tiếng, nắm lấy tay Thạch Tuyên, hai người lại biến thành trong suốt, rồi lặng lẽ tiếp cận khu vườn trên không này. Sau khi đến gần khu vườn trên không, Thạch Tuyên từ xa nghe thấy một tiếng hét ngắn của một người phụ nữ. Tiếng hét này rất quen thuộc, tương ứng với hơi thở vô cùng quen thuộc mà Thạch Tuyên cảm nhận được, Thạch Tuyên cuối cùng cũng nhớ ra hơi thở này là của ai. Thi Liên. Thạch Tuyên không nhịn được khẽ gọi. Đúng vậy, người vừa phát ra tiếng hét ngắn đó là Thi Liên, và người khiến Thạch Tuyên cảm thấy hơi thở quen thuộc cũng chính là Thi Liên. Thi Liên gặp nguy hiểm. Nghe thấy tiếng hét ngắn vừa rồi, Thạch Tuyên theo bản năng cảm thấy Thi Liên có lẽ đã gặp nguy hiểm, lập tức kéo thiếu nữ tăng tốc bay đi. Trong nháy mắt, họ đã đến trên không trung của khu vườn và họ đang ẩn mình, khiến hai bóng người trong khu vườn lúc này đều không phát hiện ra sự rình mò của họ từ trên cao. Chương 1381, nguy cơ của Thi Liên cảnh tượng xảy ra trong khu vườn bên dưới khiến Thạch Tuyên cảm thấy kinh ngạc, rồi chuyển sang vô cùng phẫn nộ. Hai bóng người này chính là Thi Liên và sư phụ của nàng, vị trí Tôn Vương trong Cựu Trụ Vương. Trí Tôn Vương này được mệnh danh là tồn tại gần với thái cổ chi tổ nhất trong Cựu Trụ Vương, tuy có chút khoa trương, nhưng sức mạnh của bản thân ý quả thực cũng rất đáng ngưỡng. Mà lúc này, Trí Tôn Vương lại đang đè chặt Thi Liên, tay kia lại đang xé rách áo choàng trên người nàng, mặt đầy vẻ hung tợn méo mó, không còn vẻ hiền từ và uy nghiêm khi còn là sư phụ của Thi Liên nữa. "Không, sư phụ người làm gì vậy?" Thi Liên mặt đầy kinh hãi, vừa la hét vừa ra sức chống cự. Chỉ tiếc là tuy nàng đã hấp thu sức mạnh của 9 vị long tử, có tiềm chất có thể sánh ngang với thái cổ chi tổ, nhưng nàng lại không biết cách thi triển sử dụng, do đó làm sao nàng có thể chống cự lại được Chí Tôn Vương. Chí Tôn Vương cười gằn, "Đồ đệ ngoan, nguyên nhân ta cũng đã nói với con rồi. Ta để con hấp thu sức mạnh của 9 vị long tử đó, chính là để tái tạo lại sức mạnh của thái cổ long tổ mẫu. Nhưng trên đời này có vị sư phụ nào tốt bụng đến mức đem sức mạnh có thể sánh ngang với thái cổ chi tổ này tặng không cho con như vậy. Ha ha, tất cả chỉ vì ta cần mượn cơ thể âm tính của con để hấp thu sức mạnh của thái cổ long tổ mẫu, rồi thông qua phương pháp âm dương hợp nhất, hấp thu sức mạnh thái cổ long trong cơ thể con làm của riêng. Đồ đệ, con hãy thành toàn cho vi sư đi. Chỉ cần hấp thu được sức mạnh trong cơ thể con, vi sư có thể trở thành thái cổ chi tổ thực sự, thái cổ chi tổ đó, ha ha ha." Chí Tôn Vương nghĩ đến việc mình sắp thành công, phát ra tiếng cười điên cuồng, mà ra tay không chút lưu tình, mấy cái đã xé rách hơn nửa quần áo của Thi Liên, chỉ muốn cùng Thi Liên âm dương hợp nhất, hấp thu sức mạnh trong cơ thể nàng. Thiếu nữ ẩn mình trên không trung khẽ kêu lên, không nhịn được quay mặt đi, nàng cảm thấy xấu hổ. Mà Thạch Tuyên lại giận tím mặt, một luồng phẫn nộ không thể kìm nén trong cơ thể lập tức lan ra. Ngày đó trong trò chơi chư thần, Thạch Tuyên và Thi Liên từng bị mắc kẹt trong ảo cảnh của thần trọng, ở đó họ đã làm vợ chồng gần một năm, thậm chí còn có con. Tuy chỉ là một ảo giác, nhưng đối với Thạch Tuyên và Thi Liên mà nói, không thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ tiếc là lúc đó trong lòng Thạch Tuyên đã có Lâm Dao, mà bên cạnh còn có Điền Mỹ Phượng, do đó Thi Liên cũng không tiện nói gì thêm. Nhưng trong lòng Thạch Tuyên, tình cảm đối với Thi Liên vẫn còn đó. Có lẽ không sâu đậm bằng đối với Lâm Dao và Điền Mỹ Phượng, nhưng không có nghĩa là Thạch Tuyên không thích nàng. Ngày đó Thi Liên bị đế sát của thiên tộc hãm hại, Thạch Tuyên nổi giận, xông vào thiên tộc, mãi đến khi nổ tận gốc thiên tộc mới thôi. Sau này, trong trò chơi chư thần, loài người thất bại, rồi sau đó có quá nhiều biến cố, Thạch Tuyên khổ sở vật lộn. Chương 1382, Chí Tôn Vương vẫn lạc, hắn chỉ đánh gác lại chuyện tình cảm nam nữ. Dù người hắn muốn tìm nhất là Lâm Dao, nhưng hắn vẫn muốn tìm được cả Điền Mỹ Phượng và Thi Liên. Lúc này, nhìn Thi Liên bị gã Chí Tôn Vương kia sỉ nhục như vậy, thậm chí gã còn định xâm phạm nàng, là một người đàn ông, hắn cảm thấy không thể chịu được nổi. Chết tiệt. Giữa một tiếng gầm trời long đất lở, Thạch Tuyên lập tức khởi động tinh thể trang bị, vung tạo hóa đoạn kiếm ra. Vừa ra tay, lại chính là Đế Vương kỹ mạnh nhất, Đế Vương kỹ Phân Hải. Hư không tức thì nứt ra một khe hở đen ngòm, mang theo sức tấn công kinh khủng không thể tưởng tượng, từ trên trời giáng xuống, chém thẳng về phía Chí Tôn Vương bên dưới. Chí Tôn Vương cũng vạn lần không ngờ vào thời khắc quan trọng này, trên hư không lại đột nhiên vang lên một tiếng nổ như sấm sét. Đến khi hắn gắng gượng ngẩng đầu lên, thứ hắn nhìn thấy là một khe nứt hư không đen ngòm đáng sợ vô cùng. "Không!" Chí Tôn Vương gào thét, dốc hết toàn lực, cuối cùng cũng kéo được Thi Liên né tránh. Rắc, một tiếng giòn tan, chiêu Phân Hải này lại chém vườn hoa trên không bên dưới làm đôi. Kèm theo những tiếng ầm ầm liên hồi, vườn hoa lơ lửng giữa không trung này đã hoàn toàn bị năng lượng tạo hóa vô tận phá hủy, không ngừng vỡ vụn. "Lại là ngươi, tiểu quỷ!" Chí Tôn Vương nhìn thấy uy thế này, một mặt kinh hãi, mặt khác lại cảm thấy vô cùng phẫn nộ. "Chí Tôn Vương, hôm nay nhất định phải chém chết ngươi." Thạch Tuyên phẫn nộ gầm lên, từ trên trời giáng xuống. Bên trong cơ thể hắn, hai pháp trận màu lam xoay chuyển, lục dục thanh long thần và chu tước vút lên trời cao. Thú thần hợp thể. Mi tâm Thạch Tuyên bắn ra hào quang, một cột sáng xanh và một cột sáng đỏ cuốn lấy nhau trên không trung rồi nhập vào cơ thể hắn. Cánh tay trái vang lên tiếng rắc giòn tan, hóa thành long tím màu xanh, mang theo ánh sáng xanh biếc, lập tức giáng xuống, nện thẳng vào Chí Tôn Vương. "Tiểu quỷ!" Chí Tôn Vương cũng tức giận vô cùng, vung tay lên, tiếng vụ 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 vang lên không ngớt. Chỉ thấy từng thanh tiên tinh chi kiếm khổng lồ vô song hiện ra như những ngọn núi, trong nháy mắt biến phạm vi vạn mét xung quanh thành kiếm vực do mình khống chế. "Hừ!" Thạch Tuyên vung tay, hỗn độn lĩnh vực bao bọc toàn thân để chống lại kiếm vực, rồi lật tay gọi ra hỗn độn trùng, nện mạnh xuống. Chí Tôn Vương liên tục vung tay, từng thanh tiên tinh chi kiếm trong kiếm vực phóng vút lên trời, bắn về phía Thạch Tuyên. Lúc này Thạch Tuyên mới để ý thấy tiên tinh chi kiếm mà Chí Tôn Vương triệu hồi ra chỉ có tổng cộng 35 thanh chứ không phải 36 thanh như lúc đầu. Hắn chợt nhớ ra mình từng phá hủy một thanh thiên tinh kiếm của gã trong thế giới tinh thạch, chỉ là sau đó trong thế giới gương ở thần điện, Chí Tôn Vương lại khôi phục đủ 36 thanh, mà bây giờ vẫn là 35 thanh. Điều này cho thấy Chí Tôn Vương lúc đó chỉ là một tồn tại hư ảo, còn Chí Tôn Vương trước mắt mới là thật. Thạch Tuyên bây giờ đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Kiếm vực vốn khiến hắn cảm thấy không thể chống đỡ, giờ đây trong mắt hắn cũng chỉ đến thế mà thôi. Hắn không nói một lời, chỉ đột ngột lao xuống, tay phải cầm tạo hóa đoạn kiếm, bất ngờ đâm vào một ngọn thiên tinh kiếm khổng lồ bên cạnh, rồi rung mạnh một cái. Rắc, một tiếng giòn tan, ngọn thiên tinh kiếm này lại vỡ tan cảnh. A. Chí Tôn Vương coi 36 thanh thiên tinh kiếm này như báu vật, vốn đã đau lòng khôn xiết khi bị Thạch Tuyên hủy mất một thanh, giờ đây vạn lần không ngờ Thạch Tuyên chỉ lật tay một cái đã phá hủy thêm một thanh nữa. "Ngươi, tiểu quỷ!" Chí Tôn Vương lúc này mới cảm thấy sợ hãi, nhưng Thạch Tuyên đã dựa vào sự sắc bén vô song của tạo hóa đoạn kiếm, thân theo kiếm di chuyển. Chỉ nghe tiếng răng rắc vỡ vụn vang lên không ngớt, từng ngọn thiên tinh cự kiếm vỡ nát dưới tạo hóa đoạn kiếm của hắn. "Tiểu quỷ, ngươi quá đáng rồi." Chí Tôn Vương hét lên ám ảnh, vội vàng thu lại những thanh thiên tinh chi kiếm còn lại. Vừa thu lại kiếm vực, tốc độ của Thạch Tuyên đột nhiên tăng vọt, thân hình lóe lên đã xuất hiện trước mặt Chí Tôn Vương, sau đó, tạo hóa đoạn kiếm chém thẳng xuống đầu gã một cách hư ảo. Chương 1383, thần tổ An Miên chi địa tạo hóa đoạn kiếm, hư ảo khó lường, chém xuống đầu Chí Tôn Vương. Chí Tôn Vương nhìn nhát chém của tạo hóa đoạn kiếm mà không tài nào nắm bắt được phương hướng cụ thể của nó. Bản năng cảm thấy mình không thể né tránh, mối đe dọa tử vong không tên khiến Chí Tôn Vương lại lật tay, đẩy Thi Liên đang bị mình giữ trong tay ra trước mặt để đỡ nhát kiếm này. Sư phụ Thi Liên tuy đã mất trí nhớ, nhưng bản tính lương thiện vẫn còn đó. Nàng hoàn toàn không hiểu tại sao người sư phụ từng hiền từ như vậy hôm nay lại biến thành thế này. Lẽ nào sức mạnh thật sự có thể thay đổi bản tính của một sinh linh sao? Trở thành thái cổ chi tổ, thật sự quan trọng đến thế ư? Thi Liên thật sự không thể hiểu nổi. Thạch Tuyên nhìn thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu thở dài, Chí Tôn Vương, không ngờ một trong cựu trụ vương đường đường như ngươi lại hèn hạ đến vậy, dùng một người phụ nữ làm lá chắn cho mình. Hắn lắc đầu nói, vô dụng thôi, Chí Tôn Vương. Thạch Tuyên đột nhiên hét dài, tạo hóa đoạn kiếm trong tay chợt rung lên, không gian vạn mét đột nhiên sụp đổ. Cùng lúc đó, Chí Tôn Vương kinh hãi nhận ra mình vốn định chạy trốn ra ngoài, giờ lại ngược lại, chủ động lao về phía Thạch Tuyên, tự nộp mạng. Mà Thạch Tuyên đã chuẩn bị sẵn, chỉ vung long tí lên đánh mạnh một cú. Bụp, một tiếng, đầu của Chí Tôn Vương nổ tung, sau đó hắn lật tay, hỗn độn trung mở ra miệng trung đen ngòm chụp xuống. Hỗn độn trung hạ xuống, thân thể Chí Tôn Vương lập tức biến mất, bị hỗn độn trung nuốt chửng. Mà kỹ năng có thể khiến không gian vạn mét trời đất đảo lộn vừa rồi chính là Đế Vương Kỷ Quy Thiên. Tha mạng. Bên trong hỗn độn trung vang lên tiếng gào thét thảm thiết của Chí Tôn Vương, âm thanh ngày càng yếu ớt rồi tắt hẳn. Thạch Tuyên lắc hỗn độn trung, khi mở ra, chỉ còn lại một viên thần cách màu đen hình ngôi sao, ngoài ra không còn gì khác. Năng lượng huyết nục của Chí Tôn Vương đã hoàn toàn bị hỗn độn trung nuốt chửng. Chí Tôn Vương là một thần vương, năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, hỗn độn trung này sau khi hấp thụ năng lượng của gã lại có dấu hiệu được sửa chữa. Chí Tôn Vương, vương giả điên cuồng và nỗ lực nhất trong cựu trụ vương để trở thành thái cổ chi tổ, cuối cùng đã chết một cách lặng lẽ ở đây, chết trên nửa chặng đường theo đuổi mục tiêu của mình. Sau khi giết chết Chí Tôn Vương, trong ba món đế vương di vật của Thạch Tuyên, găng tay đế vương và dây chuyền đế vương lại một lần nữa được nâng cấp. Còn đế vương hoàng quan cần tới 40 vạn điểm kinh nghiệm để nâng cấp, thực sự quá cao, tuy hấp thụ được không ít điểm thí luyện nhưng vẫn chưa lên cấp. Tên, găng tay đế vương 5 thuộc tính cơ bản, bền 15 vạn điểm, ma năng 15 vạn điểm, tấn công 15 vạn điểm, phòng ngự 15 vạn điểm, tốc độ 15 điểm. Điểm thí luyện để nâng cấp, 90 vạn điểm. Tên, dây chuyền đế vương 6 thuộc tính cơ bản, bền 20 vạn điểm, ma năng 20 vạn điểm, tấn công 2 vạn điểm, phòng ngự 2 vạn điểm, tốc độ 2 điểm. Điểm thí luyện để lên bậc, 100 vạn điểm. Hai món di vật được nâng cấp, thuộc tính trang bị của Thạch Tuyên lại tăng lên. Khi không ở trạng thái thú thần hợp thể, thuộc tính hiện tại của hắn đã tới, tên, hỗn độn thú thần cảnh giới, trung cực ngũ giai tổng bền, 150 vạn điểm tổng ma năng, 150 vạn điểm tổng tấn công, 30 vạn điểm tổng phòng ngự, 13 vạn điểm tổng tốc độ, 15.57 trang bị, găng tay đế vương 5, đế vương hoàng quan 5 trang sức, dây chuyền đế vương 6 ma năng cuối cùng cũng đã đến 150 vạn, điều này có nghĩa là trong trạng thái đầy ma năng, Thạch Tuyên cuối cùng cũng có thể thi triển đế vương kỹ 3 lần. Liên tiếp, không giống như trước đây chỉ có thể thi triển tối đa 2 lần. Sức mạnh của đế vương kỹ là không thể nghi ngờ. Bây giờ có thể thi triển thêm một lần nữa, đối với Thạch Tuyên mà nói, đây hoàn toàn là một bước nhảy vọt về thực lực. Không chỉ vậy, Thạch Tuyên còn cảm nhận được hỗn độn trùng có dấu hiệu được phục hồi, trong lòng càng thêm vui mừng. Hắn thu lại hỗn độn trùng, lúc này Thi Liên đã mềm nhũn ngồi bệnh dưới đất, ngẩn ngơ. "Thi Liên." Thạch Tuyên im lặng một lúc rồi lên tiếng. Giữa không trung, thiếu nữ kia cũng từ từ hiện hình rồi đáp xuống. Sư phụ Thi Liên vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi, chỉ biết ngẩn người. Thạch Tuyên nhìn viên thần cách của Chí Tôn Vương trong tay, trầm ngâm một lúc, cuối cùng không nói gì nữa mà đột nhiên ra tay, điểm một ngón vào mi tâm của Thi Liên. Đôi mắt đẹp của Thi Liên khẽ đảo một vòng rồi mềm nhũn ngã xuống, bất tỉnh. "Sao vậy?" Thiếu nữ hơi giật mình, rõ ràng là ngạc nhiên tại sao Thạch Tuyên lại đột nhiên ra tay. Thạch Tuyên nghĩ lại quá trình mình cứu Điền Mỹ Phượng, lúc này mới nắm chặt thần cách. Dần dần, thần cách hóa thành một dòng năng lượng màu đen. Thạch Tuyên đã dùng thần thức xâm nhập vào biển tâm linh của Thi Liên, sau đó mượn sức mạnh của dòng năng lượng từ thần cách để chặt đứt xiềng xích đang giam cầm cánh cửa biển ký ức của nàng. Sau khi chặt đứt xiềng xích, Thạch Tuyên lặng lẽ rút lui, thần thức trở về cơ thể mình. Hắn đánh thức Thi Liên, rồi có chút căng thẳng nhìn nàng, không biết nàng sẽ có phản ứng gì. Là khôi phục trí nhớ trở thành Thi Liên của ngày xưa, hay không có phản ứng gì, vẫn như cũ, hoặc là có biến hóa khác, thậm chí là không nhớ gì cả. Ngay lúc Thạch Tuyên đang có chút căng thẳng chờ Thi Liên tỉnh lại, thiếu nữ bên cạnh lại có chút bất mãn, hừ một tiếng, "Ngươi và cô ta có quan hệ gì vậy, xem ngươi căng thẳng vì cô ta thế kia. Ngươi đừng quên, tỷ tỷ của ta mới là người ngươi cần đấy." "Hừ, đàn ông sao ai cũng đa tình như vậy." Thạch Tuyên dở khóc dở cười, đành phải kể sơ qua về mối quan hệ giữa mình và Thi Liên. Dĩ nhiên, hắn không hề nhắc đến những chuyện đã trải qua trong áo cảnh của trọng, chỉ nói rằng họ quen nhau từ khi bắt đầu trò chơi chư thần, và từ trước đến nay chỉ coi nàng như một người bạn tốt, bảo thiếu nữ đừng suy nghĩ nhiều. Giải thích đến đây, Thạch Tuyên đột nhiên nảy ra một ý, nói mới nhớ, ngươi có biết trò chơi chư thần là gì không? Thiếu nữ ừ một tiếng rồi nói, dĩ nhiên là biết. Tương truyền là do sáng thủy tộc đặt ra để cho tất cả các chủng tộc trong các vũ trụ có một cơ hội cạnh tranh công bằng. Nhưng sau này đều do vạn thần điện quản lý, sáng thủy tộc cũng không hỏi đến nữa. Nghe nói bây giờ trò chơi chư thần đã sớm biến chất, trở thành sân khấu cho một vài thế lực đấu đá nhau. Nói ra thì ngươi cũng từ trò chơi chư thần đó mà ra đấy. Thạch Tuyên cười khổ, nói, phải, người khác là người chơi cờ, còn ta lúc đó chính là quân cờ mà những người chơi cờ đó sử dụng. Thiếu nữ cười nói, bây giờ ai còn dám xem ngươi là quân cờ? Ta thấy gã Chí Tôn Vương kia cũng có danh tiếng không nhỏ, nhưng lại bị ngươi tiện tay tiêu diệt. Thực lực của ngươi bây giờ, cho dù trong số các thần vương, cũng khó tìm được đối thủ. Thạch Tuyên lắc đầu nói, còn kém xa lắm. Chưa nói đến nguyên nhân rủ xạ mà Vệ Đà thần tộc tạo ra và những tồn tại thái cổ chi tổ như thần tổ, Gaia thần, cho dù là Hoàng Kim thần hoàng lúc đó, ta cũng không phải là đối thủ. Khoảng cách giữa ta và họ còn quá xa. Chương 1384, Ngũ Đại Thần Hoàng giáng lâm. Thiếu nữ bật cười khúc khích, trong xã hội hiện đại, thái cổ chi tổ thật sự gần như không còn tồn tại nữa. Đỉnh cao nhất của thần vương được gọi là hoàng. Gã Hoàng Kim thần hoàng kia có lẽ là một trong những kẻ ở cấp bậc đỉnh cao nhất của vũ trụ rồi. Ngươi bây giờ cũng không kém hắn là bao, ngươi có biết những tồn tại đứng trên tất cả sinh linh này tổng cộng chỉ có vài vị thôi không? Ngươi vẫn chưa cảm thấy tự hào hả? Thạch Tuyên lắc đầu, còn định nói gì đó thì đột nhiên, Thi Liên khẽ rên một tiếng, cuối cùng cũng tỉnh lại. Thạch Tuyên lập tức nuốt lại những lời định nói, quay sang nhìn Thi Liên. Vốn còn có chút căng thẳng, nhưng sau khi bị thiếu nữ nói một hồi, hắn lại không còn cảm thấy căng thẳng nữa. Chỉ thấy Thi Liên khẽ rên lên, sau đó đôi mắt đẹp của nàng khẽ run, cuối cùng lại một lần nữa mở ra đôi mắt đẹp như sao trời. Hình ảnh đầu tiên nàng nhìn thấy là khuôn mặt của Thạch Tuyên. Thạch đại ca. Thi Liên vừa mở mắt ra đã thất thanh kinh hô, không nhịn được mà gọi lên. Đã lâu lắm rồi hắn không được nghe nàng gọi mình là Thạch đại ca. Ha ha. Thạch Tuyên đột nhiên cười lớn, tiếng cười chứa đầy niềm vui không nói nên lời. Cuối cùng Thi Liên cũng đã khôi phục trí nhớ, Thi Liên của ngày xưa, cuối cùng cũng đã trở về. Thi Liên. Thạch Tuyên không nhịn được vui mừng gọi lên. Vâng, Thạch đại ca. Thi Liên đứng dậy, khuôn mặt ửng hồng. Nàng nhìn thấy thiếu nữ, không khỏi khẽ kêu, Lâm cô nương, rồi lại lắc đầu, không phải. Thạch Tuyên giới thiệu sơ qua, trong mắt Thi Liên lộ ra vẻ khó tin. Thạch Tuyên cũng từng có biểu cảm tương tự nên không cảm thấy có gì lạ. Thiếu nữ thì lại không nhịn được mà khẽ hừ một tiếng. Thi Liên, trí nhớ của ngươi đã khôi phục hết chưa? Thạch Tuyên hỏi. Vâng ạ, hơn nữa, cả ký ức sau này cũng còn. Chỉ là không ngờ Chí Tôn Vương người mà ta từng gọi là sư phụ, lại là một người như vậy. Nói đến đây, Thi Liên lại không khỏi buồn bã. Gã đã chết rồi, thôi, đừng nghĩ đến những chuyện đó nữa. Gã nhận ngươi làm đệ tử ngay từ đầu, e rằng cũng chẳng có ý tốt gì đâu. Thạch Tuyên thấy Thi Liên không vui, đành phải khuyên nhủ. Thi Liên vâng một tiếng, rồi lại ngẩng khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần lên, nhẹ giọng nói, em không buồn đâu ạ, em cũng không ngờ lại có thể gặp lại Thạch đại ca. Cứ như đang mơ vậy nói rồi, khuôn mặt nàng lại không khỏi ửng hồng, cúi đầu xuống. Thiếu nữ đứng bên cạnh nhìn thấy, không khỏi khẽ hừ, thầm nghĩ quan hệ của hai người này chắc chắn có gì đó mờ ám, nếu không thì không thể như vậy được. Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút vi diệu, Thạch Tuyên đành phải chuyển chủ đề, nói, Thi Liên, nếu cô cũng có ký ức hiện tại, vậy cô có biết Uy Đức Vương ở đâu không, hoặc những cựu trụ vương khác? Tôi nhớ khí tức của cô từng xuất hiện ở Hoàng Kim Thần Điện, nơi các cựu trụ vương từng tạm trú. Bây giờ họ đều đã rời đi, cô có biết họ đi đâu không? Thi Liên suy nghĩ một lúc, rồi như nhớ ra điều gì đó, nói, em nhớ ra rồi. Cựu trụ vương vốn đang ở Hoàng Kim Thần Điện để giúp Hoàng Kim Thần tộc canh giữ thánh trụ gì đó. Sau đó, hình như bạn thần vương nói đã nhận được tin nhắn của thần tổ, rồi dẫn mọi người rời đi. Chỉ có em và sư phụ Chí Tôn Vương là không đi. Họ hình như đã đi đến An Miên Chi Địa. Nàng không khỏi suy tư, còn thiếu nữ bên cạnh thì kinh hãi, thất thanh nói, An Miên Chi Địa. Vâng, hình như em nghe nói như vậy. Thi Liên khẳng định gật đầu. Thạch Tuyên đã quay sang nhìn thiếu nữ, nói, An Miên Chi Địa này có vấn đề gì sao? Hắn thấy thiếu nữ này vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt đầy khó tin. Không, ngươi không biết đâu, An Miên Chi Địa đó chính là nơi thần tổ thật sự đang ngủ say. Nơi đó trước nay đều là cấm địa, cho dù là phụ thân ta, đệ nhất thần hoàng, nếu không được triệu kiến cũng không thể đến. Thần tổ không phải đang trong giai đoạn suy yếu sao, sao lại đột nhiên truyền lệnh cho vạn thần vương bọn họ chứ? Thiếu nữ cảm thấy vô cùng khó tin, rõ ràng là không thể hiểu nổi. An Miên Chi Địa Thạch Tuyên trầm ngâm, rất nhanh đã quyết định, ngươi có biết làm thế nào để đến An Miên Chi Địa không? Hắn hỏi thiếu nữ. Đã đi đến bước này rồi, bất kể An Miên Chi Địa có nguy hiểm đến đâu, Thạch Tuyên cũng đã quyết định đi thử một lần. Muốn có được thực lực thật sự có thể chống lại vạn thần điện, hắn phải đoạt lại tứ tử chi lực của Uy Đức Vương. Nếu không, hắn hoàn toàn không có vốn liếng để làm điều đó. Thiếu nữ có chút do dự nhìn Thạch Tuyên, rồi nói, biết thì đương nhiên là biết một chút, nhưng mà, ngươi thật sự quyết định đi đến An Miên Chi Địa đó sao? Nơi đó, ngay cả thần linh chúng ta cũng gọi là cấm địa đấy. Thạch Tuyên gật đầu nói, ta phải tìm được Uy Đức Vương, nếu không thì không có cách nào giải quyết được tình thế khó khăn hiện tại. Thạch Tuyên nói rất chắc chắn, rõ ràng đã sớm quyết tâm phải gặp Uy Đức Vương một lần. Thạch đại ca, anh muốn đi tìm cựu trụ vương sao? Thi Liên có chút tò mò, nếu là người khác, có thể sống sót chạy thoát đã là may mắn lắm rồi, hoàn toàn không thể nào như Thạch Tuyên, chủ động đi tìm cựu trụ vương. Thạch Tuyên ngừng một tiếng, rồi nói, tất cả đều nhờ vào ngươi. Dù thế nào đi nữa, ta cũng phải tìm được Uy Đức Vương, lấy lại thứ thuộc về mình. Thạch Tuyên vừa nói vừa nhìn thiếu nữ, ánh mắt vô cùng kiên định. Thiếu nữ nhìn Thạch Tuyên, một lúc lâu sau mới gật đầu, được thôi, vì cậu muốn đến đó, tớ sẽ đưa cậu đi. Nhưng tớ cũng là lần đầu đến đó, tớ cũng không biết có bao nhiêu nguy hiểm đâu. Thạch Tuyên ngừng một tiếng, nhìn sang Thi Liên. Hắn có chút do dự, bây giờ Thi Liên đã khôi phục trí nhớ, nên sắp xếp cho nàng thế nào đây? Đang lúc do dự, Thi Liên đã nhỏ giọng nói, Thạch đại ca, còn có em không muốn ở lại cái vạn thần điện này nữa đâu. Thạch Tuyên khẽ cười, tuy cảm thấy có thêm một người sẽ thêm nhiều phiền phức, nhưng lại không có chút oán giận nào, ngược lại còn mỉm cười gật đầu. Đi thôi. Thiếu nữ thấy Thạch Tuyên và Thi Liên nhìn nhau cười, không khỏi cảm thấy không vui, thử mạnh một tiếng, rồi bay nhanh về phía xa trước. Thạch Tuyên nắm tay Thi Liên, cũng lập tức tăng tốc đuổi theo. Mục tiêu chính là nơi ngủ say thật sự của thần tổ, cấm địa của các vị thần, an miên chi địa. Trong lúc Thạch Tuyên, thiếu nữ và Thi Liên đang tiến về nơi an nghỉ của thần tổ để tìm kiếm Uy Đức Vương, năm vị thần hoàng mạnh nhất và có địa vị tôn quý nhất trong thần điện cuối cùng cũng đã tề tựu tại thần hoàng cung. Đệ nhất thần hoàng chính là phụ thân của Lâm Dao, vị nam tử trung niên có đôi lông mày đỏ rực, lúc này đang ngồi cao trên bảo tọa ở vị trí cao nhất. Ngoài ra, còn có Hoàng Kim thần hoàng Ổ Bạ ở phương đông, Bạch Kim thần hoàng Kẻ Phlơ Lột ở phương nam, Hắc Kim thần hoàng Dệt ở phương tây và Tử Kim thần hoàng Bịt Tuật Phi ở phương bắc. Chương 1385, Ngũ đại thần hoàng giáng lâm Ngũ đại thần hoàng đông, nam, tây, bắc, chúng cuối cùng cũng hội ngộ. Bọn họ thà từ bỏ bốn đại thánh trụ mà mình vốn đang canh giữ để tập trung tại đây, mục đích chỉ có một, đó là dốc toàn lực, nhân lúc Vệ Đà thần tộc tạo ra nguyên nhân dụ xạ kia còn chưa thật sự thành hình, triệt để săn giết nó. Đồng thời, những đại thần của Vệ Đà thần tộc cũng phải bị tiêu diệt cùng lúc. Vệ Đà thần tộc mang tội nghiệp sâu nặng, nếu không nổ cỏ tận gốc, những tội ác chúng để lại sẽ mãi không thể rửa sạch. Đệ nhất thần hoàng ra lệnh, cuối cùng, Ngũ đại thần hoàng xuất động, tiến về Bạch Kim thần vực ở phương nam để chặn đánh các thần linh Vệ Đà, thề quyết giết bằng được nguyên nhân dụ xạ. Lúc này, bảy vị thần vương của Vệ Đà thần tộc cùng với con quái vật với 6 cánh tay, Phạm Thiên, Hoa Sen Tỷ Thấp Nô và con mắt hủy diệt của Thấp Bà đang đổ về Bạch Kim thần vực, mở đường máu sông thẳng vào. Các thần vương của Bạch Kim thần tộc ban đầu còn chống cự, nhưng rất nhanh đã trở thành thức ăn trong miệng con quái vật này. Cùng với việc không ngừng nuốt chửng, con quái vật này đã tiến hóa đến cảnh giới ngày càng kinh khủng, toàn thân đã hiện ra một thân thể người khổng lồ hoàn chỉnh. Thân thể người khổng lồ này có khuôn mặt giống hệt gái rẻ của Tam Nhãn tộc, trên đỉnh đầu là Hoa Sen Tỷ Thấp Nô ngàn lá lấp lánh ánh vàng. Giữa mi tâm của khuôn mặt khổng lồ là một con mắt dọc đang nhắm, chính là con mắt hủy diệt của Thấp Bà thần. Tương truyền khi vị thần hủy diệt này nổi giận, con mắt thứ ba giữa mi tâm sẽ mở ra, bắn ra ngọn lửa hủy diệt, thiêu rụi tất cả những sinh linh mà ngài không thích. Khi tiến đến tòa Bạch Kim thành đầu tiên, chỉ thấy những người thống trị trong Bạch Kim thành này, tổng cộng 5 vị Bạch Kim thần vương, gầm thét xuống lên. Dưới 5 vị Bạch Kim thần vương, còn có gần 20 cường giả cấp chí thần, ngàn cường giả cấp chủ thần, từ bốn phương tám hướng, như thủy triều ập đến, thể phải tiêu diệt kẻ xâm lược. Ha ha. Yến Giả Dạ nhìn vô số bóng người trước mắt, như đang nhìn một bầy kiến. Còn con quái vật bên cạnh hắn, miệng không khỏi phát ra tiếng gào thét hưng phấn xì xì. Vô số Bạch Kim thần này đều sẽ là chất dinh dưỡng của nó. Không cần Yến Giờ Dạ ra lệnh, con quái vật đã hưng phấn xài bước ra ngoài. Toàn thân nó, những sợi râu thịt có đầu rắn mọc khắp nơi điên cuồng lao ra. Ngàn chủ thần gần như bị tiêu diệt trong nháy mắt, trở thành thức ăn trong miệng những cái đầu rắn. Chỉ có các đại thần vương mới miễn cưỡng kinh hai chặn được đòn tấn công của đầu rắn, nhưng trên hư không, từ trong đóa kim liên ngàn lá, vô số tia sáng vàng đã giáng xuống. Trong ánh sáng vàng, gần 20 cường giả cấp chí thần gào thét thảm thiết, như những con rối rơi vào vũng bùn, dãy rủa kêu la, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể mình như bị phong hóa, từng chút một bị ánh sáng vàng nuốt chửng. Chương 1385, ngay tận thế của thần tộc Vệ Đà thôn vệ, cả thể xác lẫn linh hồn đều bị kim liên phân giải hấp thu. Giữa kim quang, 6 cánh tay khổng lồ đỏ như máu từ trên trời giáng xuống, 5 vị Bạch Kim thần vương căn bản không thể nào tránh né. Thậm chí còn chưa kịp phản ứng, họ đã bị uy lực của 6 Phạn Thiên Chi Tí này nghiền thành một đống bùn nát. 5 luồng linh quang vừa hiện ra định trốn chạy đã bị Phạn Thiên Chi Tí tóm lấy, đưa vào miệng và nuốt chửng linh hồn. 5 đại Bạch Kim thần vương, 20 cường giả cấp chí thần, hơn 1000 chủ thần, cứ như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 2 giây, toàn bộ đã bỏ mạng tại đây, không còn sót lại dù chỉ một chút cặn bã. Cùng lúc hấp thu một nguồn năng lượng khổng lồ như vậy, con quái vật dụ xạ này trở nên càng mạnh mẽ và đáng sợ hơn. Khí tức tỏa ra từ toàn thân nó thậm chí còn khiến tầng mây trên trời biến dị, nhóm mó. Kinh hoàng, một sự kinh hoàng không thể diễn tả, đây tuyệt đối là một con ác quỷ chưa từng có trong lịch sử. Một Bạch Kim thành cứ thế bị hủy diệt, sự sụp đổ của vô số thần linh đã tạo nên sự ra đời của một con quái vật đáng sợ nhất lịch sử. Thần linh Vệ Đà dẫn theo con quái vật đáng sợ nhất này, cứ thế tiến công. Bất cứ nơi nào chúng đi qua, từng tòa Bạch Kim thành của thần tộc Bạch Kim đều bị phá hủy, vô số thần linh bị tàn sát. Cuối cùng, khi con quái vật hủy diệt tòa Bạch Kim thành thứ 11, ở phía chân trời xa xôi, dị tượng đột ngột xuất hiện. Đầu tiên là một đám mây vàng cuồn cuộn như muốn nuốt trời diệt đất, từ phía chân trời xa xôi cuộn trào tới, trong đám mây vàng này còn mang theo một tiếng gầm rú kinh thiên động địa. Tiếng gầm này như sấm như sét, báo hiệu vị hoàng giả mạnh nhất trong các thần vương cuối cùng đã giáng lâm. Toàn thân vàng óng, làn da như được đúc bằng vàng, mái tóc vàng, lông mày vàng, khuôn mặt uy nghiêm khôn lường, thần uy cái thế. Người đến chính là Hoàng Kim thần hoàng Ổ Bạ. Ổ Bạ mang theo đám mây năng lượng do năng lượng hoàng kim ngập trời cuộn lên mà đến. Ngay sau đó, ở phía nam cũng có xương trắng dày đặc cuộn, trong làn xương trắng, một nữ tử áo bào trắng đang ngồi xếp bằng, mái tóc dài như tuyết trắng, làn da cũng trắng như ngọc, làm nổi bật ấn ký hình sao tỏa ra ánh vàng nhàn nhạt giữa hai hàng lông mày. Bạch Kim thần hoàng Kỳ Phụ Lọt cũng đã giáng lâm. Năng lượng kinh khủng vô song quét qua toàn bộ thần vực, những thần linh Bạch Kim còn sót lại đều kinh hãi thất sắc mà chạy trốn thật xa. Bạch Kim thần hoàng Kỳ Phụ Lọt nhìn thấy con dân dưới sự thống trị của mình bị tàn sát như vậy, nhìn từng tòa Bạch Kim thành bị hủy diệt, tức giận đến mức cặp lông mày trắng như tuyết cũng phải dựng đứng lên. Thần vậy đã, giết không tha. Giọng nói trong trẻo mà đáng sợ vang lên từ miệng của Kỳ Phụ Lọt, phối hợp với tiếng gầm thét của Hoàng Kim thần hoàng Ổ Bạ, chấn động cả thần vực, khiến không gian không ngừng dao động. Bảy đại thần vệ đà và con quái vật kia đều không khỏi dừng lại, cảm nhận hai sự tồn tại kinh khủng đột nhiên giáng lâm từ phía đông và phía nam. Sự dao động năng lượng đó khiến cả Lôi Đế Ẩn Giờ Dạ cũng cảm thấy tim đập nhanh một cách khó hiểu. Ha 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 ha, Ẩn Giờ Dạ đột nhiên cười lớn, tuy cảm nhận được sự hồi hộp và áp lực lớn, nhưng đồng thời, hắn cũng cảm thấy một sự phấn khích khó tả. Hai vị thần hoàng sao? Đúng là rất mạnh mẽ, nhưng đối với bảo bối của ta mà nói, hai người các ngươi cũng chỉ là hai món thuốc bổ ngon miệng nhất mà thôi. Ha ha ha, con quái vật kia cũng cảm nhận được hai luồng khí tức mạnh mẽ chưa từng có, khiến nó sau một thoáng im lặng, lại một lần nữa phát ra tiếng gầm rú kinh thiên động địa. Tiếng gầm như sấm sét, ngay sau đó, nó đột nhiên xài bước dài, lao về phía xa. Thần Hoàng không khiến nó cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy một sự phấn khích khó tả, nó muốn nuốt chửng cả hai luồng năng lượng mạnh mẽ vô song này. Kifulos, chúng ta ra tay thôi. Ổ bạ trầm giọng nói, đồng thời bên ngoài cơ thể khoác lên một lớp khiên vàng hình tròn, và từ ấn ký hình sao màu vàng giữa hai hàng lông mày, một cột sáng năng lượng màu vàng đã bắn ra. Được, có hai chúng ta ra tay, cho dù nguyên nhân thật sự giáng lâm, cũng có thể khuất phục. Kifulos vẫn ngồi xếp bằng trong mây mù, cũng mở ấn ký vàng giữa hai hàng lông mày. Vừa ra tay đã là năng lượng thuần túy cấp thần hoàng, chia làm hai luồng, bắn về phía con quái vật đang lao tới. Chương 1386, siêu cấp sinh mệnh thể lên đi, dù sao, chỉ cần ngươi nuốt chửng hai vị thần hoàng này, ngươi có thể tiến hóa thành nguyên nhân thực sự. Phía sau, In giờ dạ điên cuồng hét lên, sáu đại thần còn lại bên cạnh hắn cũng không khỏi căng thẳng. Nguyên nhân rủ xạ trước mắt đã mạnh đến cảnh giới nào, chính là cần hai vị đại thần hoàng này làm đối thủ để kiểm chứng. Thần hoàng đã là sự tồn tại mạnh nhất dưới thần tổ thái cổ. Hai vị đại thần hoàng này liên thủ, ngoài việc thần tổ thái cổ giáng lâm, trong vũ trụ không còn tồn tại nào có thể địch lại. Nếu rủ xạ có thể chiến thắng hai vị đại thần hoàng này, điều đó có nghĩa là nó đã dần bước vào cảnh giới của thần tổ thái cổ. Vậy thì, khoảng cách đến khi nó trở thành nguyên nhân hoàn chỉnh cũng không còn xa nữa. In giờ dạ điên cuồng hét lớn, lời vừa dứt, đột nhiên bên tai hắn vang lên một giọng nói bình thản, cho dù nguyên nhân rủ xạ thật sự giáng lâm thì đã sao, ít nhất ngươi cũng không còn thấy được nữa rồi. Giọng nói này đột nhiên vang lên bên tai In giờ dạ, dọa hắn giật nảy mình, không khỏi quay đầu quát lớn, ai? Đột nhiên trước mặt hắn năm ngón tay xuề ra, đầu hắn đã bị một bàn tay tóm chặt. Qua khe ngón tay, In giờ dạ nhìn thấy một cặp lông mày đỏ như máu, rồi bụt một tiếng, đầu hắn vỡ nát. Sáu vị đại thần còn lại đều kinh hãi, nhưng tất cả còn chưa kịp phản ứng, tử thần dạ mạ đã cảm thấy lồng ngực đau nhói, rồi trơ mắt nhìn cơ thể mình trúng một quyền, sau đó nổ tung. Một luồng năng lượng có tả, vừa xa mọi giới hạn mà họ có thể hình dung. Khi bị luồng năng lượng này đánh trúng, thuật tái sinh của các vị thần linh đó lại hoàn toàn vô hiệu, thần khu không cách nào hồi phục. Ngay lập tức, linh hồn bất diệt của thần vương hiện rõ. Thần tộc Vệ Đà, hôm nay sẽ bị xóa tên. Những thần linh dị đoan các ngươi, tất cả đều phải chịu sự trừng phạt. Một giọng nói bình thản nhưng đầy uy nghiêm vang vọng trong thai của mấy vị đại thần Vệ Đà. Ín giờ dạ gào thét trong sợ hãi, triệu hồi con quái vật kia quay lại cứu mình. Gào. Con quái vật gầm lên, lập tức quay người lại, nhưng Hoàng Kim Thần Hoàng Ổ Bạ và Bạch Kim Thần Hoàng Kỳ Phụ Lọt đã đồng thời thi triển sức mạnh tối cường, một cột sáng vàng và một cột sáng trắng hợp nhất, đánh mạnh vào thân thể khổng lồ của Dù Sa. Gào. Dù Sa lắc lư thân thể, không khỏi lùi lại một bước, nó cảm thấy đau đớn. Thần khu của tử thần dạ mã bị hủy, linh quang linh hồn hiện ra, nhưng còn chưa kịp trốn thoát, đã có một thanh quang kiếm nhỏ bé đâm tới. Linh quang linh hồn bị thanh quang kiếm này ghim chặt, lập tức phát ra tiếng xèo xèo, rất nhanh đã hóa thành một làn khói xanh, biến mất không dấu vết. Chỉ trong nháy mắt, tử thần dạ mã trong bảy đại thần vệ đã bỏ mạng, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Tử thần dạ mã đến chết cũng không hiểu mình rốt cuộc chết trong tay ai, hắn chỉ cảm nhận được sức mạnh đó quá lớn, không thể tưởng tượng nổi, hắn thậm chí chưa từng nghĩ rằng trên đời này lại có một sức mạnh kinh khủng đến vậy. Sau khi dạ mã chết, tiếp theo là Thái Dương thần Sai A. Sai A gầm lên, cố gắng hóa thân thành mặt trời, còn định quyết trường, đột nhiên mặt trời đó bị một quyền đánh mạnh vào. Trong nháy mắt, mặt trời vỡ tan thành vô số mảnh vỡ, một linh quang linh hồn hiện ra, đồng thời linh quang linh hồn đó bị một thanh quang kiếm đâm trúng. Bụp một tiếng, như một bong bóng xà phòng, linh hồn bất diệt cấp thần vương của Thái Dương thần Sai A cứ thế vỡ tan biến mất. Tử thần Dạ Mạ, Thái Dương thần Sải A, Cửu thần Sô Mạ lần lượt bỏ mạng. Sinh chủ Tợ Dạ Dạ Bạ Ti, tượng đầu thần và thần tài phú quệ hệ dạ còn lại kịp phản ứng, gầm thét quay người lao về phía con quái vật kia. Bọn họ biết kẻ địch thực sự quá đáng sợ, lúc này chỉ có lao đến bên cạnh con quái vật kia mới có khả năng được cứu. Con Ín Dở Dạ thì bị một luồng sức mạnh không thể chống cự giam giữ giữa không trung. Kẻ địch này không ra tay giết hắn, mà chỉ giam giữ hắn lại, bởi vì tội ác mà Ín Dở Dạ gây ra, chỉ giết hắn thì quá dễ dàng cho hắn rồi. Lúc này, Ín Dở Dạ cuối cùng cũng mọc lại được cái đầu mới. Hắn đã nhìn thấy người vừa lật tay diệt sát tử thần Dạ Mạ, Thái Dương thần Sư Dạ và Tiểu thần Sổ Mạ là ai? Đó là một người đàn ông trung niên mặc áo bào trắng hoa lệ, sở hữu một cặp lông mày đỏ kỳ dị. Người đàn ông này thân hình vĩ ngạn, tướng mạo trông như ngọc ôn hòa, nhưng sự uy nghiêm toát ra giữa hai hàng lông mày lại khiến người ta cảm thấy tim đập loạn xạ một cách khó hiểu. Người đàn ông này chính là người đứng đầu năm đại thần hoàng, chủ thể thực sự của toàn bộ thượng điện, đệ nhất thần hoàng của thần hoàng cung. Cứu ta! Xa xa, sinh chủ Tợ Dạ Dạ Bạ Tỷ và thần tài phú Quệ Lệ Dạ gào thét về phía con quái vật, nỗi sợ hãi của bọn họ đã lên đến cực điểm. Đúng lúc này, chuyện bất ngờ đã xảy ra. Dù Sa đang bị Hoàng Kim Thần Hoàng Ổ Bạ và Bạch Kim Thần Hoàng Kỳ Phụ Lọt tấn công, lại ra tay với ba vị thần vệ đã đang lao tới. Vô số xúc tu thịt hình rắn điên cuồng quất tới. Sự việc xảy ra quá đột ngột, tượng đầu thần là người hứng chịu đầu tiên. Một tiếng hét thảm vang lên, hắn lập tức bị vô số xúc tu thịt quấn lấy kéo vào trong, trong nháy mắt biến thành thức ăn của Dù Sa. Không thể nào! Ín Giờ Dạ bị giam giữ nhìn thấy cảnh đó, không khỏi gào lên. Đệ nhất thần hoàng bên cạnh hắn lạnh lùng cười nhạt, thứ ngươi tạo ra không phải là nguyên nhân Dù Sa, mà là một con quái vật. Giai đoạn tiến hóa cuối cùng của con quái vật này chính là bắt đầu nuốt chửng người tạo ra nó, tức là ngươi. Đột nhiên ông ta chỉ tay về phía Ín Dở Dạ, khiến kẻ sau lông tóc dựng đứng, không khỏi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Ngươi chỉ là một tiểu quỷ không biết gì cả. Đệ nhất thần hoàng lắc đầu thở dài. Lúc này trên không trung lại có một vị thần hoàng toàn thân đen kịt giáng lâm, từ xa với tay liền thấy hai luồng sức mạnh to lớn hút sinh chủ tợ dạ dạ phạ tỷ và thần tài phú quê hệ dạ kéo ra xa. Bóng đen lóe lên một cái, rồi xuất hiện giữa sinh chủ tợ dạ dạ phạ tỷ và thần tài phú quê hệ dạ, hai tay bóp một cái, đầu của hai vị đại thần vương này liền vỡ nát. Sự vỡ nát này tiếp tục từ đầu của họ lan xuống dưới, cuối cùng hủy diệt hoàn toàn thân thể của họ. Hai linh quang linh hồn hiện ra, vị hắc kim thần hoàng dễ gò này vung tay, ống tay áo bào đen khổng lồ trùng xuống, liền thu hai linh hồn thần vương này vào trong. Hắc kim thần hoàng dễ gò sau khi thu hai linh hồn này, khẽ cúi người với đệ nhất thần hoàng nói, lại nhân. Đệ nhất thần hoàng gật đầu với hắn, toàn lực ra tay, hủy diệt con quái vật này. Vâng. Dễ gò quay người, hai tay liên tục biến hóa, trong chớp mắt, vô số luồng năng lượng màu đen cuộn cuộn, hóa thành từng con ác quỷ hung tợn, lao về phía Dù Sa. Lúc này Ô Bạ và Kỳ Phủ Lọt cũng toàn lực phát động, ba đại thần hoàng liên thủ vây con quái vật này ở giữa. Ba luồng sức mạnh thần hoàng tuyệt đối mạnh mẽ đồng thời đánh vào người con quái vật này, tiếng nổ kinh thiên động địa và tiếng gầm rú của con quái vật vang trời dậy đất. Chương 1387, lật tay diệt thần vương ỉn dở ra, con quái vật mà ngươi triệu hồi cuối cùng sẽ bị hủy diệt. Ngươi cũng mang theo ý nghĩ ngu xuẩn của mình, đến luân hồi chi địa mà sám hối đi. Vừa nói vừa vung tay, chỉ thấy trong hư không bên dưới, đột nhiên nứt ra một khe nứt màu đen khổng lồ, trong khe nứt màu đen, hiện ra một khoảng không sâu thẳm không thấy đáy. Đệ nhất thần hoàng không giết ỉn dở ra, nhưng chuẩn bị trấn phong hắn vĩnh viễn trong luân hồi chi địa. Nghe đến luân hồi chi địa, Ỉn Dở Dạ lại lộ ra vẻ mặt sợ hãi tột độ, gào lên, "Không không, cứu ta! Dù Sa cứu ta luân hồi chi địa, là nơi tuyệt vọng chỉ có vào mà không có ra. Ở đó sẽ quanh năm bị dòi bỏ căn xé, có thể nói là nơi tuyệt vọng và đáng sợ nhất trên đời, thậm chí còn đáng sợ hơn địa ngục vạn lần. Kẻ ngu xuẩn như ngươi, chỉ có nơi đó mới thích hợp với ngươi." Đệ nhất thần hoàng giận dữ gầm lên, đột nhiên một tay đánh Ỉn Dở Dạ vào trong khe nước màu đen kia. Xa xa, Dù Sa bị ba đại thần hoàng liên thủ tấn công, đã không ngừng gào thét, tự thân còn khó bảo toàn, không còn lo được cho vị chủ nhân Ỉn Dở Dạ này nữa. Ỉn Dở Dạ, vị đế thích thiên từng là một trong cựu trụ vương, thần quân tư lệnh nắm giữ 10 vạn thần quân, chủ nhân của thần tộc Vệ Đà, Lôi Đế, dưới sự thúc đẩy của dục vọng điên cuồng của mình, thành công đã ở ngay trước mắt, nhưng cuối cùng lại nhận lấy kết cục bị đánh vào luân hồi chi địa, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ỉn Dở Dạ mang theo tiếng gào thét tuyệt vọng và kinh hoàng vô cùng dần dần biến mất trong hư không, còn trận chiến giữa ba đại thần hoàng và Dù Sa ở xa cũng ngày càng kịch liệt. Dù Sa này đã hấp thu vô số năng lượng thần linh, theo trận đại chiến điên cuồng, năng lượng đó lại dần dần được kích phát ra. Chiến lực của nó lại càng ngày càng kinh khủng, ba đại thần hoàng liên thủ, vậy mà cũng bị nó chặn lại. Uy thế của trận chiến ngày càng mạnh, hư không chấn động, vô số bạch kim thành bên dưới trong luồng năng lượng kinh khủng này sụp đổ. Kết cấu không gian của thượng điện mạnh hơn gấp trăm nghìn lần so với vũ trụ cao cấp thông thường, nhưng lúc này vẫn không thể chịu đựng được năng lượng kinh khủng như vậy, mà dần dần rơi vào bờ vực sụp đổ. Trận chiến cấp thần hoàng trở lên đã vượt qua sức tưởng tượng, vượt qua cả vũ trụ. Ba thần hoàng hợp chiến Dù Sa, đánh đến trời đất tối tăm, nhật nguyệt vô quang, uy thế của nó làm chấn động cả thế giới thượng điện. Lúc này, Thạch Tuyên, Thi Liên dưới sự dẫn dắt của thiếu nữ kia đã cuối cùng đến được An Miên Chi Điện. Trong truyền thuyết, An Miên Chi Điện này chính là nơi yên nghỉ của vị tổ tiên của toàn bộ Vạn Thần Điện, thậm chí là tổ tiên của tất cả thần linh, thần tổ. Theo ký ức của Thi Liên, Vạn Thần Vương, Uy Đức Vương trong Cựu Trụ Vương 4 đều đang bảo vệ trong cung điện của Hoàng Kim Thần Hoàng, nhưng sau đó Vạn Thần Vương lại nói hắn nhận được thánh chỉ của thần tổ, do đó mang theo mấy vị khác trong Cựu Trụ Vương đến An Miên Chi Điện để bái kiến thần tổ. Trong đó chỉ có Chí Tôn Vương một lòng muốn thành tựu thần tổ thái cổ, tìm cơ hội liền mang theo Thi Liên lẻn ra ngoài, không ngờ lại bị Thạch Tuyên bắt gặp, nhận lấy kết cục hồn bay phách tán, cũng coi như là tội đáng đời. Để tìm Uy Đức Vương, Thạch Tuyên liền dưới sự dẫn dắt của thiếu nữ, cũng cuối cùng đến được nơi an nghỉ này. Hiện tại Thạch Tuyên đã tiến bộ đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, trong các thần vương, e rằng ngoài những tồn tại đỉnh cao cấp thần hoàng ra, những thần vương khác, Thạch Tuyên đều không còn sợ hãi. Một khi mình lại có được sức mạnh của tứ tử, Thạch Tuyên cũng không biết mình sẽ đạt đến cảnh giới nào. Điều duy nhất có thể chắc chắn là lúc đó mình nhất định sẽ có sức mạnh để chính thức chống lại Vạn Thần Điện. Nơi an nghỉ của thần tổ trong truyền thuyết này, trông chỉ là một mảnh đại lục bình thường trôi nổi trên đại dương vô tận. Trên đại lục này có mây trắng, bên dưới có những dãy núi liên miên, có đồng bằng, có đồi núi, giống như những lục địa nơi sinh linh của thế giới bình thường ở khắp nơi. Nhưng hiện tại Thạch Tuyên đã là tồn tại cấp thần vương đỉnh cao, còn Thi Liên tuy chưa thể tự do sử dụng sức mạnh, nhưng trong cơ thể nàng lại có sức mạnh của mẫu tổ long được cho là di truyền từ thần tổ thái cổ, linh thức của nàng càng mạnh mẽ vô cùng. Do đó bọn họ vẫn rất nhanh đã nhận ra được sự thần kỳ của mảnh đại lục này. Trong đầu Thạch Tuyên không khỏi nghĩ đến cảnh tượng ngày đó ở núi Olympus, khi đại địa mẫu thần gã của thần tộc Titan hồi sinh. Không còn nghi ngờ gì nữa, thực lực của gã tuyệt đối là ở cấp thần tổ thái cổ, còn hư không chi nhãn nứt ra từ hư không sau đó, hẳn là sức mạnh của thần tổ. Tuy gã đã mất đi thần tính, chỉ là một con quái vật đơn thuần, nhưng sức mạnh của thần tổ thái cổ không hề suy giảm, mà thần tổ lại có thể dễ dàng áp chế gã như vậy, từ đó có thể thấy được sức mạnh và sự đáng sợ của thần tổ này. Chỉ có điều khiến Thạch Tuyên không hiểu là từ sau lần đó, thần tổ lại rơi vào giai đoạn suy yếu. Truyền thuyết nói rằng đây là vì sự hồi sinh của thần tổ không hoàn toàn, do đó nếu thời gian tỉnh lại quá lâu hoặc tiêu hao năng lượng quá lớn, sẽ rơi vào một giai đoạn suy yếu. Trong giai đoạn suy yếu, thần tổ không có khả năng chống cự, thậm chí có thể không chống lại được cả một vị thần vương. Do đó mỗi lần thần tổ rơi vào giai đoạn suy yếu, cũng là lúc Vạn Thần Điện căng thẳng nhất, toàn bộ chư thần chi quốc hỗn loạn nhất. Giai đoạn suy yếu của thần tổ lần này, không chỉ có Hắc Ám Thành nhân cơ hội tấn công để chuẩn bị cho Vạn Niên Thánh Chiến sắp tới, thậm chí còn có nguyên nhân Dù Sa do thần tộc Vệ Đà tạo ra, có thể nói tình hình nguy hiểm đến cực điểm, biến số trong đó cũng là lớn nhất từ trước đến nay. Mảnh đại lục này chính là An Miên chi địa trong truyền thuyết. Thạch Tuyên đã nhận ra được năng lượng kỳ dị ẩn chứa trong mảnh đại lục này. Năng lượng này rất kỳ lạ, không nói được là cảm giác gì, lúc có lúc không, nhưng lại dường như hợp nhất với toàn bộ không gian này, dường như đã hòa quyện hoàn hảo với không gian của toàn bộ thượng điện. Thượng điện và mảnh đại lục này có một mối liên hệ không thể diễn tả, khiến người ta có cảm giác kỳ lạ như một thể siêu sinh mệnh hoàn chỉnh không thể bị chia cắt. Kỳ lạ, Thạch Tuyên lẩm bẩm. Chương 1388, lật tay diệt thần vương nhìn thấy mảnh đại lục này, Thạch Tuyên đột nhiên cảm thấy mảnh đại lục này không phải là vật chết, mà là một siêu sinh mệnh thể sống. Hơn nữa, sinh mệnh thể này còn liên kết với toàn bộ không gian thế giới của thượng điện, hình thành một siêu sinh mệnh hoàn chỉnh không thể chia cắt, vượt xa sức tưởng tượng. Không thể nào. Thạch Tuyên không khỏi lắc đầu, loại bỏ cảm giác này, rồi mang theo thiếu nữ và Thi Liên từ trên trời giáng xuống, đáp xuống mảnh đại lục này. Thần thức quét ra xa, lập tức nhận ra mấy luồng khí tức mạnh mẽ vô song ở sâu trong đại lục này. Đây là khí tức chỉ có thần vương mới có thể tỏa ra. Chắc chắn là cựu chủ vương, đi thôi. Thạch Tuyên lập tức tăng tốc lao về phía sâu trong đại lục. Cùng lúc Thạch Tuyên phát hiện ra mấy luồng khí tức mạnh mẽ này, mấy luồng khí tức mạnh mẽ này cũng phát hiện ra sự xuất hiện của Thạch Tuyên. Hừ, lại là tên tiểu quỷ này, bổn vương đi giải quyết hắn. Một trong số đó, một tồn tại trông rất uy nghiêm, nhướng mày, lập tức chủ động nên đón Thạch Tuyên. Đại lục tuy rộng lớn vô cùng, nhưng đối với hai tồn tại đã đạt đến cấp thần vương, chỉ là một cái búng tay là có thể bay qua. Là hắn. Thạch Tuyên lập tức phát hiện một bóng người màu vàng ở xa xa như viên đạn bắn tới, rất nhanh đã chặn trước mặt bọn họ. Uy Đức Vương ở đâu? Thạch Tuyên đi thẳng vào vấn đề, quát lớn. Nhìn thấy người xuất hiện chặn trước mặt bọn họ là một người đàn ông cao lớn và uy vũ, Thạch Tuyên nhớ lại trong trận chiến ở Vạn Thần Điện ngày đó, mình từng thấy hắn ở cùng với Vạn Thần Vương, Uy Đức Vương, là chí cao vương trong cựu chủ vương. Thiếu nữ lập tức nhận ra thân phận của người đến, nhẹ giọng nói, người đàn ông cao lớn và uy vũ này chính là phó thủ được Vạn Thần Vương, thủ lĩnh của cựu chủ vương, tin tưởng nhất, chí cao vương. Truyền thuyết nói rằng thân phận của hắn chính là ca ca của Chí Tôn Vương vừa mới chết trong tay Thạch Tuyên. Chí Cao Vương nhìn thấy thiếu nữ, cũng không khỏi sửng sở, Vô Hạn Vương. Rất nhanh hắn lắc đầu, phát hiện ra cảm giác của thiếu nữ trước mắt hoàn toàn khác với Vô Hạn Vương, chỉ là trông gần như giống hệt nhau. Thật là không thể tin được. Chí Cao Vương lẩm bẩm, rồi nhìn về phía Thạch Tuyên, hy vọng chi tử, thần tổ đang trong giai đoạn suy yếu, không muốn bị làm phiền, các ngươi mau cút đi, bây giờ bổn vương không có tâm trạng đôi co với ngươi. Thạch Tuyên bước lên một bước, trầm giọng nói, nếu ngươi ở đây, chắc hẳn Uy Đức Vương cũng ở đây. Ta không muốn giết ngươi, mau tránh ra. Chí Cao Vương sững sờ, rồi không khỏi cười ha hả. Tên tiểu quỷ nhà ngươi, thật không biết trời cao đất dày. Nếu không phải vì mệnh lệnh của thần tổ, nói ngươi là hy vọng chi tử của thiên mệnh, trước khi thất tử hợp nhất không thể giết, do đó chúng ta mới khoan dung tha cho ngươi một mạng, nếu không ngươi dù có một vạn mạng cũng đã chết sạch sẽ rồi. Ha ha ha, bây giờ ngươi đang định uy hiếp bổn vương sao? Chí Cao Vương còn định nói tiếp, đột nhiên bóng người trước mặt lóe lên, nhanh đến không thể diễn tả, nắm đấm tay phải của Thạch Tuyên đã đánh mạnh tới. Sự việc xảy ra quá đột ngột, tiếng cười của Chí Cao Vương nghẹn lại, hắn miễn cưỡng giơ tay lên nữa. Rắc một tiếng giòn tan, xương tay của Chí Cao Vương lập tức gãy nát, nửa người bị sức mạnh kinh khủng vô song quét đi, thân thể càng như diều đứt dây, trong nháy mắt bị ném ra xa cả nghìn mét. A! Chí Cao Vương gầm lên, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng lấp lánh, thân thể rách nát trong nháy mắt được phục hồi hoàn toàn. Chương 1388, sự kiên trì của mỗi người đã bị hắn đẩy lùi ra xa trăm mét, Chí Cao Vương gầm lên giận dữ, cút! Ta không muốn giết thêm người nào nữa, ngươi đừng ép ta. Trong khoảnh khắc này, khí thế tỏa ra từ Thạch Tuyên thậm chí khiến cả Chí Cao Vương cũng cảm thấy tim đập mạnh. Tên tiểu quỷ ngươi! Chí Cao Vương nói đứt quãng, nhưng tay lại đột ngột tung một quyền, dốc hết toàn lực, hung hăng nhắm vào đầu Thạch Tuyên. Hắn tuyệt đối không tin chỉ trong thời gian ngắn không gặp mà Thạch Tuyên đã trưởng thành đến mức mạnh hơn cả hắn, hắn chỉ coi lần thất thủ vừa rồi là sai lầm do mình đã quá sơ suất. Thạch Tuyên nhìn chằm chằm Chí Cao Vương, thấy nắm đấm của hắn xé toạc không khí, mang theo tiếng gió rít đảo, phóng đại trước mắt mình. Có thể chắc chắn rằng, nếu mình không né tránh hay đỡ đòn, trong một phần 10 giây tiếp theo, nắm đấm khổng lồ này sẽ giáng thẳng vào mặt mình. Khẽ lắc đầu, Thạch Tuyên cũng không biết mình đang tiếc nuối điều gì, chỉ lật tay một cái, tạo hóa đoạn kiếm trong tay lặng lẽ hiện ra, vung lên từ dưới, xé toạc một đường. A! Chí Cao Vương đột nhiên gầm lên, cánh tay phải mà hắn tung ra lại đột ngột gãy lìa từ giữa. Nắm đấm khổng lồ đó mang theo máu tươi bay vút đi, còn Thạch Tuyên đã cầm tạo hóa đoạn kiếm chém ngang ngay sau đó. Hông của Chí Cao Vương lạnh buốt, thân thể lập tức bị cắt thành hai nửa, nửa thân dưới tức thì rơi xuống. Tiểu quỷ! Chí Cao Vương gào thét muốn phản kháng, nhưng tốc độ xuất kiếm của Thạch Tuyên bây giờ đã vượt xa sức tưởng tượng. Hắn chỉ liên tục chém ngang bộ dọc, tạo hóa đoạn kiếm trong tay hắn múa thành một vầng kiếm hoa, còn Chí Cao Vương thì bị nhốt trong vầng kiếm hoa đó, thân thể bị xé nát điên cuồng. Bất kể Chí Cao Vương cố gắng tái tạo thân thể thế nào, cũng không thể chống lại những nhát chém điên cuồng của tạo hóa đoạn kiếm. Rất nhanh, tốc độ tái tạo của Chí Cao Vương đã không theo kịp tốc độ chém của tạo hóa đoạn kiếm, thân thể ngày càng nhỏ lại. Đến khi Chí Cao Vương cuối cùng cũng hối hận, Thạch Tuyên lật tay, lấy ra hỗn độ trùng, chụp lấy toàn bộ những mảnh thân thể còn sót lại của Chí Cao Vương. Sau đó, hắn lắc lắc hỗn độ trùng, chỉ nghe thấy tiếng gầm yếu ớt của Chí Cao Vương truyền ra từ bên trong. Nhưng tiếng gầm này nhanh chóng biến mất, hỗn độn chung cũng thu nhỏ lại chỉ còn bằng bàn tay, bay trở về tay Thạch Tuyên. Cặp huynh đệ Chí Cao Vương và Chí Tôn Vương, ngay cả khi chết, cũng chết dưới cùng một món vũ khí. Lật tay giết chết Chí Cao Vương, Thạch Tuyên một lần nữa cảm nhận được sự mạnh mẽ của mình. Đúng vậy, trong vô thức, hắn đã trở thành một tồn tại chỉ đứng sau cấp thần hoàng trong số các thần vương. Giết chết Chí Cao Vương, ba món đế vương di vật của Thạch Tuyên đều hấp thụ thêm 200.000 điểm tí luyện. Chỉ vì những di vật này đã tiến hóa đến cấp độ rất cao, nên lần này chỉ có Đế Vương Hoàng Quán cấp 15 được nâng cấp. Đế Vương Hoàng Quán cấp 15 cần 900.000 điểm thí luyện để nâng cấp lần nữa, vốn đã có 200.000 điểm, lần này hấp thụ thêm 200.000 điểm, lập tức tiến hóa thành Đế Vương Hoàng Quán cấp 16, tất cả các điểm thuộc tính cũng được tăng lên. Tên: Đế Vương Hoàng Quán cấp 16 thuộc tính cơ bản, bền 200.000, năng lượng ma pháp 200.000, tấn công 20.000, phòng ngự 20.000, tốc độ 2. Điểm thí luyện cần để thăng cấp, 1 triệu điểm Đế Vương Hoàng Quán được nâng cấp, thuộc tính tu thần của Thạch Tuyên cũng được tăng lên. Tên: Hỗn Độn Thú Thần tổng bền, 1.550.000 điểm tổng năng lượng ma pháp, 1.550.000 điểm tổng tấn công, 3.050.000 điểm tổng phòng ngự, 1.350.000 điểm tổng tốc độ, 1.550.000 điểm vũ khí, tạo hóa đoạn kiếm trang bị, Đế Vương Hoàng Quán cấp 16, găng tay Đế Vương cấp 15 trang sức, dây chuyền Đế Vương cấp 16 khác, hỗn độn trung đi. Thạch Tuyên gần như chỉ giơ tay đã giết chết Chí Cao Vương, sau đó dẫn đầu bay sâu vào trong đại lục. Thiếu nữ và Thi Liên không khỏi nhìn nhau, rồi vội vàng đuổi theo. Cựu trụ vương, những kẻ từng đứng trên đỉnh cao của Vạn Thần Điện, giờ đây đã trở thành đối tượng mà Thạch Tuyên có thể lật tay tiêu diệt. Con cờ từng bị những kẻ bề trên thao túng, giờ đây cuối cùng đã vượt ra khỏi bàn cờ, không chỉ ngồi ngang hàng với những người chơi cờ, mà thậm chí còn vượt xa họ. Tốc độ của Thạch Tuyên bây giờ gần như là vạn dặm trong nháy mắt. Chỉ sau vài hơi thở, hắn đã đến được nơi xấu nhất của đại lục. Nhưng ở cuối con đường này, chỉ có một tòa thần điện trông vô cùng hoang tàn đổ nát. Bên ngoài thần điện, có hai bóng người đang đứng sừng sững. Trên vùng bình nguyên rộng lớn này, chỉ có một tòa thần điện cũ nát trông cô độc và hai bóng người đứng trước nó, tạo nên một vẻ hoang vắng và cô liêu khó tả. Hai bóng người đứng trước thần điện, một người chính là kẻ khoác áo tròn đen, có ấn ký hình sao vàng kim, chủ thể của Hạ Điện Vạn Thần Điện, thủ lĩnh Cựu Trụ Vương Vạn Thần Vương. Người còn lại chính là người yêu mà Thạch Tuyên ngày đêm mong nhớ, giờ đã trở thành Vô Hạn Vương Lâm Dao. Người cuối cùng cũng đến rồi. Vạn Thần Vương nhìn thấy Thạch Tuyên, vẻ mặt lại cô đơn khó tả, không hề có một chút chiến ý nào, chỉ thở dài, vương phong cây quyền trượng vẫn luôn đại diện cho quyền uy của hắn. Còn thiếu nữ bên cạnh Thạch Tuyên, lúc này cũng đang nhìn Vô Hạn Vương Lâm Dao, nhìn một bản thân ý hệt mình, cảm giác đó thật kỳ lạ không nói nên lời. Thạch Tuyên liếc nhìn Lâm Dao, thấy gương mặt nàng vẫn lạnh như băng và ánh mắt không một chút tình cảm, rồi lại nhìn về phía Vạn Thần Vương, hít một hơi thật sâu mới nói, "Ta muốn gặp Y Đức Vương, ta muốn lấy lại thứ vốn thuộc về ta. Bất cứ ai cản đường, cũng không thể ngăn cản bước chân của ta." Vạn Thần Vương khẽ thở dài, "Chí Cao Vương cũng chết rồi sao? Trong Cựu Trụ Vương năm xưa, giờ chỉ còn lại chúng ta thôi sao?" Ha ha ha. Hắn lắc đầu cười, nhưng trong nụ cười lại có sự cay đắng và ảm đạm khó tả, "Vạn Thần Điện xong rồi, thần quốc của các thế giới cũng xong rồi. Hy vọng chi tử, ngươi là hy vọng chi tử của tiên mệnh nhưng hy vọng của chúng ta lại ở đâu?" Thạch Tuyên nhìn hắn, nhất thời không biết nói gì, một lúc sau mới đáp, làm việc mà mình cho là đúng, kiên trì với lý tưởng của mình. Ta, tuyệt không lùi bước. Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên kiên định, khóa chặt Vạn Thần Vương. Vạn Thần Vương nghe vậy, chậm rãi gật đầu, rồi nói với Vô Hạn Vương bên cạnh, ngươi lùi ra đi. Nếu ta cũng không địch lại, ngươi ra tay cũng vô ích. Ít nhất, cũng phải giữ lại chút hy vọng cuối cùng cho Cựu Trụ Vương chúng ta. Ngươi là vương giả vô hạn do chính thần tổ chỉ định. Nói rồi, hắn bước lên hai bước, vị Vạn Thần Vương này đã quét sạch vẻ suy sụp vừa rồi, trầm giọng nói, thứ ngươi muốn tìm ở ngay trong thần điện sau lưng ta. Tuy nhiên, ta cũng có thứ ta cần phải kiên trì. Mệnh lệnh của thần tổ, không ai được vào thần điện quấy rầy. Sứ mệnh của ta chính là bảo vệ thần tổ, bảo vệ tòa thần điện này. Đến đây, chiến đi. Nếu ngươi không thể thắng ta, thì không thể kiên trì với hy vọng của ngươi. Còn nếu ta không thể cản được ngươi, không thể bảo vệ sứ mệnh của mình, ta nguyện ý ngã xuống tại đây. Nói đến đây, vị thủ lĩnh Cựu Trụ Vương này đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét, thay đổi hoàn toàn vẻ ôn hòa thường ngày. Áo choàng đen trên người hắn lập tức nổ tung thành từng mảnh, tựa như vô số cánh bướm đen bay lượn khắp trời. Các ngươi lùi ra. Thạch Tuyên vung tay, ra hiệu cho Thi Liên và thiếu nữ phía sau lùi lại. Hắn đã cảm nhận được, Vạn Thần Vương trước mắt vô cùng đáng sợ, tuyệt đối mạnh hơn cả Chí Tôn Vương và Chí Cao Vương cộng lại. Có thể trở thành thống soái của Hạ Điện, có thể trở thành thủ lĩnh của Cựu Trụ Vương, vị Vạn Thần Vương này tuyệt đối sở hữu sức mạnh tương xứng. Cho dù hắn chưa đạt đến cảnh giới thần hoàng, e rằng cũng không còn kém bao xa. Ít nhất, thị vệ bên cạnh đệ nhất thần hoàng năm xưa cũng từng nói, trong toàn bộ Vạn Thần Điện, ngoài ngũ đại thần hoàng, kẻ mạnh nhất chính là vị Vạn Thần Vương này. Đây tuyệt không phải lời khen ngợi, mà là sự thật. Thi Liên, thiếu nữ và Vô Hạn Vương Lâm Dao, lúc này đều không kìm được mà lùi xa. Một luồng khí tức khó tả bao trùm không gian, bầu không khí không hề thăng cốc, mà ngược lại, mang một vẻ tiêu điều và tĩnh lặng khó tả. Tâm trạng trước đó của Vạn Thần Vương đã lây nhiễm sang các nàng. Thạch Tuyên tuyệt đối không dám sơ suất chút nào. Hắn đã đi đến bước cuối cùng, hắn không thể thất bại. Dực Long Thần, Chu Tất Thú, nhờ cả vào các ngươi. Trận chiến này, dù thế nào, ta cũng phải thắng. Triệu Hoàn Tu giáng lâm. Thú thần hợp thể. Thạch Tuyên hét dài, giọng của Lục Dực Thanh Long Thần và Chu Tất Thú cũng đồng thời vang lên trong đầu hắn, "Chủ nhân, chúng ta liên thủ, nhất định có thể chiến thắng." Hai cột sáng hút lên trời cao, rồi cuốn lấy nhau, theo tiếng hét dài của Thạch Tuyên mà giáng xuống, trở về cơ thể hắn. Năng lượng màu xanh của Thanh Long Thần chạy quanh và bám vào cánh tay trái của Thạch Tuyên, còn năng lượng màu đỏ rực của Chu Tức Thú thì bám vào lưng hắn, hóa thành một đôi cánh chu tức màu đỏ rực khổng lồ. Đôi cánh chu tức xải rộng, chiều dài của chúng đã vượt quá 5 mét. Cánh tay trái của Thạch Tuyên cũng đồng thời vang lên những tiếng rắc rắc giòn tan, long thí màu xanh ngay lập tức hóa hình. Thuộc tính của trang bị được đẩy lên đến cảnh giới đỉnh cao không thể tưởng tượng. Thú thần hợp thể, thú thần bậc 5 cứu cực thể Lục Dực Thanh Long Thần hoàn toàn thể Chu Tức Thú, tổng bền 1.700.000 điểm tổng năng lượng ma pháp, 1.550.000 điểm tổng tấn công, 350.000 điểm tổng phòng ngự, 170.000 điểm tổng tốc độ, 235 điểm năng lượng ma pháp vượt quá 1.500.000 điểm, đánh dấu việc Thạch Tuyên có thể thi triển 3 lần đế vương kỹ. Hơn 1.700.000 điểm bền cộng với 170.000 điểm phòng ngự, có nghĩa là kẻ địch muốn làm cạn kiệt độ bền của Thạch Tuyên tuyệt không phải là chuyện dễ dàng. Còn 350.000 điểm tấn công và tốc độ vượt quá 20 điểm thì càng kinh khủng không thể tưởng tượng. Lần này, Thạch Tuyên đã mạnh đến một cảnh giới chưa từng có. Hiện tại, hắn đang ở thời khắc mạnh mẽ nhất trong cuộc đời mình. Và đối thủ của hắn cũng đáng sợ không kém. Vạn Thần Vương, chủ thể thượng điện, thủ lĩnh cựu chủ vương, là một sự tồn tại chỉ đứng sau Ngũ Đại Thần Hoàng. Trong toàn bộ Vạn Thần Điện, ngoài thần tổ trong truyền thuyết chưa hoàn chỉnh và Ngũ Đại Thần Hoàng, Vạn Thần Vương chính là đấng cường đại nhất. Tuy hắn vẫn chưa phải là thần hoàng, nhưng khoảng cách đến thần hoàng cũng không còn xa. Chỉ thấy hắn cầm quyền trượng, áo choàng đen trên người vỡ nát, thân hình đã phình to đến 10 mét, hóa thành một người khổng lồ. Mái tóc đen sau đầu cũng đồng thời dài ra và bay phấp phới, khiến hắn vào lúc này trông thần uy cái thế, tiêu sái không tả. Chương 1389, tiên tổ triệu hoán bước một bước, Vạn Thần Vương đã áp sát trước mặt Thạch Tuyên, quyền trượng trong tay phải vung lên, đánh thẳng vào mặt hắn. Vạn Thần Vương vừa ra tay, không hề có chút hoa mỹ nào, mà đánh thẳng vào mặt Thạch Tuyên. Chỉ là một đòn tùy tay của cây quyền trượng này lại ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng. Nếu Thạch Tuyên bị đánh trúng, không nghi ngờ gì, thân thể sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt. Thạch Tuyên giơ tay phải, tạo hóa đoạn kiếm vươn ra, hất lên trên. Ken một tiếng, tạo hóa đoạn kiếm và quyền trượng trong tay Vạn Thần Vương va chạm, vậy mà không thể chém đứt cây quyền trượng của hắn. Tuy nhiên, lực tấn công cao đến 350.000 điểm của Thạch Tuyên vẫn phát huy tác dụng, lập tức đánh bật quyền trượng của Vạn Thần Vương ra. Sức mạnh thật đáng sợ. Hy vọng chi tử, tốc độ trưởng thành của ngươi thật sự khiến người ta kinh hãi. Có lẽ đây chính là lý do của thiên mệnh. Vạn Thần Vương thở dài, nhưng tay lại không hề nâng tỉnh, lập tức lật tay ấn xuống mặt đất, trầm giọng hô: "Nhân danh Vạn Thần Vương, ta triệu hoán các ngươi, những tiên tổ của thời Hồng Hoang, hay Giáng Lâm, giúp ta hủy diệt kẻ thù." Tiên tổ triệu hoán. Theo lời ngâm sướng của Vạn Thần Vương, lập tức, lấy hắn làm trung tâm, trên mặt đất, trên bầu trời, tứ phía tám hướng, từng mảng đất hoặc không gian đều nứt ra. Từng vết nứt đen kịt dọc ngang đột nhiên xuất hiện xung quanh Vạn Thần Vương, trông vô cùng kỳ dị. Sự việc xảy ra đột ngột, Thạch Tuyên trong lòng rùng mình, không khỏi lùi lại, quan sát kỹ rồi mới ra tay, hắn tuyệt không dám liều lĩnh. Thực tế, lần này nếu Thạch Tuyên dám xông vào, năng lượng từ những vết nứt không gian đó tuyệt đối có thể khiến hắn phải trả giá đắt. Đây chính là một trong những thủ đoạn mạnh nhất của Vạn Thần Vương. Khi hắn thi triển chiêu tiên tổ triệu hoán này, bốn phương tám hướng đều sẽ bị bao phủ bởi sức mạnh kinh khủng được triệu hồi từ thời Hồng Hoang. Nếu Thạch Tuyên xông vào, chắc chắn thân thể hắn sẽ bị xé thành vô số mảnh trong nháy mắt. Thạch Tuyên lùi ra xa, và từ trong những vết nứt đen kịt đó, từng bóng ma linh hồn khổng lồ lần lượt hiện ra và bỏ ra. Những bóng ma này có rồng khổng lồ dài ngàn mét, có người khổng lồ cao vài mét, có thiên sứ với đôi cánh che trời, hay ác quỷ có 7-8 cái đầu. Vô số bóng ma hư ảo kinh khủng và đáng sợ trồi lên từ những vết nứt. Theo mệnh lệnh của Vạn Thần Vương chỉ về phía Thạch Tuyên, vô số bóng ma này mang theo tiếng gầm rú, lao về phía hắn. Tiên tổ triệu hoán, thứ mà Vạn Thần Vương triệu hồi chính là sức mạnh tàn hồn của các vị thần và ác quỷ khổng lồ thời Hồng Hoang. Tuy những tàn hồn này không thể tái hiện 100 sức mạnh khi còn sống, nhưng chúng vẫn vô cùng đáng sợ. Nhiều thần ma như vậy liên thủ, cũng khó mà chống đỡ. 10 con, 100 con, ngàn con, vạn con. Rất nhanh, từ vô số vết nứt đen kịt đó, liên tục có bóng ma bỏ ra. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng của Thạch Tuyên, trên trời dưới đất, đều đã bị bao phủ bởi những tàn hồn hư ảo này. Lúc này, tất cả đều gào thét lao tới, tựa như châu chấu bay lượn trời. Sức mạnh của mỗi tàn hồn gần như tương đương với một thần vương bình thường. Hàng ngàn hàng vạn con cùng lao tới, sự đáng sợ của nó có thể tưởng tượng được. Thạch Tuyên hét lớn một tiếng, vung tạo hóa đoạn kiếm, liên tiếp mấy nhát, lập tức có mấy tàn hồn bị phá vỡ và biến mất. Nhưng lại có nhiều tàn hồn hơn mùa đến. Thạch Tuyên lơ là một chút, lưng bị đánh một đòn, lập tức độ bền của hắn giảm 30.000 điểm. Phải biết rằng, sau khi thú thần hợp thể, Thạch Tuyên có độ bền cao đến 170.000 điểm. Bây giờ bị tàn hồn này đánh trúng mà lại mất 30.000 điểm bền, chẳng phải có nghĩa là con quái vật này có lực tấn công đến 200.000 điểm sao? Một con quái vật tàn hồn lại có lực tấn công 200.000 điểm. Thạch Tuyên vừa kinh ngạc, vừa lấy ra Thất Thải Thánh Vũ sau lưng. Sức mạnh của Thánh Vũ quét qua, lập tức tiếng xèo xèo vang lên không ngớt, bốn tàn hồn vừa xông lên trong đợt đầu tiên lập tức bị quét tan thành tro bụi. Cứ thế này không ổn. Thạch Tuyên nhìn bốn phương tám hướng toàn là những tàn hồn thần ma đáng sợ còn sót lại từ thời Hồng Hoang. Cứ tiếp tục vô tận như vậy, cho dù mình có mạnh đến đâu, sớm muộn cũng sẽ bị mệt đến kiệt sức mà thua trong tay Vạn Thần Vương. Dực Long Thần, Chu Tước, bây giờ trông cậy vào các ngươi. Thạch Tuyên lập tức nghĩ ra cách giải quyết, vung tay thi triển thần kỹ Thu Thần Đế Lâm, triệu hồi tàn hồn của Thanh Long Thánh Thú và Chu Tước Thánh Thú. Phải biết rằng, giống như những thần ma Hồng Hoang này, tuy Thanh Long và Chu Tước đã ngã xuống, nhưng tàn hồn của chúng vẫn tồn tại. Chiêu Thu Thần Đế Lâm này chính là triệu hồi tàn hồn của Ngũ Thánh Thú, chỉ là lúc này Thạch Tuyên mới chỉ có thể triệu hồi được tàn hồn của hai đại thánh thú này mà thôi. Tàn hồn của Thanh Long và Chu Tước Giáng Lâm, thực lực của chúng cũng chỉ tương đương với sức mạnh của những tàn hồn Hồng Hoang này. Nhưng Thạch Tuyên ngay sau đó đã truyền sức mạnh của sừng Thanh Long vào tàn hồn Thanh Long, rồi truyền sức mạnh của Thất Thải Thánh Vũ vào tàn hồn Chu Tước. Như vậy, tàn hồn của Thanh Long và Chu Tước đã khác. Hấp thụ sức mạnh thánh thú vốn thuộc về mình, tàn hồn của Thanh Long và Chu Tước dần trở nên chân thực, tựa như thánh thú thật sự giáng lâm thế gian. Con rồng khổng lồ màu xanh gầm lên một tiếng, phun ra long tức màu xanh ngập trời. Chiếc sừng rồng màu xanh ở giữa trán nó lấp lánh tỏa sáng, vô cùng thần dị. Chu Tước thánh thú cũng bay vút lên trời, sau khi hấp thụ Thất Thải Thánh Vũ, lập tức phun ra ngọn lửa thánh bất tử ngập đất. ngọn lửa thánh bất tử và long tức của thanh long, một trên một dưới, lập tức nuốt chửng những tàn hồn xông tới từ bốn phương tám hướng, đốt cháy chúng phát ra những tiếng lách cách và những tiếng gào thét kinh hoàng. Đặc biệt là ngọn lửa thánh bất tử của Chu Tước, chính là khắc tinh của vô số tàn hồn này. Bị ngọn lửa thánh đốt cháy, lập tức có vô số tàn hồn bị tiêu diệt, hoàn toàn không thể đến gần Thạch Tuyên. Thạch Tuyên thở phào nhẹ nhõm. Xung quanh tuy có vô số tàn hồn, nhưng có ngọn lửa thánh và long tức bảo vệ, những tàn hồn này căn bản không thể đến gần, tự nhiên cũng không thể làm hại hắn. Chiêu này của Vạn Thần Vương đã bị hắn hoàn toàn phá giải. Cùng lúc đó, Thạch Tuyên thi triển Long Võ Bát Bộ, đã áp sát Vạn Thần Vương, tạo hóa đoạn kiếm trong tay giơ lên, chỉ chờ thời cơ chín muồi, Đế Vương đoạn kiếm sẽ ra tay. Thạch Tuyên muốn tốc chiến tốc thắng. Vạn Thần Vương cũng lập tức phát hiện tiên tổ triệu hoán của mình bị phá, miệng khẽ hít một tiếng, nói một tiếng, "Tốt." Hắn cắm cây quyền trượng trong tay xuống đất trước mặt, rồi chắp hai tay lại. Giữa hai hàng lông mày, thần cách hình sao vàng kim đó vậy mà lại thoát ra khỏi da, tựa như một quả cầu vàng lấp lánh, bay lơ lửng giữa hai tay hắn. "Hy vọng chi tử, ngươi có biết ý nghĩa thực sự của thần cách chính thống mà các thần linh Vạn Thần Điện chúng ta sở hữu không?" Đột nhiên, Vạn Thần Vương cầm thần cách hình sao lấp lánh ánh vàng này, lại hỏi. "Chương 1390, tuyệt kỹ ngàn năm Thạch Tuyên hét lớn, bất kể là ý nghĩa gì, ta chỉ biết ý nghĩa của ta bây giờ chính là đánh bại ngươi, tìm lại thứ vốn thuộc về ta." Vừa nói, hắn vừa giơ tạo hóa đoạn kiếm trong tay, cuối cùng cũng đột phá vòng vây của vô số tàn hồn hồng hoang, chém về phía Vạn Thần Vương. Vạn Thần Vương thấy Thạch Tuyên không trả lời câu hỏi của mình, liền tự nói, rất nhiều thần linh cho rằng thần cách này chỉ là một biểu tượng, chỉ là một minh chứng cho thân phận của thần chính thống. Nhưng ai hiểu được rằng, sức mạnh thực sự của thần linh chúng ta chính là nằm trong thần cách này. Đáng tiếc, người có thể thực sự phát huy sức mạnh của thần cách này, vạn người không có vạn người không có một. Vạn Thần Vương đột nhiên trợn mắt gầm thét, hai tay chắp lại giơ cao, nâng thần cách hình sao đang lấp lánh ánh bằng lên. Chỉ thấy vạn trượng kim quang từ thần cách hình sao đó bắn ra. Vạn Thần Vương hét dài, bay vút lên trời, liên tục bước đi trong không trung. Từ thần cách trong tay hắn, đã nổ ra 16 cột sáng màu vàng kim, tựa như những tia laser vàng rực trời, bắn về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên cảm nhận được luồng khí tức khiến người ta tim đập mạnh trong 16 cột sáng đó, lập tức hiểu được uy thế kinh khủng của chúng. Hắn liền lấy ra Hỗn Độn Trung. Hỗn Độn Trung này vốn đã hư hỏng nặng, sau này được Thạch Tuyên không ngừng sửa chữa, lại liên tiếp hấp thụ năng lượng của hai đại thần vương là Chí Tôn Vương và Chí Cao Vương, bây giờ đã được sửa chữa phần lớn, năng lượng hỗn độn chứa trong đó ngay cả Thạch Tuyên cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Ý niệm vừa động, Thạch Tuyên dùng Hỗn Độn áo nghĩa mà mình lĩnh ngộ được để thúc đẩy Hỗn Độn Trung. Lập tức, Hỗn Độn Trung lớn dần lên, trong nháy mắt đã cao đến ngàn mét, tựa như một ngọn núi hình chuông khổng lồ. 16 cột sáng màu vàng kim toàn bộ bị Hỗn Độn Trung chặn lại. 16 cột sáng bắn ra từ thần cách chúng vào Hỗn Độn Trung, khiến thân trung lập tức phát ra những tiếng long 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 không ngớt. Còn Thạch Tuyên đã vòng qua một bên, xuất hiện cách Vạn Thần Vương trăm mét, tạo hóa đoạn kiếm trong tay vận sức, lập tức chém xuống đỉnh đầu Vạn Thần Vương. Vạn Thần Vương hơi kinh ngạc, dùng thần cách hình sao trong tay đỡ lấy. Ken một tiếng vang lên, Vô Hạn Vương Lâm Dao, thiếu nữ và Thi Liên đang quan chiến bên dưới không khỏi cảm thấy tim đập mạnh một cái, suýt nữa thì ngất đi. Tạo hóa đoạn kiếm chém vào thần cách hình sao đó, trong nháy mắt, thân thể của cả hai đều đứng yên giữa không trung. "Hây!" Thạch Tuyên hét lại, Vạn Thần Vương gầm lên. Thân thể hai bên vậy mà bay ngang giữa không trung, nơi họ đi qua để lại từng lỗ hổng không gian tối om sụp đổ, nhưng những lỗ hổng này lại nhanh chóng biến mất và lấp đầy sau khi họ rời đi. Thạch Tuyên và Vạn Thần Vương mỗi người cầm vũ khí mạnh nhất của mình, dùng hết sức lực. Lực tấn công cao hơn 30 vạn điểm của Thạch Tuyên và thần lực của Vạn Thần Vương va chạm vào nhau, những vòng năng lượng nối tiếp nhau chấn động lan ra. Lâm Dao, thiếu nữ và Thi Liên đang quan chiến bên dưới không khỏi dán chặt ánh mắt vào hai tồn tại đỉnh cao dưới cấp thần hoàng trên không trung. Chỉ thấy bóng dáng hai người không ngừng di chuyển ngang trời, những tiếng chấn động và nổ vang liên tục không dứt, có thể thấy hai bên đang giao đấu kịch liệt vượt sức tưởng tượng. Chỉ chưa đầy hai hơi thở, tạo hóa đoạn kiếm và thần cách hình sao trong tay phải của hai người đã đứng yên tại một chỗ. Chương 1391, sức mạnh Thái Dương còn tay trái lại điên cuồng công kích. Thạch Tuyên vận dụng tay trái, thi triển toàn bộ những kỹ năng bậc 1, bậc 2, bậc 3 và cả những kỹ năng phụ trợ mà hắn từng học. Bất kể là phá diệt nhất kích, hỏa phong bạo hay thái hư trảm, những kỹ năng vốn chỉ là bậc 2, bậc 3 hoặc đến từ trang bị, giờ đây dưới sức tấn công cao đến hơn 30 vạn điểm của Thạch Tuyên, tất cả đều trở nên mạnh mẽ vô song, uy năng vô hạn. Đối mặt với đòn tấn công điên cuồng của Thạch Tuyên, tay trái của Vạn Thần Vương tựa như đóa hoa lan, không ngừng bung ra từng ảo ảnh như những cánh hoa, nhẹ nhàng mà vững chắc chặn đứng toàn bộ công kích của hắn. Đột nhiên, Thạch Tuyên thu kiếm, thân hình lóe lên lùi ra xa cả ngàn mét. Tay phải cầm tạo hóa đoạn kiếm không ngừng rung lên, dường như báo hiệu một đòn kết liễu kinh hoàng sắp sửa giáng xuống. "Ta có ba thức kỹ năng Đế Vương, đây là sức mạnh lớn nhất của ta hiện tại. Nếu ngươi có thể đỡ được, xem như ta thua. Nếu ngươi không đỡ nổi, thì hãy sớm lui đi." Thạch Tuyên nhìn Vạn Thần Vương ở phía xa, nghiêm túc nói. Thực ra trong lòng hắn đã có chút thiện cảm với vị Vạn Thần Vương này, nên mới lên tiếng nhắc nhở như vậy. Tuy cùng là cựu trụ vương, nhưng vị thủ lĩnh Vạn Thần Vương này lại không khiến người ta chán ghét hay kiêu ngạo như Chí Cao Vương hay Chí Tôn Vương, thậm chí vị Vạn Thần Vương này còn tỏ ra rất khiêm tốn. Ba thức kỹ năng Đế Vương sao? Vạn Thần Vương khẽ gật đầu, chậm rãi nói, 3000 năm trước, ta đã lĩnh ngộ được phương pháp ký thác sức mạnh vào thần cách để phát huy lực lượng chính thống. Sau đó, cứ mỗi 1000 năm, ta lại tự sáng tạo ra một thức kỹ năng. Trải qua 3000 năm, ta cũng có được ba thức kỹ năng mà bản thân cho là không yếu, đây cũng là sức mạnh lớn nhất của ta hiện tại. Nói đến đây, vị Vạn Thần Vương này dùng tay phải nắm lấy thần cách hình sao màu vàng kim trong tay. Ngàn năm ngộ một kỹ năng. Thạch Tuyên trong lòng chấn động. Vị Vạn Thần Vương này có thể đạt tới trình độ hiện tại, tuyệt không phải kẻ tầm thường ngu xuẩn. Vậy mà hắn lại mất 1000 năm mới tạo ra một thức kỹ năng, sự mạnh mẽ của kỹ năng này có thể tưởng tượng được. Tốt. Thạch Tuyên cất tiếng cười vang, tạo hóa đoạn kiếm trong tay rung lên bần bật, thân hình cũng bắt đầu lơ lửng bay lại gần, thức kỹ năng đế vương đầu tiên sắp được tung ra. Rốt cuộc là kỹ năng đế vương được lưu lại từ thời thái cổ, khắc trên 3 món di vật đế vương này mạnh hơn, hay là 3 thức kỹ năng do vị vạn thần vương này ngàn năm mài giũa tự ngộ ra sẽ lợi hại hơn? Chẳng mấy chốc sẽ có câu trả lời. Chỉ thấy vạn thần vương tay phải nắm thần cách, giơ cao quá đầu. Trên đỉnh đầu, từ thần cách đó, từng vòng sóng ánh sáng lan tỏa ra, tựa như một vầng mặt trời vàng rực bắt đầu tỏa hào quang. 1000 năm đầu tiên, thức kỹ năng ta lĩnh ngộ được là tham chiếu từ vũ trụ thiên thể, nhìn thấy nguồn sáng của mặt trời vô tận mà có được cảm ngộ. Do đó, uy lực của thức đầu tiên này nằm ở chỗ vô tận không ngừng. Vạn thần vương hét dài, cuối cùng ném thần cách trong tay phải ra. Chỉ thấy thần cách hình sao nhỏ bé sau khi rời tay, dường như hấp thụ đủ năng lượng, lại không ngừng lớn dần lên, đường kính nhanh chóng vượt qua 10 mét, 100 mét, ngàn mét, cuối cùng lại hóa thành một quả cầu khổng lồ hình sao màu vàng kim vô biên trên hư không, hình thể to lớn vượt xa sức tưởng tượng. Ánh sao rơi xuống, toàn bộ hư không như đột nhiên bị đóng băng, ngay cả Thi Liên, Lâm Dao ở bên dưới cũng bị ảnh hưởng, cảm thấy như không thể nhúc đích. Đây là sức mạnh gì? Thi Liên không tìm được mà kinh hô, trong mắt Lâm Dao và cô thiếu nữ bên cạnh cũng ánh lên vẻ kinh ngạc. Dưới ánh sáng chói lòa đó, các nàng không khỏi đưa tay che mắt. Ta đã dành 1000 năm đầu tiên để lĩnh ngộ ra thức này, chính là Thái Dương hình sao. Vạn Thần Vương cất tiếng hét dài, thân thể lao vút lên không trung, rồi hòa vào bên trong mặt trời hình sao khổng lồ màu vàng kia ấy, hợp nhất làm một thể. Ngay lúc này, Vạn Thần Vương chính là mặt trời hình sao, và mặt trời hình sao cũng chính là Vạn Thần Vương. Chỉ vì thần cách hình sao này vốn là thứ trong cơ thể Vạn Thần Vương, hắn lại luyện hóa nó, khiến nó biến hóa khổng lồ, sau đó hợp nhất với nó, để bản thân có thể thực sự nắm giữ sức mạnh của thần cách hình sao. Hóa thân thành mặt trời hình sao, đây chính là ảo nghĩa của Thái Dương hình sao. Khi Vạn Thần Vương hợp nhất với mặt trời hình sao, chỉ thấy mặt trời hình sao màu vàng kim với đường kính đã lên tới vạn mét này từ trên không giáng xuống, ầm ầm lao về phía Thạch Tuyên. Uy thế như vậy, quả thực giống như Vạn Thần Vương thật sự triệu hồi mặt trời đến để tấn công Thạch Tuyên, uy thế mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Vốn dĩ Thạch Tuyên không muốn thi triển Đế Vương Kỹ Khuynh Thiên, nhưng bây giờ nhìn tình hình, hắn lập tức hiểu ra Khuynh Thiên vô hiệu. Khuynh Thiên tuy có thể khiến mặt trời hình sao đang lao tới này quay ngược trở lại, giúp bản thân không bị tấn công, nhưng Khuynh Thiên lại không thể phá giải chiêu này, hơn nữa thời gian duy trì của Khuynh Thiên cũng có hạn. Lúc này dùng Khuynh Thiên chỉ có thể nói là lãng phí 50 vạn điểm ma năng. Phân Hải. Khuynh Thiên đã không thích hợp, Thạch Tuyên lập tức đổi sang thi triển thức kỹ năng Đế Vương thứ 2 Phân Hải. Muốn phá Thái Dương hình sao trước mắt, chỉ có thể lấy lực phá lực, bây giờ phải xem Phân Hải của hắn và Thái Dương hình sao, bên nào có sức tấn công mạnh hơn. Thạch Tuyên đứng yên giữa hư không, tạo hóa đoạn kiếm trong tay phải dường như cũng cảm nhận được áp lực chưa từng có mà trở nên hưng phấn. Thạch Tuyên cầm tạo hóa đoạn kiếm kéo về phía sau, xoay một nửa vòng cung, sau đó từ trên chém xuống. Lúc này, mặt trời hình sao đã áp sát trước mặt Thạch Tuyên, ánh vàng vạn trượng, chói đến mức mắt Thạch Tuyên gần như không thể mở ra. Cùng lúc đó, Thạch Tuyên cất tiếng hét dài, Đế Vương Kỹ Phân Hải đã được tung ra. Một vết nứt hư không đáng sợ vô cùng, từ lục địa cách chân Thạch Tuyên cả ngàn mét bên dưới nứt to ra. Vết nứt này bắt đầu từ hư không dưới chân Thạch Tuyên, nứt dọc một đường, lấy Thạch Tuyên làm trung tâm, vòng một vòng cùng sau lưng hắn, rồi lại chém mạnh về phía trước, mục tiêu chính là mặt trời hình sao màu vàng kim khổng lồ đã áp sát trước mặt Thạch Tuyên. Thạch Tuyên trong trạng thái thú thần hợp thể, sức tấn công đã đạt đến cảnh giới mạnh nhất là 35 vạn điểm, mà thức Đế Vương Kỹ Phân Hải này lại tăng thêm 10 vạn điểm sức tấn công. Do đó sức phá hoại ẩn chứa trong một nhát chém của tạo hóa đoạn kiếm đã lên đến cảnh giới kinh người là 95 vạn điểm. 95 vạn điểm, đây là cảnh giới điên cuồng đến mức nào, cho dù là một hành tinh thực sự, một nhát chém này của Thạch Tuyên cũng có thể hoàn toàn phá hủy nó. Sự ổn định của không gian thượng điện nơi An Miên Chi Địa này vượt xa vũ trụ bình thường hàng trăm hàng ngàn lần, dù vậy, sau khi phân hải được tung ra, cũng gây ra chấn động không gian không ngừng, hư không nứt ra một vết nứt đen tối đáng sợ dài hơn 1 mét. Tạo hóa đoạn kiếm mang theo vết nứt đen tối, chém mạnh lên mặt trời hình sao. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Thi Liên và những người khác ở bên dưới cố gắng nhìn lên, chỉ có thể thấy mặt trời hình sao khổng lồ kia đột nhiên vỡ tan thành vạn mảnh, mỗi mảnh vỡ mặt trời màu vàng kim đều nổ tung, chuỗi vụ nổ liên hoàn tạo ra uy thế kinh người. Cùng lúc đó, Thạch Tuyên gầm lên một tiếng, điên cuồng hộc máu, cánh tay phải cầm tạo hóa đoạn kiếm nát tan tại chỗ, vỡ thành một mịt, tạo hóa đoạn kiếm cũng bay văng ra xa. Trước mắt chỉ còn lại một màu vàng chói lòa, thân thể Thạch Tuyên điên cuồng lộn nhào bay ra ngoài. Cơ thể bị năng lượng vô tận xé rách, Thạch Tuyên gầm lên tái tạo thân thể, tổng độ bền từ 17 vạn điểm ban đầu liên tục giảm mạnh. Trong nháy mắt đã tụt xuống dưới 1 triệu. Gầm lên một tiếng nữa, Thạch Tuyên cuối cùng cũng ổn định được thân hình trong cơn bão năng lượng điên cuồng, tay trái lật một cái, Hỗn Độn Trung hiện ra đánh mạnh tới trước, giúp hắn chặn lại luồng năng lượng kinh hoàng vẫn đang liên tục bắn tới. Nhờ Hỗn Độn Trung làm lá chắn, Thạch Tuyên lại vung tay tạo ra một Hỗn Độn lĩnh vực, hình thành một dải năng lượng hỗn độn xoáy tròn quanh cơ thể mình. Thạch Tuyên tuy hộc máu bay ngược, độ bền tụt xuống còn 99 vạn điểm, nhưng Vạn Thần Vương cũng bị thương nặng. Chịu một đòn phân hải cao tới 45 vạn điểm, mặt trời hình sao do Vạn Thần Vương tạo ra lập tức vỡ nát, thân thể hắn cũng bị nghiền thành tương thịt bên trong. Nhưng Vạn Thần Vương vẫn tiếp tục hết giải, tái tạo cơ thể, rồi hai tay giơ cao. Tiếp theo là sức mạnh ta lĩnh ngộ được trong ngàn năm thứ hai, sức mạnh của các vì sao trong vũ trụ, sức mạnh Thái Dương chân chính. Theo tiếng gầm của Vạn Thần Vương, trên hư không, vũ trụ tinh không chợt mở ra. Từng luồng ánh sáng mặt trời từ trên trời giáng xuống, bao phủ cơ thể hắn. Tinh thần mặt trời vừa tan vỡ đã tái tạo, dưới sự truyền dẫn của năng lượng mặt trời vô tận, nó càng thăng hoa lên một cảnh giới kinh hoàng. Thức thứ hai này rõ ràng được tạo ra trên nền tảng của thức thứ nhất, nhưng uy lực lại càng đáng sợ hơn. Thức thứ nhất chỉ là sức mạnh của vạn thần vương, còn thức thứ hai này lại là dùng mặt trời hình sao để mượn năng lượng của các mặt trời lớn trong vũ trụ tinh không. Chiêu này gần như tương đương với việc vạn thần vương cầm một mặt trời thực sự ném về phía Thạch Tuyên. Sức nóng không thể tả, mặt trời hình sao này trước mắt Thạch Tuyên trở nên như một vầng thái dương thực sự, ánh sáng chói lòa khiến Thạch Tuyên không thể mở mắt, không thể nhìn thẳng, nhưng chấn động năng lượng còn kinh khủng hơn đã điên cuồng ập tới, khiến Thạch Tuyên không thể tránh né. Vừa rồi một thức phân hải chỉ ngang tài ngang sức với thái dương hình sao của vạn thần vương, bây giờ thức này rõ ràng đã mạnh hơn, cho dù ta thi triển lại phân hải cũng tuyệt đối không địch lại nổi. Thạch Tuyên nhìn thức thứ hai kinh khủng tột độ này, trong lòng kinh hãi, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. Trong các kỹ năng đế vương, sức tấn công của phân hải đã là mạnh nhất, nếu lại cứng đôi cứng với vạn thần vương, rõ ràng Thạch Tuyên đã không thể địch lại kỹ năng ngàn năm thứ hai này. Mà ma năng của Thạch Tuyên chỉ đủ để hắn thi triển thêm hai lần kỹ năng đế vương. Nếu trong hai thức này không thể khắc địch chế thắng, hắn chỉ có con đường thất bại. Liều mạng. Trong lúc suy nghĩ nhanh như chớp, Thạch Tuyên cuối cùng cắn răng, thi triển thức kỹ năng đế vương thứ ba mà mình lĩnh ngộ được. Chương 1392, sức mạnh hấp động kinh hoàng, mỗi một món di vật đế vương đều chứa một thức kỹ năng đế vương. Thạch Tuyên có được 3 món di vật, lĩnh ngộ được tổng cộng 3 thức kỹ năng đế vương, trong đó thức thứ ba này đến từ găng tay đế vương mà hắn nhận được từ thần hoàng cung. Thức này, Thạch Tuyên tuy đã lĩnh ngộ, nhưng chưa từng thi triển qua, chỉ vì thức này có sự khác biệt rất lớn so với hai thức trước. Đế vương kỹ khuynh thiên, không tăng sức tấn công, tác dụng duy nhất là đảo ngược mọi thứ. Trong phạm vi kỹ năng khuynh thiên bao phủ, ngoài người thi triển là Thạch Tuyên, tất cả những sự tồn tại khác, bất kể là trời hay đất, đều sẽ bị đảo ngược trong khoảnh khắc đó. Thức này tuy không thể tung đòn chí mạng cho kẻ địch, nhưng trong nhiều trường hợp, đặc biệt là khi đối mặt với nhiều đòn tấn công mà không thể chống đỡ hay né tránh, khuynh thiên một khi được tung ra, sẽ nhận được hiệu quả kỳ diệu không thể ngờ tới. Còn thức thứ hai, Đế Vương Kỹ Phân Hải, lại thiên về một chiêu thức phá hoại đơn thuần. Phân Hải một khi xuất ra, bất kể là biển cả hay hư không, đều có thể bị nó chém đôi, cộng thêm 10 vạn điểm sức tấn công phụ trợ, thức này cũng vô cùng đáng sợ. Còn về thức thứ ba này, lại khác với hai thức kia, chiêu này cũng không cộng thêm bất kỳ sức tấn công nào, nhưng lại còn đáng sợ hơn cả Phân Hải. Thạch Tuyên vốn không muốn dùng đến thức thứ ba, nhưng thấy ba thức kỹ năng ngàn năm mà vạn thần vương lĩnh ngộ được, thức sau lại đáng sợ hơn thức trước, thức đầu tiên đã có thể ngang tài ngang sức với phân hải của hắn, mà thức thứ hai còn đáng sợ hơn, Thạch Tuyên liền hiểu rằng mình tuyệt đối không thể chống đỡ. Bất đắc dĩ, Thạch Tuyên chỉ có thể thi triển thức thứ ba. Chỉ thấy Thạch Tuyên đứng yên tại chỗ giữa hư không, đối mặt với đòn tấn công của Thái Dương hình sao thứ hai mang năng lượng của cả một mặt trời, Thạch Tuyên khẽ nhíu mắt, tay phải giơ tạo hóa đoạn kiếm lên, vẽ một vòng cung quanh người. Theo vòng cung được vẽ ra, chỉ thấy sau lưng hắn, hư không đột nhiên chấn động, ngay sau đó, sau lưng hắn lại nứt ra một khe nứt màu đen. Và Thạch Tuyên lùi một bước, bước vào trong khe nứt màu đen đó. Sự việc xảy ra đột ngột, ngay cả Vạn Thần Vương cũng không khỏi kinh ngạc, nhưng đã không kịp có bất kỳ phản ứng nào, mặt trời hình sao khổng lồ kia đã hung hãn đâm vào khe nứt màu đen trên hư không. Sau khi Thạch Tuyên lùi vào khe nứt màu đen, toàn bộ khe nứt đột nhiên mở ra như một con mắt, trong nháy mắt biến thành một cái hố đen khổng lồ. Khi mặt trời hình sao đâm tới, cái hố đen này tiếp tục mở rộng, cuối cùng lại trở nên to lớn như chính mặt trời hình sao. Đợi đến khi Vạn Thần Vương nhận ra điều không ổn muốn lùi lại, cái hố đen khổng lồ kia tựa như cái miệng máu của yêu ma, một ngụm nuốt chửng mặt trời hình sao vào trong. Thi Liên và các cô gái khác ở bên dưới nhìn đến ngây người, không thể tin vào mắt mình. Trên toàn bộ hư không lúc này là một cái hố đen khổng lồ, và mặt trời hình sao vừa rồi đã bị hút vào trong cái hố đen đó, biến mất không thấy đâu, bị nuốt chửng. Đây là chiêu thức gì vậy? Thi Liên không kìm được mà khẽ che miệng, trong mắt ánh lên vẻ không thể tin nổi. Cái này quả thực giống như hấp động trong vũ trụ vậy. Cô thiếu nữ cũng không nhịn được mà kinh hô. Đế Vương Kỹ thứ ba, hấp động. Đế Vương Kỹ hấp động chính là tên của thức kỹ năng Đế Vương thứ ba mà Thạch Tuyên học được, và thậm chí có thể là loại đáng sợ nhất trong ba thức kỹ năng Đế Vương. Năng lực của nó là có thể nuốt chửng mọi sinh linh hoặc vật thể tiếp cận. Tuy hắc động không tăng thêm sức tấn công, nhưng lại tỏ ra đáng sợ hơn cả phân hải. Bản thân Thạch Tuyên cũng là lần đầu tiên thi triển thức kỹ năng ngàn năm thứ hai, đầy uy lực của Vạn Thần Vương hóa thành một khối năng lượng khổng lồ như mặt trời, cứ thế bị hút vào hắc động, biến mất khỏi tầm mắt của Lâm Dao, Thi Liên và cô thiếu nữ đang quan chiến bên dưới. Hắc động sau khi nuốt chửng mặt trời hình sao khổng lồ dần thu nhỏ lại trong hư không, nhưng bên trong lại phát ra những tiếng va chạm ken két đáng sợ, dường như có một trận chiến kịch liệt đang diễn ra bên trong, chỉ là lúc này ba cô gái Lâm Dao đã không thể nhìn thấy. Cuối cùng, hắc động thu nhỏ dần lại biến thành một khe nứt màu đen, và Thạch Tuyên đã cầm tạo hóa đoạn kiếm bước ra từ khe nứt màu đen đó. Sau đó, khe nứt màu đen cũng dần biến mất trong hư không, còn Vạn Thần Vương vừa bị nuốt vào, đã không còn thấy đâu. Thử, gã kia đâu rồi? Cô thiếu nữ bên dưới không kìm được tò mò kêu lên. Thạch Tuyên sau khi bước ra từ hắc động, vẻ mặt không vui không buồn, chỉ có chút nghiêm nghị. Lúc này hắn chậm rãi hạ xuống, lắc đầu nói, ta cũng không biết, hắc động này một khi mở ra, nếu không bị ta giết chết, thì sẽ thông qua hắc động, bị lưu đày đến một không gian thời gian mà ngay cả chính ta cũng không rõ. Đối với hắn, ta đã chọn về sau. Ba cô gái Thi Liên lập tức hiểu ra, trong hắc động, Thạch Tuyên đã thắng, nhưng không ra tay độc ác với Vạn Thần Vương, mà chỉ lợi dụng hắc động để lưu đày vị Vạn Thần Vương này đến một không gian vũ trụ chưa biết. Chỉ e rằng ngay cả Vạn Thần Vương, muốn trong thời gian ngắn quay trở lại, cũng gần như là điều không thể. Giải quyết xong Vạn Thần Vương, ánh mắt Thạch Tuyên rơi trên khuôn mặt của Vô Hạn Vương Lâm Dao bên cạnh, đang định nói, đột nhiên, Lâm Dao bước sang một bên, lạnh lùng không cảm xúc nói, ngươi thắng rồi, vào đi. Ngay cả Vạn Thần Vương cũng không thể ngăn cản ngươi, ta cũng không thể nào chặn được ngươi. Nói đến cuối cùng, trong ánh mắt của vị Vô Hạn Vương luôn nổi tiếng vô tình này, cuối cùng cũng thoáng qua một tia mất mát khó tả. Thạch Tuyên mở ra, nhìn Lâm Giao tránh đường, phía sau hiện ra một ngôi thần điện cũ nát sừng sững. Uy Đức Vương đang ở trong đó chờ mình sao? Hay là còn có thần tổ? Bất kể thế nào, mọi chuyện đều đã đến lúc kết thúc, bất kể thành bại, hắn đều đã không còn đường lui. Thi Liên, các ngươi ở lại đây, đợi ta. Thạch Tuyên quay đầu lại, nhìn Thi Liên và cô tiểu nữ, trầm giọng nói: "Thạch đại ca, anh phải cẩn thận." Thi Liên nhìn Thạch Tuyên, không khỏi lo lắng. Cô thiếu nữ cũng gật đầu ừm một tiếng rồi nói: "Chúng tôi đều chờ anh thành công trở về." Thạch Tuyên khẽ mỉm cười, sau đó hít một hơi thật sâu, xoay người, sải bước tiến về phía ngôi thần điện cũ nát đối diện, không một chút do dự. Là thành công hay là thất bại? Là sinh tồn hay là tử vong? Thạch Tuyên không biết, nhưng hắn tuyệt không hối hận về quyết định hiện tại của mình. Đưa tay ra, theo tiếng két, hắn đẩy mở hai cánh cửa đá nặng nề của ngôi thần điện cũ nát. Chương 1393, Thánh trụ lần lượt thất thủ năm đại thần hoàng rời khỏi thánh trụ mà mình canh giữ, vây bắt vệ đà thần tộc và con quái vật nguyên nhân rủ xà mà nó tạo ra. Lúc này, thánh trụ phía đông do hoàng kim thần tộc canh giữ đã rơi vào tay Hắc Cám Thành, còn ba thánh trụ khác, tuy không có thần hoàng cấp canh giữ, nhưng lực lượng ở lại vẫn vô cùng mạnh mẽ, như canh giữ thánh trụ phía nam là 6 đại thống soái và 12 chủ thần vương của Bạch Kim thần tộc, hay canh giữ thánh trụ phía tây là 7 thiên vương và 10 thần chủ của Hắc Kim thần tộc, canh giữ thánh trụ phía bắc là 5 đại tử kim vương và 8 vị thần vương đỉnh cấp của tử kim thần tộc. Lúc này tại thánh trụ phía nam, 6 đại thống soái và 12 chủ thần vương của Bạch Kim thần tộc tuân theo mệnh lệnh của chủ tể Bạch Kim thần hoàng Kẻ Phlôs, canh gác nghiêm ngặt xung quanh thánh trụ, tuyệt không dám có chút lơ là. Sau khi Kẻ Phlôs rời đi khoảng nửa ngày, trên bầu trời vốn yên bình, đột nhiên quần quần sương đen ngút trời. Sương đen xuất hiện, hóa thành vô số bộ xương khô hắc quỷ hung tận đầy trời, đột nhiên hung hãn ập xuống thánh trụ phía nam. Đại nhân cẩn thận, có biến. Trong 6 đại thống soái, một vị thần vương thống soái có vẻ ngoài như một đại hán trung niên gầm lên, hai tay duỗi ra, trong nháy mắt đã rút ra một cặp dịu cán dài trắng như ngọc, gầm thét lao vút lên trời, đón lấy đám sương đen từ trên trời giáng xuống. Thần hoàng không ra, ai có thể địch nổi? Trong sương đen, đột nhiên vang lên một tiếng nói sắc nhọn âm u đáng sợ, một bóng người có đôi cánh đen từ trong sương đen lao xuống, bổ nhào về phía đại hán trung niên vừa xông lên. Một cú bổ nhào, vị thần vương thống soái này kêu lên một tiếng thảm thiết, cặp dịu ngọc trong tay rơi xuống, chỉ thấy thân thể ông ta vỡ tan, linh hồn quang nhân hiện ra, bị sương đen theo sau nuốt chửng biến mất không dấu vết. Năm đại thống soái và 12 thần vương còn lại đều kinh hãi. Phải biết rằng mấy vị thống soái này đều là những tồn tại đỉnh cao trong số các thần vương, vậy mà bây giờ lại bị kẻ địch giết chết chỉ trong một lần giao thủ, vậy thì chỉ có một khả năng, đối phương tuyệt đối là tồn tại cấp thần hoàng. Người là ai? Các thần vương còn lại trong lòng dâng lên một luồng khí lạnh kinh hoàng, nhưng vẫn gầm thét liên thủ xông lên, muốn dùng chiến thuật biển người để giành thắng lợi. Thủ tịch chỉ huy quan của Hắc Ám, Bờ Dọn, chính là bản tọa. Tiếng cười sắc nhọn, tựa như một con rơi đêm đang gào thét, đôi cánh đen khép lại, trong nháy mắt đã có hai vòng sáng đen nổ tung. A! Lại hai tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt một thống soái và một chủ thần vương lại bỏ mạng rơi xuống, hóa thành hai linh hồn quang nhân gào thét bỏ chạy. Hê hê hê! Tiếng cười âm u, vị chỉ huy quan Hắc Ám có đôi cánh đen này, bóng đen trong hư không như dịch chuyển tức thời, thoáng cái đã đến bên cạnh vị thống soái kia, rồi lại lóe lên đến trước mặt một vị thần vương khác. Mười mấy vị thần vương này chỉ có thể trơ mắt nhìn mình chúng chiêu bị hủy diệt, mà không có cách nào. Thần vương đối mặt với tồn tại thần hoàng đỉnh phong, quả thực không có sức phản kháng, gần như là bị giết trong nháy mắt. Rất nhanh, mười mấy vị thần vương này đều bị hủy thân thể, trong đó có ba vị ngay cả linh hồn cũng bị nuốt chửng, những người còn lại đều hóa thành linh hồn quang nhân chạy tán loạn. Đối mặt với kẻ địch cấp thần hoàng, bọn họ cho dù liều mạng cũng không thể chống cự. Vị chỉ huy quan Hắc Ám Bờ Dọn này sau khi đắc thủ, đưa tay ra hiệu, lập tức trên hư không xuất hiện một sợi dây thường ánh sáng đen. Bờ Dọn kéo sợi dây, cuốn quanh thánh trụ phía nam vài vòng, rồi buộc chặt nó vào thánh trụ. Thử sức mạnh của sợi dây, vị chỉ huy quan Hắc Ám Bờ Dọn này ngẩng đầu lên, lẩm bẩm: "Ta đã thành công, không biết mấy vị kia thế nào rồi. Thật không ngờ Bạch Kim Thần Hoàng Kẻ Phlôs vốn nên canh giữ thánh trụ này lại không có ở đây, ta còn tưởng sẽ có một trận chiến ác liệt chứ." Trong lúc vị chỉ huy Hắc Ám Bờ Dọn đang lẩm bẩm, thánh trụ phía tây và thánh trụ phía bắc cũng đồng thời bị tấn công. Kẻ tấn công thánh trụ phía tây là một người khổng lồ Hắc Ám cao hơn 100 mét, tay nâng một tòa bảo tháp màu đen. Vừa bước ra, gã liền tung Hắc Ám bảo tháp trong tay, miệng gầm lên: "Bổn tọa là Scott, kẻ bảo vệ Hắc Ám tháp. Lũ thần linh ô uế các ngươi, tất cả đi chết đi." Hắc Ám tháp được tung ra, lập tức hóa thành khổng lồ vô biên trụ xuống. Nơi nó đi qua, tiếng nổ vang trời không dứt bên hai, bảy thiên vương và mười thần chủ của thần tộc Hắc Kim đang bảo vệ thánh trụ phía tây hoàn toàn không thể chống cự, chỉ đành trốn chạy khắp nơi. Ha ha, vị tự xưng là Scott, kẻ bảo vệ Hắc Ám tháp, phát ra tiếng cười như sấm rền. Một nắm đấm màu đen đột nhiên từ trên trời giáng xuống, sau một tiếng nổ vang, một thiên vương của thần tộc Hắc Kim đã bị đập chết ngay tức khắc. Nhìn những thần vương còn lại chạy tán loạn, gã khổng lồ màu đen Scott cũng triệu hồi ra một sợi dây thường ánh sáng cực lớn, trói chặt bọn họ lên thánh trụ phía tây đang xuyên thẳng trời đất kia. Tại thánh trụ phía bắc, người canh giữ chính là 5 vị tử kim vương của thần tộc Tử Kim, cùng với 10 thần vương đỉnh cấp khác. Thế nhưng, cuộc tấn công mà họ phải đối mặt lại đến từ một thiếu niên trông chỉ 17, 18 tuổi, đang ngồi trên một ngai vàng hấp điểu. Vị thiếu niên anh tuấn này mặc áo choàng đen, sắc mặt trắng bệnh, như thể quanh năm không thấy ánh mặt trời. Dưới ngai vàng hấp điểu mà gã đang ngồi có 3 con rắn đen chống đỡ, phía trên còn có 2 con rồng hắc ám bay lượn hai bên. Thiếu niên này nhìn thấy thánh trụ phía bắc, gương mặt trắng như giấy của gã nở một nụ cười, lẹ chiếc lưỡi đỏ như máu liếm chiếc nhẫn trên ngón tay mình, mỉm cười nói: "Dù bất kẻ phán quyết hắc ám, đến thăm đây, ha ha ha." Gã vung tay phải, một sợi roi dài màu đen đột nhiên bay ra. Sợi roi dài vừa rời tay liền hóa thành một con mãng xà hắc ám khổng lồ. Con mãng xà khổng lồ màu đen này lao tới, một tử kim vương đối diện không thể chống đỡ, lồng ngực lập tức bị đâm thủng. Mà thiếu niên kia đã duỗi một tay ra rồi rụt về, chỉ thấy trong lòng bàn tay gã đã có thêm một trái tim, chính là trái tim của vị tử kim vương kia. Sao lại thế này? Đồng tử của vị tử kim vương này giãn ra, ông ta nhìn xuống cơ thể mình, lại kinh hãi phát hiện sinh cơ của bản thân đang nhanh chóng biến mất, ngay cả sức mạnh của thần vương cũng không thể cứu vãn. Thần linh bị ta tóm được, sinh cơ đều sẽ bị cắt đứt, chỉ có một con đường duy nhất là quy về hắc ám. Thiếu niên phát ra tiếng cười khanh khách tựa như khát máu, gã há miệng ra, cắn xé trái tim đẫm máu trong tay phải rồi nuốt xuống. Cảnh tượng này khiến người ta rợn tóc gáy. Lại thêm một kẻ nữa đạt đến cấp bậc thần hoàng. Trong một thời gian ngắn, liên tiếp xuất hiện những cường giả hắc ám đạt đến cảnh giới thần hoàng. Đây mới là sức mạnh thực sự của hắc ám thành. Chương 1394, ngay tận thế của vạn thần điện tứ đại thiên vương hắc ám nổi tiếng nhất thực ra không phải là những tồn tại mạnh nhất trong hắc ám thành. Chỉ là từ trước đến nay, mọi việc lớn nhỏ liên quan đến hắc ám thành đều do bốn vị thiên vương này ra mặt giải quyết là đủ, vì vậy đại đa số các thế lực đều biết đến danh tiếng của tứ đại thiên vương hắc ám. Lâu dần, ai cũng cho rằng tứ đại thiên vương trong hắc ám thành chỉ đứng sau vị thần của hắc ám thành. Nhưng trên thực tế, trong hắc ám thành, tứ đại thiên vương chỉ được xem là tồn tại cấp 2, những cường giả cấp 1 thực sự của hắc ám thành đều là những tồn tại cấp bậc thần hoàng. Và sự xuất hiện của những cường giả thần hoàng cấp 1 này cũng báo hiệu rằng hắc ám thành đã thực sự dốc toàn bộ lực lượng, toàn lực ra tay. Kẻ phán quyết hắc ám rũ bật này vẫn ngồi trên ngai vàng hắc điểu, không hề đứng dậy, chỉ vươn ra một bàn tay phải xấu xí đầy những đường gân đen mòn mẻo. Trên bàn tay phải xấu xí này còn dán đầy bùa chú, trông vô cùng đáng sợ, như thể bên trong đang phong ấn một ác quỷ không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, dù bật giơ bàn tay phải xấu xí dán đầy phong ấn lên, liên tục vồ vào hư không. Từng thần vương một ngã xuống, trên ngực bị quét một lỗ đen, trái tim bên trong không cánh mà bay, thậm chí những thần vương này còn không biết dù bật đã ra tay như thế nào. Quái vật, đây là ma tính chi thủ, mau chạy đi, chúng ta không phải là đối thủ. Một trong các tử kim vương dường như nhận ra điều gì đó, đột nhiên hét lên đầy sợ hãi, quay người bỏ chạy, có vẻ như ông ta đã bị bàn tay đen dán đầy bùa chú kia dọa cho khiếp vía. Khà khà, đúng vậy, đây là ma tính chi thủ, ngay ta sinh ra chính là dùng bàn tay này tự tay giết chết cha mẹ mình. Khà khà, đây là bàn tay ma quỷ bị nguyền rủa. Thiếu niên trên ngai vàng hắc điểu phát ra tiếng cười khanh khách, miệng đầy máu tươi, bên trong còn có vô số mảnh thịt vụn từ trái tim vừa bị cắn xé văng ra. Giờ phút này, gương mặt trắng bệnh mà anh tuấn của thiếu niên kia vặn vẹo như một con lệ quỷ. Những tử kim vương và thần vương còn lại cuối cùng cũng chạy tán loạn sạch sẽ. Kẻ phán quyết hắc ám dù bật này, trong mắt họ, đáng sợ như một con ác quỷ kinh khủng nhất trong lịch sử. Kha kha kha, kẻ phán quyết hắc ám này cười khanh khách, trong hư không lại có một sợi dây thường ánh sáng nữa phá mây lao xuống, cuốn lấy thánh trụ phía bắc cuối cùng này. Đến đây, bốn cây thánh trụ mà thượng điện của vạn thần điện vẫn luôn cố gắng bảo vệ đã hoàn toàn rơi vào tay hắc ám thành. Cuối cùng cũng thành công rồi, bắt đầu đi. Kể từ giờ phút này, trên thế gian này sẽ không còn cái tên vạn thần điện nữa. Bên ngoài hư không, trong vũ trụ tinh tú mà con người không thể đo lường được, lúc này có bốn người khổng lồ màu đen với thân hình to lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mỗi người khổng lồ hắc ám này có lẽ cao đến vài nghìn mét, lúc này cả bốn đang nắm lấy một sợi dây thường ánh sáng màu đen. Bắt đầu đi. Xa xa có sương mù đen cuồn cuộn kéo đến, trong sương mù đen có những bóng người ẩn hiện, dường như bên trong ẩn chứa vô số sinh vật. Các thần sức mạnh hắc ám, bắt đầu đi. Trong sương mù đen, một giọng nói uy nghiêm ra lệnh. Bốn người khổng lồ màu đen chính là các thần sức mạnh hắc ám. Lúc này, mỗi người nắm chặt một sợi dây thừng, bốn tiếng gầm rú kinh hoàng vang lên. Trên thân hình dài hàng nghìn mét của mỗi thần sức mạnh, những đường gân xanh như những con rắn nhỏ nổi lên cuộn cuộn. Họ đồng thời kéo căng sợi dây thừng ánh sáng màu đen, rồi đột nhiên gầm lên và kéo mạnh. Hự! Bốn thần sức mạnh hắc ám đồng thanh gầm lên, sợi dây thừng màu đen căng thẳng. Ngay lập tức, ở đầu kia của sợi dây thừng màu đen đang siết chặt, bốn cây thánh trụ ở bốn phương đông, nam, tây, bắc bắt đầu rung chuyển dữ dội, như sắp bị bốn sợi dây thừng màu đen này nổ bật ra. Bốn cây thánh trụ vừa rung chuyển, lập tức toàn bộ vạn thần điện, bất kể là thượng điện, hạ điện hay thế giới trong gương, tất cả đều rung lắc dữ dội. Những âm thanh kinh hoàng vang lên từ bốn phương tám hướng. Giờ phút này, toàn bộ vạn thần điện như thể ngày tận thế đột nhiên ập đến. Vạn thần điện, sau ngày hôm nay, trên thế gian này sẽ không còn vạn thần điện nữa. Trong sương mù đen, một giọng nói uy nghiêm vang vọng khắp vạn thần điện. Cùng lúc đó, cả vạn thần điện sôi sục. Lúc này, trận chiến giữa các đại thần hoàng của thượng điện vạn thần điện và nguyên nhân rủ xạ đã bước vào thời khắc quan trọng nhất. Trong truyền thuyết, nguyên nhân rủ xạ đã sinh ra ba vị thần tối cao của thần tộc Vệ Đạ, thậm chí còn ra đời sớm hơn cả trời đất và vũ trụ, là một thái cổ chi tổ thực sự sinh ra từ thời thái cổ. Nếu nguyên nhân rủ xạ thật sự giáng lâm, e rằng ngay cả năm đại thần hoàng của thượng điện liên thủ cũng không thể địch lại. Nhưng con quái vật lúc này chỉ có thể nói là sở hữu một phần sức mạnh của nguyên nhân rủ xạ, chứ không phải là rủ xạ thực sự. Vì vậy, khi hoàng kim thần hoàng Ổ Bạ, bạch kim thần hoàng Kẻ Phơ Lột và hắc kim thần hoàng Dẹt, ba đại thần hoàng liên thủ, họ đã hoàn toàn vây khốn được rủ xạ, dần dần áp chế nó. Sáu cánh tay bợ ra mà, hoa sen vị đủ và con mắt hủy diệt của xì vạ của rủ xạ đều đã được sử dụng, nhưng đối mặt với sự liên thủ của ba đại thần hoàng, nó vẫn dần dần không thể chống cự. Trên thân hình khổng lồ vô biên của nó, những cái đầu rắn và tua thịt trên trời liên tục bị đánh cho nát bét, thân thể cũng bị đánh cho tan hoang. Thấy rằng với một đòn tấn công liên thủ nữa của ba đại thần hoàng, thân hình khổng lồ của rủ xạ đã hoàn toàn sụp đổ. Chết đi, thời đại này không hợp với ngươi. Hoàng kim thần hoàng Ổ Bạ gầm lên, một đôi nắm đấm màu vàng kim từ trên trời giáng xuống, đâm thẳng vào khuôn mặt giống hệt gái rẻ của Dù Xạ, thề sẽ chôn vùi nó hoàn toàn. Dù Xạ gào thét, bị năng lượng kinh hoàng của ba đại thần hoàng liên thủ giam cầm, hoàn toàn không thể cử động, mắt thấy sắp bị Hoàng Kim Thần Hoàng tiêu diệt. Đột nhiên, đúng lúc này, toàn bộ không gian đột nhiên rung chuyển và vỡ tan. Sự việc xảy ra quá đột ngột, ngay cả người đàn ông trung niên mày đỏ, lệ nhất thần hoàng, vẫn luôn khoanh tay đứng xem ở phía xa cũng phải giật mình. Trong nháy mắt, toàn bộ hư không vỡ tan như một tấm gương. Ba đại thần hoàng kinh hãi, sức mạnh sinh ra từ sự sụp đổ của hư không này ngay cả họ cũng không dám lấy thân thử nghiệm, đành phải né tránh. Trong khi đó, Dù Xạ chỉ còn lại một cái đầu khổng lồ cũng theo vết nứt đen đó rơi vào trong, đột nhiên biến mất không thấy đâu. Con quái vật đó chạy rồi. Hoàng Kim Thần Hoàng ộ bạ kinh hãi, còn định đuổi theo vào vết nứt để tìm Dù Xạ đã bị trọng thương, nhưng không ngờ hư không lại tiếp tục dùng chuyển không ngừng, vô số mảnh vỡ không gian vỡ ra, buộc ông ta phải giơ Hoàng Kim Chi Thuẫn lên, toàn lực chống đỡ, đồng thời bay lùi về phía sau. Chuyện gì vậy? Hắc Kim Thần Hoàng dễ không nhịn được hét lên. Người đàn ông mày đỏ ở phía xa, vị đệ nhất thần hoàng này, dường như cảm nhận được điều gì đó, nói từng chữ một, Hắc Ám Thành đã khống chế được 4 cây thánh trụ. Bây giờ chúng muốn kéo nơi này đi. Chương 1395, thân phận thật sự của thần tổ câu nói này vừa thốt ra, sắc mặt của các thần hoàng khác đều thay đổi, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Giây phút này, họ như nghe thấy nỗi kinh hoàng của ngày tận thế đang đến. Mau đi, đoạt lại thánh trụ. Một lúc sau, các thần hoàng này mới phản ứng lại, gầm lên rồi điên cuồng lao đi. Lúc này, ngay cả Dù Xạ đã bỏ trốn cũng không còn ai quan tâm nữa. Toàn bộ vạn thần điện rung chuyển không ngừng, từng nơi một sụp đổ, không gian vỡ tan, từng tòa thần điện bị hủy diệt, biến mất trong hư không. Ngày đại hủy diệt của vạn thần điện đã bắt đầu. Thạch Tuyên thi triển Đế Vương Kỹ Hắc Động, sau khi chiến thắng Vạn Thần Vương, cuối cùng cũng đẩy mở hai cánh cửa đá nặng nề của tòa thần điện cũ nát này, bước vào bên trong. Tòa thần điện này trông bên ngoài cũ nát không chịu nổi, nhưng thực ra sau khi vào trong mới phát hiện bên trong có vẻ vô cùng trang nghiêm, chỉ có điều lại trống rỗng, chỉ có một đại sảnh dài và rộng. Cuối đại sảnh là một ngai đá cao ngất, lúc này trên ngai đá đang có một bóng người ngồi. Đại Uy Đức Vương. Thạch Tuyên không nhịn được nói từng chữ, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bóng người ngồi trên ngai đá cuối đại sảnh chính là bản sao giống hệt Thạch Tuyên, Đại Uy Đức Vương trong Cựu Chủ Vương. Lúc này, Đại Uy Đức Vương đang dựa vào ngai đá, một tay chống cằm. Khi thấy Thạch Tuyên bước vào, gã lại không hề có chút biểu cảm nào, ngược lại còn lên tiếng, "Ngươi cuối cùng cũng đến rồi." Câu nói này vừa thốt ra, Thạch Tuyên đột nhiên nhận ra giọng nói của Đại Uy Đức Vương đã thay đổi, trở nên có chút phiêu diêu và giàn mua, hoàn toàn không giống giọng nói của Đại Uy Đức Vương mà hắn từng gặp. Ngay sau đó, Thạch Tuyên cũng phát hiện ra có điều gì đó không ổn ở Đại Uy Đức Vương trên ngai đá. "Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải Đại Uy Đức Vương?" Thạch Tuyên không nhịn được tiến lên vài bước, trầm giọng quát, "Đại Uy Đức Vương, chỉ là một trong những thân phận của ta." Thân phận thật sự của ta, từ lâu đã được gọi là Thần Tổ. Đấng chủ tể thực sự của vương quốc của chư thần, thủy tổ của các tổ linh. Đại Uy Đức Vương ngồi trên ngai đá, giờ phút này, khí tức toát ra từ giữa hai hàng lông mày của y lại mang vẻ tôn quý như quân lâm tất cả vũ trụ. Lời y nói ra cũng câu sau kinh người hơn câu trước, khiến Thạch Tuyên không nhịn được hít một hơi khí lạnh, thất thanh kêu lên, "Thần Tổ!" Đại Uy Đức Vương trước mắt lại biến thành Thần Tổ. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? "Không cần kinh ngạc, ta vẫn luôn ở đây chờ ngươi, ta biết sớm muộn gì ngươi cũng sẽ đến được đây, với tư thế hiện tại, đứng trước mặt ta." Đại Uy Đức Vương trên ngai đá, giọng nói trầm thấp và mang một vẻ giàn mua không thể tả, thần sắc trên mặt ý cũng dần tan biến, lộ ra vẻ mệt mỏi. "Vạn Thần Vương cũng không ngăn được ngươi, Thiên Mệnh chi tử." "Thiên Mệnh, quả nhiên ngay cả ta là thần tổ cũng không thể vi phạm, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?" Thạch Tuyên nhìn Đại Uy Đức Vương trước mắt, không nhịn được kêu lên, "Tại sao Đại Uy Đức Vương lại là ngươi? Thần tổ cũng là ngươi?" Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh con mắt hư không đáng sợ mà mình từng thấy, quả thực không thể liên kết hai thứ này lại với nhau. Hơn nữa, vị thần tổ này lại vẫn luôn chờ đợi hắn đến trong tòa thần điện này. Chuyện này phải nói từ một thời đại rất xa xưa, thời đại của Thái Cổ Chi Tổ, kết thúc trong một sự kiện mà hậu thế gọi là vụ nổ lớn của sự sống. Thời Thái Cổ, trời đất vũ trụ vẫn còn ở dạng sơ khai, cũng không có nhiều chủng tộc, chỉ tồn tại những thủy tổ thực sự của thời Thái Cổ. Mãi cho đến khi những sinh linh đầu tiên thực sự này, các Thái Cổ Chi Tổ bị hủy diệt, vô số sinh mệnh và vũ trụ tinh tú mới lần lượt xuất hiện, vì vậy sự kiện này còn được gọi là vụ nổ lớn của sự sống. Đại Uy Đức Vương đối mặt với sự nghi hoặc của Thạch Tuyên, lại tự mình kể lại lịch sử đã qua. Thời Hồng Hoang, thời Thượng Cổ, đó là những thời đại anh hùng xuất hiện lớp lớp. Những hậu bối này cũng có không ít người đạt đến cảnh giới vượt qua tổ tiên, tuy không phải là Thái Cổ Chi Tổ thực sự, nhưng đã đạt đến cảnh giới và thực lực của Thái Cổ Chi Tổ. Trong vụ nổ lớn của sự sống, các Thái Cổ Chi Tổ thực sự đều đã biến mất. Mà ta chính là trong đó sinh ra ý thức, ta chính là chính thống của thiên mệnh sau thời Thái Cổ. Vì vậy, mới có thần của chính thống, mới có vạn thần điện đại diện cho quyền uy chính thống. Sau đó là cuộc đấu tranh kéo dài vô số năm tháng giữa ta và tổ của Hắc Cám Thành, rồi đến thượng cổ diệt thế, tất cả những tồn tại đạt đến cấp bậc Thái Cổ Chi Tổ đều biến mất, ngay cả ta và tổ của Hắc Cám cũng bị ảnh hưởng. Ta cũng rơi vào trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, thỉnh thoảng lại rơi vào kỳ suy yếu, mà tổ của Hắc Cám cũng gần như vậy. Nói đến đây, vị Đại Uy Đức Vương tự xưng là thần tổ lộ ra một nụ cười khổ. Nhưng điều hoang đường là, thiên mệnh sau chính thống, thiên mệnh mà các thần linh chúng ta sắp phải đối mặt, lại là diệt vong. Thế giới tương lai là một thời đại không có thần linh, mà ngươi chính là được sinh ra với tư cách là thiên mệnh chi tử để thực thi thiên mệnh này, giống như chính thống mà ta đại diện sau vụ nổ lớn của sự sống, ngươi là người kế thừa của ta. Ý Lìa đưa tay chỉ về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên nghe đến đây, cuối cùng cũng hiểu ra một chút. Nhìn chằm chằm vào tồn tại trước mặt, trầm giọng nói, "Vậy nên, ngươi tạo ra Đại Uy Đức Vương là để đoạt lấy sức mạnh."
không phải là đoạt lấy thiên mệnh.
Ngươi nói rất đúng, đại uy đức vương chính là thiên mệnh chi tử do ta tạo ra để thay thế ngươi, vị thiên mệnh chi tử này chỉ cần nắm giữ sức mạnh của hỗn độn thất tử trong tay, chính thống vẫn có thể tiếp tục, vạn thần điện vẫn sẽ tồn tại vĩnh viễn, vận mệnh bị hủy diệt của thần linh cũng có thể được thay đổi. Đáng tiếc, ngay cả ta là thần tổ cũng không thể chống lại thiên mệnh, cũng không đấu lại được sức mạnh đại đạo của thiên mệnh. Cuối cùng, ngươi vẫn đứng trước mặt ta. Thạch Tuyên đã cảm nhận được vị thần tổ mang hình dáng của đại uy đức vương trước mắt cực kỳ yếu ớt, nhiều nhất cũng chỉ ở cấp bậc thần vương, tuyệt đối không phải là đối thủ của mình, vì vậy mới có câu nói này, không nhịn được hỏi, nếu ngươi là thần tổ, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của ngươi, nếu ngươi sợ cục diện hôm nay, tại sao không giết ta sớm hơn? Ta nghĩ với sức mạnh và thế lực trước đây của ngươi, điều này rất dễ làm được. Vị thần tổ này cười nhạt, dựa vào ngai đá, ánh mắt phiêu lãng, chậm rãi nói, ngươi là thiên mệnh chi tử, sức mạnh của hỗn độn thất tử chỉ có ngươi mới có thể tìm được. Vì vậy, ta cần ngươi tìm kiếm sức mạnh của thất tử giúp ta. Đáng tiếc, mọi chuyện không thể lường trước, nếu không phải gã sống lại, ta đã không tỉnh giấc và dẫn đến việc rơi vào kỳ suy yếu quá sớm như bây giờ, cũng sẽ không đến nỗi rơi vào tình cảnh hiện tại. Mà nguyên nhân gã sống lại lại bắt nguồn từ ngươi, đây có lẽ là kết quả của việc ta đấu với trời, cuối cùng, thần linh cũng không thể thắng trời. Vừa nói đến đây, toàn bộ thần điện đột nhiên rung chuyển, như thể bên ngoài đang có một sức mạnh kinh hoàng xé toạc. Chương 1396, lựa chọn của Thạch Tuyên, tứ tử hợp nhất. Thạch Tuyên hơi giật mình, còn định nói gì đó, thần tổ trên ngai đá đã nhắm mắt lại, giọng nói trở nên vô cùng giàn mua, cuối cùng cũng đến rồi, tổ của Hắc Ám sẽ không bao giờ bỏ lỡ kỳ suy yếu của ta, ngày tận thế của vạn thần điện đã đến giờ phút này, thần tổ trông vô cùng yếu ớt, giọng nói cũng vô cùng giàn mua, một cảm giác cùng đường mặt lộ dâng lên. Sau khi ta rơi vào kỳ suy yếu, toàn bộ chư thần chi quốc cũng không còn tồn tại nào có thể chống lại tổ của Hắc Ám nữa, trừ phi là vị thái cổ chi tổ của Sáng Thủy tộc, nàng là thái cổ chi tổ duy nhất còn thực sự sống sót. Thật được cười là ta đoạn hỗn độn thất tử, vốn là để đối phó với sức mạnh sinh mệnh của nàng, lại không ngờ ta sẽ rơi vào tình thế khó khăn như hiện tại. Cảm nhận được sự rung chuyển của thần điện ngày càng dữ dội, xung quanh thậm chí đã bắt đầu dần dần nứt ra những vết nứt đen. Thần thức của Thạch Tuyên hiện tại đã có thể bao quát một phạm vi rất xa, vì vậy hắn có thể cảm nhận trực tiếp không gian của thượng điện đang sụp đổ và đi đến hủy diệt, sự kinh ngạc trong lòng không thể tưởng tượng nổi. Thần tổ thở dài, đưa tay nhẹ nhàng ấy, chỉ thấy thần điện xung quanh biến đổi, dần dần, mọi vẻ bề ngoài đều phai đi, nơi này dần dần biến thành một không gian đen khổng lồ. Trong không gian này có 4 cây cột đá thông thiên, mỗi cây cột đá đều bị buộc một sợi dây thường ánh sáng màu đen. Lúc này, những sợi dây thường ánh sáng màu đen kéo thẳng tắp, kéo 4 cây thánh trụ, không ngừng gây ra rung chuyển xung quanh, dường như dưới đáy 4 cây thánh trụ có thứ gì đó sắp bị kéo ra. Quả nhiên, Hắc Ám Thành cuối cùng cũng đã thành công, tất cả những điều này thật sự là ý trời. Ta cuối cùng vẫn thất bại rồi, tồn tại mang dung mạo của Đại Uy Đức Vương nhưng tự xưng là thần tổ trên ngai đá, trên cơ thể ý điệp, các hoa văn hình đại ở giữa trán, ngực, tay trái và tay phải đồng thời tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Kẻ thôn phệ màu xanh lá, kẻ dung hợp màu vàng kim, kẻ hủy diệt màu đen và kẻ sáng tạo màu trắng, sức mạnh của tứ tử trôi nổi không ngừng, dần dần xoay tròn vào nhau, tạo thành một vòng xoáy 4 màu. Đại Uy Đức Vương chậm rãi đứng dậy trong vòng xoáy đó. Thạch Tuyên cảm nhận được một luồng năng lượng kinh hoàng, không kìm được nắm chặt tạo hóa đoạn kiếm trong tay phải, nghiêm chỉnh đề phòng. Không cần sợ hãi, ta chỉ là trả lại sức mạnh của tứ tử này cho chủ nhân chân chính ban đầu của chúng. Tuy nhiên, khi ngươi chấp nhận sức mạnh của tứ tử này, ngươi sẽ trở thành thiên mệnh chi tử thực sự, cần phải gánh vác trách nhiệm thiên mệnh, không chết không thôi. Hãy ghi nhớ từng lời ta nói sau đây, trong trận chiến này, khi ta hủy diệt, ngươi sẽ nhận được sức mạnh của tử thứ 5. Sức mạnh của tử thứ 6 cần sinh mệnh của những người thân cận, những người ngươi yêu thương nhất để đổi lấy. Còn sức mạnh của tử thứ 7 cuối cùng, cần sinh mệnh của cả chủng tộc ngươi, toàn bộ nhân loại mới có thể đổi lấy. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Một khi đã chấp nhận, ngươi sẽ không thể quay đầu lại nữa, thiên mệnh chi tử. Thạch Tuyên nghe những lời này, toàn thân chấn động dữ dội, không nhịn được lùi lại một bước, thất thanh nói, ngươi nói gì? Không thể nào. Nhưng nếu ngươi không chấp nhận sức mạnh này, không trở thành thiên mệnh chi tử thực sự, bất kể là ngươi, người thân của ngươi hay chủng tộc của ngươi, thậm chí là tất cả các vũ trụ đều sẽ bị Hắc Ám nuốt chửng. Hắc Ám muốn khiến thế giới này không còn ánh sáng nữa. Nói đến đây, hai mắt thần tổ tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nhìn chằm chằm vào Thạch Tuyên, giọng nói trở nên hùng hồn, "Thiên mệnh chi tử, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Hy sinh người thân và chủng tộc của mình để trở thành tia sáng hy vọng cuối cùng, hay từ bỏ hy vọng, cùng người thân và chủng tộc của mình quy về hủy diệt?" Thạch Tuyên tim đập loạn xạ, không thể tự chủ, toàn thân cảm thấy lạnh buốt. Từ thái cổ đến hồng hoang, rồi đến thượng cổ, sau đó quay về hiện đại. Vòng luân hồi của vũ trụ đến thời hiện đại đã sắp tiến vào mặt thế, tất cả vũ trụ, sinh mệnh đều sẽ trở lại hỗn độn. Đây là đại đạo, không thể đảo ngược, nhưng các vị thái cổ tiên tổ đã để lại một tia sinh cơ, đó chính là ngươi. Thiên mệnh đã CH. Sắp tiến vào mặt thế, tất cả vũ trụ, sinh mệnh đều sẽ trở lại hỗn độn. Đây là đại đạo, không thể đảo ngược, nhưng các vị thái cổ tiên tổ đã để lại một tia sinh cơ, đó chính là ngươi. Thiên mệnh đã cho ngươi, thiên mệnh chi tử, ta đã suy yếu, không chống lại được Hắc Ám chi tổ. Bây giờ hy vọng duy nhất chính là ngươi dung hợp sức mạnh của tứ tử, may ra còn có thể liều một phen. Hãy hạ quyết tâm đi, thực ra ngươi đã không còn lựa chọn nào khác rồi. Thạch Tuyên mẩn ngơ nhìn 4 luồng năng lượng đáng sợ không ngừng dao động trước mắt, từ lúc lẻn vào thần điện, mục tiêu của hắn là đoạt lại sức mạnh tứ tử vốn thuộc về mình, rồi mang theo Lâm Giao rời khỏi nơi này, nhưng khi sức mạnh tứ tử thực sự ở ngay trước mắt, hắn lại đột nhiên do dự, thậm chí còn dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Chấp nhận sức mạnh tứ tử, trở thành tiên mệnh chi tử thực sự.
thực sự gánh vác thiên mệnh, tương lai mình sẽ hủy diệt người thân và người yêu thương nhất bên cạnh sao? Mình sẽ hủy diệt chủng tộc đã sinh ra mình ư? Dùng những thứ này để đổi lấy sức mạnh còn lại, hoàn thành thiên mệnh mà mình đang gánh vác sao? Nhìn sức mạnh tứ tử đang xoay tròn dao động không ngừng trước mắt, Thạch Tuyên cứ thế mà người, không biết phải quyết định thế nào. Lão đại, ngươi còn do dự cái gì? Ai biết cái gì mà thần tổ hay Duy Đức Vương nói là thật hay giả? Chỉ có thực lực mới là thật, chỉ khi sức mạnh của chính ngươi đủ lớn, mới có thể bảo vệ những thứ ngươi muốn bảo vệ chứ. Lão đại, trong đầu, giọng của Dực Long Thần vang lên. Đúng vậy, không cần phải do dự, cho dù thần tổ nói là thật, thì sức mạnh của lục tử, thất tử sau này ngươi không cần là được chứ gì. Một giọng nữ trong trẻo khác cũng vang lên, chính là giọng của Chu Tước. Chủ nhân, ta tin ngươi, ngươi cũng phải tin vào chính mình. Cuối cùng, giọng nói dịu dàng của Lily cũng vang lên, Thạch Tuyên thoáng chốc ngẩn ngơ, dường như thấy được ánh mắt dịu dàng của Lily ngay trước mắt, trong đầu, khoảnh khắc này lướt qua vô số bóng hình. Có Lâm Dao, có Điền Mỹ Phượng, có Thi Liên, có Phương Đại Ngọc, có Lâm Thanh Thanh, có bản nữ, có Long Đồ Viễn, tất cả đều lướt qua, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, đột nhiên hét lớn một tiếng, Thạch Tuyên cuối cùng đã đưa ra quyết định, sải một bước tiến lên. Tốt thần tổ đối diện cũng hét lớn, hắn biết Thạch Tuyên cuối cùng đã có quyết định. Cùng với tiếng hét của thần tổ, sức mạnh tứ tử bốn đang xoay quanh hắn cùng nhau bay lên, trong nháy mắt, Thạch Tuyên đã chìm vào trong vòng xoáy bốn màu này, sức mạnh tứ tử dao động không ngừng, dường như đã trở về bên cạnh chủ nhân ban đầu, khiến chúng cảm thấy vui mừng nhảy nhót. Cuối cùng cũng có thể buông xuống rồi. Uy Đức Vương trước mặt, những hoa văn hình bệ đại ở giữa trán, ngực và hai tay dần biến mất, còn thân thể hắn cũng không ngừng biến đổi, phai màu. Hắn từ từ hạ xuống, ngồi lại lên ngai vàng khổng lồ của mình. Lúc này Uy Đức Vương có vẻ ngoài giống hệt Thạch Tuyên đã hoàn toàn thoái hóa thành một lão già tóc bạc trắng, thân hình khô quắt như bộ xương, trên trán đội vương miện, giờ phút này đang dựa vào ngai vàng, tựa như một vị quân vương cuối đường. Chương 1397, Hắc Ám chi tổ thần bên ngoài hư không, bốn vị hắc ám lực lượng thần, mỗi vị kéo một sợi dây thường hắc ám, lay động bốn cây thánh trụ trong vạn thần điện, dưới sức kéo kinh khủng của họ, chỉ thấy toàn bộ vạn thần điện bắt đầu sụp đổ, nứt vỡ, đồng thời trong hư không vô tận này, lại xé ra một khe nứt hắc ám cực kỳ khổng lồ. Từ trong khe nứt hắc ám này, cùng với sự kéo giật điên cuồng của bốn vị hắc ám lực lượng thần, một vật thể khổng lồ không thể tưởng tượng nổi bị kéo dần ra từ trong khe nứt hắc ám đó. Toàn bộ vạn thần điện, không ngờ lại bị sức mạnh kinh khủng của bốn vị hắc ám lực lượng thần kéo thánh trụ, xé rách hư không từ một thời không khác, xuất hiện giữa bầu trời sao vô tận. Đây là một quả cầu vượt xa sức tưởng tượng, tựa như một hành tinh thực sự, chỉ là quả cầu này lại không hoàn toàn giống với các hành tinh thông thường, bởi vì ở trung tâm quả cầu này là một không gian cực lớn, và cái gọi là vạn thần điện, bất kể là hạ điện hay thượng điện, hay thế giới trong gương kia, không gian thực sự của nó chính là nằm ở trung tâm quả cầu này. Quả cầu này chính là không gian chứa đựng toàn bộ vạn thần điện, bên trong quả cầu có bốn cây cột khổng lồ chống đỡ toàn bộ không gian bên trong, và lúc này, hắc ám lực lượng thần chính là đang kéo bốn cây thánh trụ này, lôi quả cầu chứa vạn thần điện từ một thời không này sang một thời không khác. Thời không khác này chính là Hắc Ám chi quốc do Hắc Ám Thành thống trị, nơi có sức mạnh Hắc Ám đậm đặc và mạnh mẽ nhất. Một hành động vượt xa sức tưởng tượng, Hắc Ám Thành không ngờ lại kéo cả thế giới vạn thần điện từ vũ trụ của chư thần chi quốc sang vũ trụ của Hắc Ám chi quốc mà mình đang ở hạ hạ. Nếu ở chư thần chi quốc, sức mạnh của những thần linh này sẽ được tăng cường, còn sức mạnh Hắc Ám của chúng ta sẽ bị áp chế. Vì vậy, ngàn vạn năm qua, trong thánh chiến chúng ta luôn ở thế yếu. Nhưng lần này thì khác rồi. Vạn thần điện đã bị kéo đến Hắc Ám chi quốc của chúng ta, lần này, thần tổ đó sẽ không còn là đối thủ của thần của chúng ta nữa. Không có thần tổ, chư thần chi quốc sẽ không chịu nổi một đòn. Trong màn sương đen ngập trời, vang lên một tiếng cười ha hả như sấm rền, người phát ra tiếng cười này chính là Hắc Ám thủ hộ giả Scott, kẻ có thân hình cao trăm mét, tay nâng tòa tháp Hắc Ám. Lúc này, cả thế giới vạn thần điện đã hoàn toàn bị kéo ra khỏi vũ trụ ban đầu, tiến vào lãnh địa vũ trụ của Hắc Ám chi quốc, dưới sự xâm thực của năng lượng Hắc Ám vô tận, các công trình của vạn thần điện không ngừng sụp đổ, bất kể là các vị thần ở hạ điện hay vô số thần linh của tứ đại thần tộc ở thượng điện, lúc này đều đang điên cuồng tháo chạy, cảnh tượng hỗn loạn đã không thể dùng bút mực nào tả xiết. Khi năm vị thần hoàng từ bỏ dù xa, chạy đến nơi có thánh trụ thì đã muộn, ngay cả thần hoàng, họ cũng cảm nhận được sự ảnh hưởng xâm thực của năng lượng hắc ám kinh khủng, các công trình xung quanh không ngừng sụp đổ, hóa thành hư không, mây mù phía trên tan đi, tất cả thần linh cuối cùng cũng lần đầu tiên nhìn rõ bộ mặt thật của thế giới vạn thần điện mà mình đã sinh sống suốt bao năm tháng. Một quả cầu rông khổng lồ, và vạn thần điện được xây dựng ở trung tâm quả cầu rông này, lúc này, dưới ảnh hưởng của sức mạnh hắc ám, quả cầu rông không ngừng rung chuyển, trực chờ nổ tung hoàn toàn. Các vị thần hoàng, đến chỗ ta tập hợp. Đệ nhất thần hoàng vẫn rất nhanh chóng bình tĩnh lại, dùng thần thức vô cùng mạnh mẽ của mình truyền mệnh lệnh cho bốn vị thần hoàng còn lại. Được. Hoàng kim thần hoàng Ô Bạn, Bạch kim thần hoàng Kẻ Phlos, Hắc kim thần hoàng Lết, Tử kim thần hoàng Vãi Đỏ Phỉ sau khi nhận được mệnh lệnh thần thức của người đàn ông trung niên mày đỏ này, liền từ bỏ thánh trụ, hướng về phía thần hoàng cung nơi đệ nhất thần hoàng đang ở. Lúc này thánh trụ đã mất tác dụng, cả vạn thần điện đều bị kéo ra ngoài, bây giờ cách duy nhất chính là liều chết một trận, có lẽ đây chính là trận chiến cuối cùng của vạn thần điện, của năm vị thần hoàng bọn họ. Bên ngoài quả cầu, trong bóng tối, thủ tịch Hắc Ám chỉ huy quân bọn loạn, Hắc Ám thủ hộ giả Scott, Hắc Ám chế tài giả Du Bật và một tồn tại khác toàn thân bao phủ trong áo choàng đen, từ xa nhìn quả cầu không thấy được toàn cảnh bên dưới, cảm nhận được năm luồng sức mạnh mạnh nhất trong đó nháy mắt tập hợp lại một chỗ, rõ ràng năm vị thần hoàng của vạn thần điện đã lại tụ họp với nhau. Tình huống này, thần tổ đã từng dự liệu, cũng đã có sắp xếp, các vị không cần lo lắng, chúng ta không phải là không có một tia hy vọng chiến thắng. Đệ nhất thần hoàng lúc này vẫn bình tĩnh như thường, còn bốn vị thần hoàng khác lần lượt đáp xuống bên cạnh hắn. Năm vị thần hoàng ngẩng đầu, ánh mắt của họ xuyên qua quả cầu, đối diện với những tồn tại Hắc Ám bên ngoài, Hạt ngọc bé nhỏ mà cũng dám tỏa sáng sao? Những thần hoàng không biết tự lượng sức mình này còn ảo tưởng chống cự. Hắc ám chỉ huy quan bợ lọn không nhịn được phát ra tiếng cười a rua sắc nhọn, đồng thời họ cuốn theo xương đen, không tấn công quả cầu khổng lồ tựa như một hành tinh này, ngược lại mang theo bốn vị hắc ám lực lượng thần lùi về phía sau. Cùng lúc đó, ở phía xa sau lưng họ, một ảo ảnh hắc ám mờ ảo cuối cùng cũng dần dần giáng lâm. Sự đáng sợ thực sự đã đến. Đến rồi. Hắc ám chi tổ, vị thần duy nhất mà các sinh linh hắc ám tôn thờ. Năm vị thần hoàng bên dưới đều ngẩng đầu, không khỏi cảm thấy khô miệng, đắng lưỡi. Một khuôn mặt ma quỷ khổng lồ bao trùm cả hư không hắc ám, dần dần từ hư ảo chuyển sang chân thực, tiếng cười âm u đáng sợ, lúc có lúc không vang lên, đồng thời, cả quả cầu vang lên tiếng nổ ầm ầm, vô số công trình của vạn thần điện bên trong sụp đổ, ngay cả thần hoàng cung cũng không thoát khỏi, vô số thần linh hét thảm bị sức mạnh kinh khủng nuốt chửng, còn năm vị thần hoàng thì mỗi người dốc toàn lực mở ra lá chắn năng lượng, lúc này ngay cả họ cũng cảm thấy khó bảo toàn tính mạng, chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số thần linh bị hủy diệt. Lên! Đệ nhất thần hoàng hét dài, mở lá chắn, xông thẳng lên trời. Bốn vị thần hoàng phía sau hắn cũng mang theo năng lượng cấp thần hoàng kinh khủng cuồn cuộn, tựa như năm luồng cầu đồng, bắn thẳng lên trên. Bên ngoài quả cầu, khuôn mặt hắc ám khổng lồ như bầu trời kia ngày càng chân thực, trong hai mắt mang theo những cột sáng màu đen đáng sợ, đột nhiên đánh mạnh vào quả cầu này. Ầm ầm hai tiếng nổ kinh thiên động địa, hai cột sáng màu đen này tựa như hai tia laser bắn vào quả cầu, đồng thời xảy ra biến dị kinh người, quả cầu này không ngờ lại kêu lên một tiếng đau đớn, quả cầu này vậy mà lại sống lại. Điều này ngay cả năm vị thần hoàng lúc này cũng không khỏi kinh hãi thất sắc, vội vàng dừng thân lại, nhìn thấy chính là quả cầu này vặn vẹo biến dị. Đồng thời một bàn tay khổng lồ mọc ra, nắm lấy bốn cây thánh trụ ở trung tâm, lần lượt nổ chúng lên. Chương 1398, không còn tổ thần, hoàng giả lên ngôi quả cầu đồng thời duỗi ra, từ hình tròn ban đầu biến đổi, duỗi dài, biến dị, dần dần, một thân hình khổng lồ như trời, từ từ vặn vẹo hiện ra, còn tất cả các công trình vốn được xây dựng bên trong quả cầu này đều sụp đổ, hủy diệt. Vạn thân điện đã hoàn toàn biến mất, trở thành một danh từ trong lịch sử. Thân tổ, cuối cùng cũng chịu ra rồi sao? Trong hư không hắc ám vô tận, khuôn mặt khổng lồ màu đen kia phát ra tiếng cười lúc có lúc không. Một vạn năm trước, bản tổ bất hạnh thất bại, lần này tất cả sẽ đòi lại từ ngươi. Khuôn mặt khổng lồ màu đen đó đột nhiên há miệng, phun một tiếng phun ra năng lượng hắc ám kinh hoàng, năng lượng hắc ám nháy mắt đánh mạnh vào thân hình khổng lồ vừa biến dị từ quả cầu. Ầm ầm một tiếng nổ lớn, thân hình khổng lồ này loạn choạng, lập tức bị năng lượng hắc ám này đánh cho nổ ra một cái lỗ đen khổng lồ, còn thân hình này đã phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn. Năm vị thần hoàng của vạn thần điện ở xa đều kinh ngạc đến ngây người, ngẩn ngơ nhìn sự tồn tại cấp độ siêu việt trước mắt, lẽ nào đây chính là bộ mặt thật của thần tổ? Thế giới vạn thần điện mà họ đang ở, thực ra chỉ là thân thể của thần tổ. Không ngờ ngay cả một đòn tấn công đơn giản như vậy cũng không tránh được. Thần tổ, ngươi thật sự quá yếu rồi. Không có sức mạnh thần linh của chư thần chi quốc duy trì, ngươi lại trở nên yếu ớt đến thế. Từ trước đến nay, ngươi đều dựa vào sức mạnh của các thần linh để duy trì sự sống, vùng vây trong tuyệt vọng, mất đi sức mạnh của chúng thần, ngươi căn bản không thể địch lại ta. Khuôn mặt ma quỷ hắc ám đột nhiên gầm lên, ngay sau đó hai bàn tay hắc ám cũng khổng lồ không kém từ trong bóng tối bước ra, tóm lấy người khổng lồ vừa ngưng tụ hiện hình từ quả cầu. Lần này, dạ tâm của ngươi cũng sẽ thất bại, thân thể của quả cầu vừa bị đánh nổ lại dần dần tái tổ hợp, đồng thời cũng vươn ra hai tay, hai tồn tại vượt xa sức tưởng tượng này, ngay tại vũ trụ tinh không này, trong bóng tối vô biên, đã tiến hành một trận chiến vượt xa sức tưởng tượng. Năng lượng chấn động kinh hoàng, buộc năm vị thần hoàng của vạn thần điện và các tồn tại của hắc ám thành đều không dám lại gần, chỉ có thể tránh xa. Hay nhớ, sử dụng đại lục đạo luân hồi trận mà ta đã truyền cho các ngươi. Đột nhiên, giọng nói của người khổng lồ biến thành từ quả cầu vang vọng trong đầu năm vị thần hoàng, giọng nói này chính là của chúa tể tối cao của vạn thần điện, thần tổ. Thần tổ, nhưng chúng ta chỉ có 5 vị thần hoàng, không đủ để bày đại lục đạo. Đệ nhất thần hoàng, người đàn ông trung niên mày đỏ, không nhịn được kêu lên. Vị thần hoàng thứ 6, rất nhanh sẽ đến thôi. Giọng nói của thần tổ vang vọng khắp vũ trụ, đột nhiên gầm lên, hắc ám chi tổ, ngươi và ta cùng nhau tiến vào luân hồi chi địa đi. Hắn dùng hai tay kéo một cái, không ngờ lại từ trong bóng tối vô biên kéo ra một người khổng lồ hắc ám cũng cao đến mấy vạn mét. Ngươi điên rồi sao? Thần tổ, người khổng lồ hắc ám này hét lên quá dị, và khoảnh khắc này, trong đôi mắt hắc ám của hắn cũng không khỏi lóe lên một tia kinh hãi không rõ. Luân hồi chi địa là vùng đất tuyệt vọng chỉ có thể vào mà không thể ra, cho dù là thái cổ chi tổ, tiến vào đó cũng không có khả năng quay đầu. Ha, ha ha, tuy ta đã suy yếu, không thể chiến thắng ngươi nữa, nhưng, kéo ngươi vào luân hồi chi địa, ta vẫn làm được. Hắc ám chi tổ, sau thời thượng cổ, vốn dĩ không nên còn tồn tại của thái cổ chi tổ nữa. Còn nhớ không, ngày đó là ngày diệt vong thực sự của thái cổ chi tổ, chỉ có ngươi và ta đã thoát được kiếp nạn đó, nhưng, sự diệt vong của thái cổ chi tổ, đây vốn là ý trời. Nơi trở về cuối cùng của chúng ta, chỉ có luân hồi chi địa. Cứ để cho từ nay về sau, trên đời này không còn thái cổ chi tổ nữa. Người khổng lồ hóa thành từ quả cầu, thân thể thực sự của thần tổ, một tay túm lấy người khổng lồ hắc ám này, hai bên thân hình trao đảo, đột nhiên lao xuống khe nứt hư không vô tận bên dưới. Chết tiệt, ngươi muốn đến luân hồi chi địa thì tự mình đi đi, đừng kéo ta theo. Thần tổ, ngươi điên rồi. Người khổng lồ hắc ám kia gào thét, vốn gì hắn có thể chiến thắng thần tổ, nhưng lúc này thần tổ lại đốt cháy sinh mệnh của mình, sức mạnh phát ra trong khoảnh khắc này, ngay cả người khổng lồ hắc ám cũng không thể địch lại. Tuy chỉ có thể duy trì trong khoảnh khắc này, nhưng thần tổ muốn kéo hắn vào luân hồi chi địa, chỉ cần khoảnh khắc này là đủ rồi. Tên điên! Hắc ám chi tổ gào thét, từ trong khe nứt hắc ám vô tận bên dưới, đột nhiên có một vật bay ra, đó là một lá cờ nhỏ, trên đó khắc ba chữ vạn thần tiên, chính là thái cổ chi khí mà thần tổ sở hữu. Lá cờ này sau này do ngươi nắm giữ.
sau ngày hôm nay, trên đời không còn thái cổ chi tổ, vũ trụ sau này sẽ lấy thần hoàng làm tôn. Hay nhớ, thánh chiến vạn năm nhất định phải thắng. Đệ nhất thần hoàng nhìn vạn thần phiên rơi vào tay mình, còn giọng nói của thần tổ vẫn vang vọng trong hư không, những thần hoàng của vạn thần điện như họ và những tồn tại đạt đến cảnh giới hoàng giả như các chỉ huy của Hắc Ám Thành, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Thần tổ biết rõ không địch lại, không ngờ lại mang ý nghĩ đồng quy vô tận, kéo Hắc Ám chi tổ cùng rơi vào luân hồi chi địa, hai vị thái cổ chi tổ cuối cùng trong vũ trụ này, cuối cùng đã hoàn toàn biến mất trong vũ trụ, từ nay về sau, tất cả vũ trụ sẽ lấy thần hoàng làm tôn. Sau một hồi ngây người, đệ nhất thần hoàng, người đang cầm vũ khí cấp thái cổ chi tổ vạn thần phiên mà thần tổ từng sở hữu, đôi mày đỏ nhướng lên, hét lớn, "Lên! Xông ra khỏi đây!" Hắn đi đầu vung vạn thần phiên, mang theo dao động năng lượng kinh khủng xông lên. Thần tổ kéo Hắc Ám chi tổ vào luân hồi chi địa không thể quay đầu, khiến cho vũ trụ này đột nhiên không còn sự tồn tại của thái cổ chi tổ. Không có thái cổ chi tổ, thần hoàng sẽ trở thành tồn tại mạnh mẽ nhất. Trong bóng tối xa xa, những tồn tại mạnh mẽ trong Hắc Ám thành cũng đã phản ứng lại. "Lên, trong Hắc Ám chi quốc này, sức mạnh của chúng ta được gia tăng, còn sức mạnh của những thần linh này sẽ bị áp chế, ở đây, họ không thể chiến thắng chúng ta được." Một giọng nói hùng hồn vang lên từ trong bóng tối. Ngay sau đó, đôi cánh Hắc Ám sau lưng Hắc Ám chỉ huy quan bợ lọn rằng ra, nháy mắt hóa lớn ngàn mét, tựa như hai lưỡi đao Hắc Ám từ hai bên hư không chém tới. Hự, đệ nhất thần hoàng cầm vạn thần phiên mới miễn cưỡng đỡ được, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, vừa giao thủ, hắn mới kinh hãi nhận ra trong bóng tối này, thần lực của mình bị áp chế lớn đến mức nào, nhiều nhất chỉ có thể phát huy được 7 phần sức mạnh mà thôi. Đối với các thần hoàng có thực lực ngang ngửa nhau mà nói, trên lệch 3 phần sức mạnh, đó là một sự khác biệt to lớn đến nhường nào. Hắc Ám thủ hộ giả sờ cốt phía sau nâng tòa tháp Hắc Ám trong tay, chỉ thấy tòa tháp Hắc Ám hóa lớn 3 mét, từ trên trời giáng xuống và chạm mạnh một cái. Chương 1399, Đại Lục Đạo, vị thần hoàng thứ 6A. Hoàng Kim Thần Hoàng Ổ Bạn không ngờ lại trở nên yếu ớt không chịu nổi một đòn, hộp máu bay ngược ra sau. Tuy hai bên đều là tồn tại cấp thần hoàng, nhưng một bên được sức mạnh Hắc Ám gia tăng, trở nên mạnh hơn, còn bên kia lại bị năng lượng Hắc Ám áp chế, nhiều nhất chỉ có thể phát huy 7 phần sức mạnh, cứ thế một bên suy một bên thịnh, năm vị thần hoàng của Vạn Thần Điện trở nên gần như không chịu nổi một đòn. "Đại nhân, bây giờ phải làm sao?" Bạch Kim Thần Hoàng Kẻ Phlos cũng hộp máu lùi lại, nhìn mấy vị thần hoàng của Hắc Ám thành xung tới, không nhịn được kêu lên. Trong năm vị thần hoàng, chỉ có đệ nhất thần hoàng cầm Vạn Thần Thiên, dựa vào sức mạnh của thái cổ thánh khí, miễn cưỡng còn có thể chống đỡ, nhưng bốn vị thần hoàng còn lại đã hoàn toàn không thể địch lại, bị đánh cho liên tục bay lùi, tình thế vô cùng nguy hiểm. Đệ nhất thần hoàng vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn Vạn Thần Điện bên dưới hoàn toàn sụp đổ, hủy diệt, phần lớn thần linh trong đó đều bị chôn vùi trong bóng tối, nhưng vẫn còn không ít thần linh của hạ điện và các thần linh của tứ đại thần tộc ở thượng điện, lúc này đều đang hoảng sợ bất an, loại chiến đấu cấp thần hoàng này họ không thể xem vào, dưới sự dao động năng lượng kinh khủng và sự xâm thực của năng lượng hắc ám, thỉnh thoảng lại có thần linh chết trong tiếng hét thảm. Bốn vị thần hoàng nhìn thần linh của tộc mình không ngừng chết thảm, bản thân lại không thể chống cự, ai nấy đều vô cùng phẫn nộ nhưng lại bất lực. Dùng Đại Lục Đạo, khởi động Đại Lục Đạo trận. Cuối cùng, đệ nhất thần hoàng lùi lại một bước, đã có quyết định. "Đại nhân, mở Đại Lục Đạo cần 6 vị thần hoàng, chúng ta còn thiếu một người." Ổ Bản không nhịn được kêu lên. "Đã không còn cách nào khác rồi, lẽ nào ngươi muốn trơ mắt nhìn tất cả thần linh của Vạn Thần Điện chúng ta đều chôn thân ở đây sao? Có lẽ trận pháp không hoàn chỉnh, nhưng đây là hy vọng duy nhất của chúng ta hiện giờ." Đệ nhất thần hoàng nói đến đây, ném Vạn Thần Phiên trong tay ra, lập tức Vạn Thần Phiên hóa lớn 3 mét, không ngờ lại chặn được mấy vị thần hoàng của Hắc Ám Thành, đồng thời hắn chắp hai tay lại, đã bắt đầu niệm chú. Bốn vị thần hoàng còn lại thấy vậy cũng không nói nhiều nữa, đều tự vào vị trí, tản ra, chắp hai tay, miệng bắt đầu ngâm sướng chú ngữ, Đại Lục Đạo trận lập tức khởi động. Năng lượng đáng sợ từ cơ thể năm vị thần hoàng phóng ra, năm luồng sức mạnh tựa như năm sinh mệnh thể có linh tính, không ngờ lại cuốn lấy nhau, kết hợp lại, tạo thành một đại trận gần như hình tròn, chỉ là trong đó lại khuyết một mảng không thể kết hợp, đó chính là vị trí của vị thần hoàng thứ 6 còn thiếu. Tuy thiếu một chỗ khuyết, nhưng dao động năng lượng hình tròn này vẫn hóa ra vô cùng khổng lồ, khuyết tán bao phủ, đợi đến khi Vạn Thần Phiên bị mấy vị cường giả cấp thần hoàng của Hắc Ám Thành ép lui, chỉ thấy năm vị thần hoàng đã chống đỡ một màn sáng cực lớn, màn sáng này bao phủ vô số thần linh còn sống sót của Vạn Thần Điện, giúp họ chống lại sự cuộn trào của năng lượng Hắc Ám kinh khủng. "Đây là trận pháp gì?" Hắc Ám chỉ huy quan bợ lọn lập tức vung tay, một cánh Hắc Ám đáng sợ bay ra, bèo một tiếng, nháy mắt đã chém mạnh vào màn sáng này, chỉ thấy màn sáng rung động một trận, nhưng cánh Hắc Ám lại bị bật ra. "Trận pháp này không hoàn chỉnh, các ngươi xem, ở đó có một chỗ khuyết." Hắc Ám chế tài giả Zubat, người đang ngồi trên ngai vàng Hắc Ám, đột nhiên giơ bàn tay rắn đầy phong ấn lên, chỉ ra xa. Các hoàng giả Hắc Ám khác cũng lập tức phát hiện ra, trong màn sáng khổng lồ vô biên này có một chỗ quả thực là khuyết một khe hở, dường như trận pháp này không hoàn chỉnh, cho dù năm vị thần hoàng liên thủ, cũng không thể khiến màn sáng này hoàn chỉnh. Chương 1400, tứ tử gia thân, thần hoàng thạch tuyên hóa thành một trận pháp biến mãn. Chỉ vì trận pháp này vốn là sức mạnh thiên đạo được hiển hóa từ Đại Lục Đạo, phải cần đến 6 vị thần hoàng tồn tại mới có thể đưa nó lên cảnh giới đỉnh cao nhất. Bốn dĩ thần tổ tạo ra trận pháp này là để dùng trong thanh chiến vạn năm sau, kết hợp sức mạnh của bản thân với năm vị thần hoàng khác, chắc chắn có thể vây khốn được Hắc Ám chi tổ, từ đó giành lấy thắng lợi. Nào ngờ chính mình lại rơi vào giai đoạn suy yếu quá sớm, trận pháp này căn bản không thể dùng để đối phó với Hắc Ám chi tổ. Thế nhưng, nếu có 6 vị thần hoàng cùng nhau thi triển trận pháp này, vẫn có thể phát huy ra sức mạnh tuyệt đối vô địch dưới cấp thái cổ chi tổ. Hắc Ám chế tài giả Dụ Bất đã phát hiện ra điểm yếu của trận pháp, ngay lập tức, vị thủ hộ giả Sở Cốt đang nâng một tòa tháp Hắc Ám sải bước về phía trước, gầm lên một tiếng rồi ném thẳng tòa tháp trong tay về phía lỗ hổng, miệng gào thét kinh hoàng, khục khục,
một trận pháp không hoàn chỉnh mà cũng dám đến đây làm trò cười cho thiên hạ. Hơi các thần hoàng của vạn thần điện, hôm nay Hắc Ám Chi Quốc chính là nơi chôn thây của các ngươi. Giữa tiếng gầm thét, tháp Hắc Ám hiện ra hình dạng khổng lồ, tựa như một ngọn núi vành tạc xuống. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, ít nhất mấy chục vạn sinh linh còn sống sót của tứ đại thần tộc và các thần linh hạ điện đang được màn sáng bảo vệ bên trong đều kinh hãi ngẩng đầu. Thứ họ nhìn thấy chính là tòa tháp Hắc Ám lại bị hất văng ngược trở về một cách dữ dội. Cùng lúc đó, một bóng người đã xuất hiện ngay tại vết nứt của màn sáng. Bóng người này một đòn đánh bay tháp Hắc Ám, đồng thời hai tay chắp lại, cũng bắt đầu niệm chú văn của Đại Lục Đạo. Trên người hắn, dao động năng lượng cấp thần hoàng tuôn ra, ngay lập tức lấp đầy trận pháp Đại Lục Đạo vốn đang thiếu sót. Sự việc xảy ra quá đột ngột, không chỉ các hoàng giả của Hắc Ám thành kinh ngạc tột độ, mà ngay cả năm vị thần hoàng của Vạn Thần Điện cũng sửng sợ. Nhưng đệ nhất thần hoàng vẫn phản ứng rất nhanh, hai tay vươn ra, gầm lên, "Đại Lục Đạo, khởi thiên đạo." Theo tiếng gầm của hắn, trên màn sáng, một thế giới hư ảnh của Thiên Quốc đột nhiên phá vỡ bóng tối giáng lâm, tiên nhạc vang vọng, tiên cung trùng điệp, hư ảnh xoay chuyển, tựa như tiên cảnh đột ngột hạ phàm. Ngay sau đó, Hoàng Kim Thần Hoàng Kỷ Tiêm hét lớn, "Đại Lục Đạo, Tu La Đạo!" Giữa không trung, một vết nứt khác lại mở ra, bên trong đó, một thế giới khác trong Lục Đạo là Tu La Đạo giáng lâm. "Đại Lục Đạo, Ngạ Quỷ Đạo! Đại Lục Đạo, Súc Sinh Đạo! Đại Lục Đạo, Địa Ngục Đạo! Đại Lục Đạo, Nhân Đạo!" Sự tồn tại cuối cùng vừa bổ sung vào chỗ trống của trận pháp Đại Lục Đạo cũng phát ra một tiếng gầm uy nghiêm, trầm hùng, mở ra thế giới Nhân Đạo cuối cùng. Giữa không trung, ngay cả năng lượng hắc ám của thế giới bóng tối cũng bị đánh cho tan vỡ. Thiên Đạo, Tu La Đạo, Nhân Đạo, Súc Sinh Đạo, Ngạ Quỷ Đạo, Địa Ngục Đạo, tổng cộng 6 thế giới lục đạo đều được mở ra, chen chúc lẫn nhau, khiến năng lượng hắc ám chấn động không ngừng. Đây là sức mạnh của Thiên Đạo, cho dù là các hoàng giả của Hắc Ám Thành cũng không thể đến gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn 6 vị thần hoàng dẫn theo mấy chục vạn thần linh còn sống sót của Vạn Thần Điện biến mất trước mặt, rời khỏi vùng đất bị năng lượng hắc ám khống chế. Chết tiệt, lên khó khăn lắm mới kéo được Vạn Thần Điện ra khỏi Chư Thần Chi Quốc, bây giờ lại trơ mắt nhìn đám người đó sắp trốn thoát, các hoàng giả của Hắc Ám Thành nổi giận, tất cả đều dốc toàn lực. Ngay lập tức, từng cột sáng đen kinh hoàng bắn lên, đối đầu trực diện với sức mạnh của Đại Lục Đạo, hòng chặn đứng các thần linh của Vạn Thần Điện. Trận pháp Đại Lục Đạo bị năng lượng bên ngoài tấn công, sức mạnh của 6 thế giới lục đạo lập tức được kích phát, uy thế của nó quả thực là kinh thiên động địa. Năng lượng vô tận chấn động không ngừng, các hoàng giả Hắc Ám bị đánh cho vang ra liên tục, hoàn toàn không thể chống cự. Lần này, họ mới cảm nhận được sự kinh hoàng thực sự. Sự khủng bố của trận pháp Đại Lục Đạo này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đi! Đệ nhất thần hoàng hét lớn, lấy lại mũ và thần, hư không dung chuyển liên hồi. Từng vết nước kinh hoàng xé toạc thế giới Hắc Ám, thế giới Đại Lục Đạo tạo ra một sức mạnh vĩ đại không thể tưởng tượng, nghịch chuyển cả thời không. Vốn dĩ Vạn Thần Điện đã bị 4 vị thần tướng của thế lực Hắc Ám kéo từ Chư Thần Chi Quốc đến thế giới Hắc Ám này, giờ đây thế giới Đại Lục Đạo lại ngược lại, đưa mấy chục vạn vị thần của Vạn Thần Điện từ thế giới Hắc Ám phá vỡ 2 vũ trụ, trở về Chư Thần Chi Quốc. Mà các hoàng giả của Hắc Ám thành, kinh hãi trước sức mạnh của thế giới Đại Lục Đạo, lại không dám đuổi theo. Ngoại trừ thời điểm thánh chiến vạn năm, nếu các hoàng giả của Hắc Ám thành đích thân đuổi đến Chư Thần Chi Quốc, thực lực của họ cũng sẽ giảm đi đáng kể, trong khi sức mạnh của thần linh lại được tăng cường. Một bên yếu đi, một bên mạnh lên, lúc đó dù không có trận pháp Đại Lục Đạo, các hoàng giả của Hắc Ám thành cũng sẽ không địch lại nổi. Đây cũng là lý do tại sao họ phải trăm phương ngàn kế lẻn vào Vạn Thần Điện, muốn kéo Vạn Thần Điện về vũ trụ của thế giới Hắc Ám. Trở lại nơi cũ, tuy Vạn Thần Điện do thần tổ hóa thân đã hoàn toàn biến mất, nhưng ít nhất họ đã quay về Chư Thần Chi Quốc quen thuộc. Tất cả thần linh đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất là trước khi thánh chiến vạn năm đến, họ không cần phải sợ hãi sự xâm lược của Hắc Ám thành. 6 vị thần hoàng dần thu liễm năng lượng, thế giới Đại Lục Đạo lại biến mất vào hư không. Nhưng 5 vị thần hoàng do người đàn ông mày đỏ, đệ nhất thần hoàng, dẫn đầu, đột nhiên lóe lên, bao vây lấy vị thần hoàng cuối cùng. Người vừa giúp họ khởi động trận pháp Đại Lục Đạo hoàn mỹ và đưa mấy chục vạn thần linh trở về nơi cũ. Thiên mệnh chi tử. Đệ nhất thần hoàng cầm mũ và thần, nhìn vị thần hoàng cuối cùng, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ, chậm rãi thốt ra từng chữ. Vị thần hoàng cấp thứ 6 đến vào phút cuối để hoàn thiện trận pháp Đại Lục Đạo chính là Thạch Tuyên. Lúc này, giữa trán, trên ngực và trên cả hai tay của Thạch Tuyên đều có những hoa văn hình đài nổi lên. Sức mạnh của 4 chữ sáng tạo, hủy diệt, thôn vệ, dung hợp cuối cùng đã hòa làm một, kết hợp với sức mạnh 4 có của Thạch Tuyên, giờ đây hắn đã đạt đến cảnh giới sâu không lường được. Đứng giữa 5 vị thần hoàng, hắn không hề có một chút sợ hãi nào. Lúc này, khí tức tỏa ra từ người Thạch Tuyên tuyệt đối không thua kém 5 vị thần hoàng của Vạn Thần Điện. Vào thời khắc cuối cùng, Thạch Tuyên cuối cùng đã chấp nhận sức mạnh tứ tử mà thần tổ trả lại cho hắn. Hơn nữa, cùng với sức mạnh tứ tử, thần tổ còn truyền cho Thạch Tuyên rất nhiều đạo nghĩa và cả câu thần chú của trận pháp Đại Lục Đạo. Dường như thần tổ đã sớm liệu được rằng cuối cùng sẽ cần Thạch Tuyên cùng 5 vị thần hoàng này liên thủ thi triển trận pháp Đại Lục Đạo để thoát khốn. Vì vậy, trước khi thần tổ kéo Hắc Ám Chi Tổ vào vùng đất luân hồi, ngài đã nói với đệ nhất thần hoàng rằng sẽ có vị thần hoàng thứ 6 giáng lâm để hoàn thiện trận pháp Đại Lục Đạo. Chỉ là lúc này, sau khi đã thoát khỏi mối đe dọa từ thế giới Hắc Ám, 5 vị thần hoàng của Vạn Thần Điện lại vây lấy Thạch Tuyên, thái độ tuyệt không thân thiện. Thiên mệnh chi tử gánh vác thiên mệnh hủy diệt thần linh, có thể nói sự ra đời của ngươi chính là thiên địch của chúng ta. Ta không hiểu tại sao thần tổ lại cứ muốn giữ ngươi lại, nhưng bây giờ ngay cả thần tổ cũng không còn nữa. Thiên mệnh chi tử, bất kể ngươi có thật sự là thiên mệnh sở quy hay không, hôm nay ngươi phải bị chém giết tại đây. Không có ngươi, cũng sẽ không có thiên mệnh thần linh cuối cùng sẽ bước vào hủy diệt. Hoàng Kim Thần Hoàng ổ bạ gầm lên uy nghiêm, chỉ tay về phía Thạch Tuyên. Toàn thân ông ta, năng lượng màu vàng kim chấn động không ngừng, rõ ràng vị thần hoàng này sắp ra tay. Đệ nhất thần hoàng nhìn chằm chằm Thạch Tuyên, không nói một lời,
không tán thành hành động của Hoàng Kim Thần Hoàng Ố Bạ, cũng không phản đối, chỉ nhìn Thạch Tuyên, ánh mắt lóe lên, nhìn sức mạnh tứ tử mà Thạch Tuyên sở hữu, rồi lại nhìn mũ vạn thần trong tay mình. Trong đầu ông ta nghĩ đến những lời cuối cùng thần tổ để lại, rốt cuộc thần tổ đã lên kế hoạch như thế nào? Rốt cuộc, thiên mệnh chi tử trước mắt này đóng vai trò gì? Bây giờ thần tổ không còn nữa, sau khi vào vùng đất luân hồi, dù là thần tổ cũng không thể xuất hiện lại. Vậy thì những sắp đặt mà thần tổ để lại, ý nghĩa thực sự trong đó là gì? Tiểu tử, Ố Bạ thấy Thạch Tuyên không nói một lời, đột nhiên gầm lên một tiếng dài, tuy vừa rồi nhờ ngươi giúp đỡ, chúng ta mới có thể trở về Chư Thần Chi Quốc, nhưng sự tồn tại của ngươi sẽ kéo cả Chư Thần Chi Quốc của chúng ta đến bờ vực hủy diệt. Ta có thể hứa với ngươi, sau khi chém giết ngươi, bổn hoàng lấy oán báo ân, là có lỗi với ngươi, cũng nhất định sẽ lấy mạng đền mạng, một mạng đổi một mạng. Thiên mệnh chi tử, chịu chết đi. Trở về Chư Thần Chi Quốc, sức mạnh của Ố Bạ đã hồi phục, trở lại là một thần hoàng hùng mạnh nhất. Ông ta bước đi trong hư không, chỉ một cú đấm hoàng kim chi quyền đơn giản cũng đủ sức mạnh kinh hoàng xuyên thủng hư không. Theo sau cú đấm hoàng kim chi quyền, từng vết nứt đen kịt hiện ra, sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trong đó có thể tưởng tượng được. Thạch Tuyên không nói một lời, chỉ đứng yên trong hư không. Nhìn thấy nắm đấm của Hoàng Kim Thần Hoàng, hắn vẫn không kinh hãi, không sợ sệt, mà vươn một tay phải ra. Trong lòng bàn tay phải, hoa văn hình đài màu trắng nổi lên, chính là sức mạnh của sáng tạo giả. Năng lượng màu trắng của sáng tạo giả được Thạch Tuyên vung tay đánh ra, đón lấy hoàng kim chi quyền của Hoàng Kim Thần Hoàng. Ngoài dự đoán, hai luồng năng lượng va chạm không hề gây ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Thạch Tuyên chỉ vung năng lượng màu trắng của sáng tạo giả, tựa như dẫn dắt, lại hóa giải toàn bộ sức mạnh của Hoàng Kim Thần Hoàng. Hoàng Kim Thần Hoàng Ố Bạ chỉ cảm thấy cú đấm của mình như đánh vào bông gòn, không có điểm tựa, cảm giác dùng sai lực này vô cùng kỳ quái, khiến Ố Bạ khó chịu đến mức gần như muốn hộc máu. Giỏi lắm tiểu tử, Ố Bạ kinh ngạc, lúc này mới biết vị hy vọng chi tử trước mắt này tuyệt không đơn giản. Chương 1401, Kim Hoàng Thần chỉ một chiêu dẫn dắt sức mạnh cấp thần hoàng của ông ta đi, đã đủ thấy sức mạnh của vị hy vọng chi tử này đã đạt đến cảnh giới nào. Bốn vị thần hoàng còn lại lúc này đều đứng rải rác xung quanh, ngầm vây khốn Thạch Tuyên ở giữa, nhưng không ra tay, mà đang quan sát trận chiến giữa Thạch Tuyên và Ố Bạ. Bên dưới, còn có mấy chục vạn thần linh, lúc này vừa thoát chết, đang từ xa quan sát trận chiến của các thần hoàng tối cao mà họ không thể nào chạm tới. Trong số mấy chục vạn thần linh này, có cả Thi Liên, Lâm Giao và những người khác, chỉ là lúc này họ đều đã hòa vào đội quân mấy chục vạn thần linh, dù là thần hoàng cũng khó mà phát hiện ra trong chốc lát. "Tiểu tử." Hoàng Kim Thần Hoàng thu nắm đấm lại, rồi lóe lên, thoáng chốc đã ở cách xa ngàn mét, hai tay giơ cao, năng lượng kinh hoàng hội tụ, rõ ràng ông ta sắp thi triển sức mạnh thực sự. "Để tỏ lòng ngày nấy, bổn hoàng sẽ thi triển sức mạnh mạnh nhất thực sự, để ngươi chết dưới sức mạnh thực sự của bổn hoàng, tin rằng dù ngươi có chết cũng sẽ không hối tiếc." Hoàng Kim Thần Hoàng vừa nói vừa vươn một tay ra, đột nhiên gầm lên, "Kim Hoàng Thần, khởi động." Theo tiếng ra lệnh của ông ta, toàn thân vị lão giả uy nghiêm này đột nhiên vang lên những tiếng rắc rắc giòn giã. Theo đó, từng món áo giáp màu vàng kim hiện ra trên bề mặt cơ thể ông ta, mũ giáp vàng, giáp ngực vàng, găng tay vàng, giày vàng. Rất nhanh, vị lão giả này đã biến thành một người máy khổng lồ màu vàng. Xoẹt xoẹt hai tiếng, sau lưng ông ta, hai đôi cánh máy móc màu vàng cũng dang rộng ra. Cuối cùng, vị Hoàng Kim Thần Hoàng này đã hóa thân thành một chiến binh giáp vàng cao khoảng 2 mét, lưng mọc một đôi cánh vàng, toàn thân tỏa ra năng lượng kinh hoàng, ít nhất đã tăng lên mấy tầng. Rõ ràng, Hoàng Kim Thần Hoàng đã trở nên mạnh hơn. Thạch Tuyên, người vẫn luôn bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, lúc này trong mắt cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong đầu vang lên tiếng tỉnh tỉnh, một dòng thông tin hiện ra trước mắt Thạch Tuyên. Vị lão giả uy nghiêm màu vàng trước mắt này, lại là một trang thực giả. Không cần kinh ngạc, tất cả những ai có thể đột phá giới hạn thần vương, trở thành thần hoàng, đều là những người chọn con đường tiến hóa giữ lại tinh thể trang thực. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng cũng có ngoại lệ, ví dụ như có người từ bỏ tinh thể trang thực, nhưng lại nhận được sức mạnh của một vị thần hoàng khác, thậm chí là thái cổ chi tổ. Toàn thân được bao bọc bởi lớp giáp vàng, chỉ để lộ đôi mắt, vị Hoàng Kim Thần Hoàng Ố Bạ thấy Thạch Tuyên kinh ngạc, liền bình tĩnh nói: "Nhưng rất đáng tiếc, những người có thể chọn con đường tiến hóa này thực sự quá hiếm hoi, cho dù có chọn, cũng đa số đều chết trên con đường tiến hóa của mình. Lựa chọn giữ lại thân phận trang thực giả cần có dũng khí vô tận và vận may đỉnh cao." Lời của Ố Bạ khiến Thạch Tuyên có cảm giác kỳ lạ. Bản thân mình có thể tiến hóa đến bước này, nhận được mấy món thái cổ di vật, chẳng phải là vận may sao? Ngược lại, nếu không có vận may, không nhận được mấy món di vật này, thì mình đã chết 800 lần rồi. Vì vậy, lời của Ố Bạ khiến Thạch Tuyên cảm khái sâu sắc. Nếu không có vận may, không có trang bị tốt, lựa chọn làm trang thực giả quả thực cần dũng khí rất lớn. Trước mắt Thạch Tuyên hiện lên thông tin của vị trang thực giả cấp thần hoàng này, trong lòng vô cùng kinh ngạc trước những chỉ số thuộc tính mạnh mẽ của ông ta. Tên: Kim Hoàng Thần, dẫn lý nghề nghiệp: Chiến tu la cảnh giới, trung cực ngũ giai, tổng độ bền 2.200.000 điểm tổng ma năng, 0 điểm tổng tấn công, 500.000 điểm tổng phòng ngự, 200.000 điểm tổng tốc độ, 15 điểm vũ khí, không rõ trang bị, bộ giáp thần hoàng kim trung cực, tổng cộng 7 món, cánh hoàng kim trung cực khác, không rõ sức tấn công mạnh mẽ vô cùng, sức tấn công của vị Hoàng Kim Thần Hoàng này lại đạt tới 500.000 điểm, mà phòng ngự cũng cao tới 200.000 điểm. Nhìn tên nghề nghiệp, rõ ràng đây là một loại nghề nghiệp thuộc hệ chiến binh. Để tỏ lòng tôn trọng, ta sẽ thi triển toàn bộ sức mạnh của ta, Thiên Mệnh Chi Tử. Ố Bạ hiện ra hình dạng trang thực, bộ giáp hoàng kim thần trung cực bao bọc toàn thân. Ông ta vươn tay phải ra, một cây dịu khổng lồ màu vàng kim gần bằng thân người hiện ra. Trên cây dịu này khắc hai chữ Tu La, chính là thần khí trung cực mà ông ta trang bị, Hoàng Kim Tu La Phủ. Gầm lên một tiếng, Hoàng Kim Thần Hoàng vung Tu La Phủ trong tay, chém ngang trời, một luồng khí lãng kinh hoàng ập tới. Sức tấn công cao tới 500.000 điểm quả thực là kinh người, ngay cả không thiểm thứ nguyên cũng không thể chống lại sức mạnh như vậy. Thạch Tuyên vẫn đang trong trạng thái thú thần hợp thể, tổng sức tấn công của hắn đạt 350.000 điểm, kém ổ bạ tổng cộng 150.000 điểm. Nhưng Thạch Tuyên hiện tại lại sở hữu sức mạnh tứ tử. Mỗi một tử lực đều có thể tăng thêm cho Thạch Tuyên 50.000 điểm tấn công. Trong đó, chỉ cần mở 3 tử lực là có thể sánh ngang với sức mạnh của ổ bạ. Nếu 4 tử lực cùng lúc mở ra, tổng sức tấn công của Thạch Tuyên sẽ đạt đến cảnh giới kinh người 550.000 điểm. Cộng thêm kỹ năng tấn công mạnh nhất Đế Vương Kỹ Phân Hải cộng thêm 100.000 điểm tấn công, nghĩa là đòn tấn công mạnh nhất của Thạch Tuyên hiện tại có thể đẩy sức phá hoại lên đến 650.000 điểm, một cảnh giới phi nhân loại. Truyền thuyết kể rằng, chỉ khi sức tấn công đạt hoặc vượt qua 500.000 điểm mới đủ tư cách được gọi là thần hoàng. Mà Thạch Tuyên hiện tại, rõ ràng đã có đủ sức mạnh để trở thành một thần hoàng, thậm chí còn là một sự tồn tại rất mạnh mẽ trong số các thần hoàng. Giữa trán, thôn vệ giả màu xanh lá lập tức khởi động, tiếp theo là dung hợp giả màu vàng kim trên ngực bùng nổ sức mạnh. Sức tấn công của Thạch Tuyên cũng tăng vọt. Khi thôn vệ giả khởi động, sức tấn công của hắn từ 350.000 điểm tăng lên 400.000 điểm. Khi dung hợp giả mở ra, sức tấn công lại nhảy vọt lên 450.000 điểm. Tiếp theo là sức mạnh của sáng tạo giả màu trắng trên tay phải được mở ra, sức tấn công đột phá 500.000 điểm. Lúc này, Thạch Tuyên đã sở hữu sức mạnh có thể được gọi là thần hoàng. Vì đã nắm bắt được sức tấn công cao nhất của Hoàng Kim Thần Hoàng này là 500.000 điểm, nên Thạch Tuyên cũng chỉ mở ba sức mạnh thôn vệ, dung hợp và sáng tạo, nâng sức tấn công của mình lên ngang tầm với Hoàng Kim Thần Hoàng, rồi vung tay trong hư không, tung ra 182 cú đấm liên tiếp. 182 cú đấm này chồng chất lên nhau, tạo thành một cơn lốc xoáy bùng nổ kinh hoàng. Tu La Phủ mà Hoàng Kim Thần Hoàng vừa vung ngang qua chỉ vừa chạm vào cơn bão lốc kinh hoàng này đã lập tức bị bật ra. Ổ bạ kinh ngạc, mà Thạch Tuyên đã bước tới gần, tay trái vung ra, một chưởng không chút hoa mỹ, chém về phía mặt ổ bạ. Một đòn tấn công đơn giản, rõ ràng, lại khiến Hoàng Kim Thần Hoàng vừa bị bật Tu La Phủ phải hít một hơi khí lạnh. Sự mạnh mẽ và khả năng ứng biến của Thạch Tuyên còn vượt xa sự tính toán của Hoàng Kim Thần Hoàng ổ bạ về hắn. Chương 1402, sức mạnh của pháp tắc tuy Thạch Tuyên tập hợp sức mạnh của hỗn độn tứ tử vào một thân, sức mạnh hiện tại đã được đẩy lên cảnh giới thần hoàng, nhưng Hoàng Kim Thần Hoàng ổ bạ không hề coi hắn ra gì. Dù sao, để trở thành thần hoàng, ai cũng phải trải qua ngàn lần tôi luyện, trăm lần rèn giũa. Ổ bạ không cho rằng Thạch Tuyên có thể vận dụng linh hoạt sức mạnh to lớn này. Nhưng vừa giao thủ, ổ bạ mới nhận ra mình đã tính sai, biểu hiện của Thạch Tuyên vượt xa sức tưởng tượng của ông ta. Thiên tài, con người này tuyệt đối là một thiên tài chiến đấu. Ổ bạ suy nghĩ nhanh như chớp, thân hình liên tục di chuyển, vút một tiếng đã ở cách xa vài mét, tránh được đòn tấn công của Thạch Tuyên. Tay ông ta kéo Tu La Phủ, miệng gầm lên một tiếng kinh hoàng, đôi cánh vàng sau lưng rung lên rồi thu lại, vụ một tiếng không khí nổ vang. Ổ bạ đột nhiên lại xuất hiện trước mặt Thạch Tuyên, Tu La Phủ trong tay lấp lánh ánh vàng, đã áp sát đến trước mặt Thạch Tuyên. Cùng với sự áp sát của Tu La Phủ, thần thức của Thạch Tuyên cảm nhận được sự dao động kỳ lạ của không khí xung quanh. Lily trong cơ thể hắn đột nhiên kêu lên một tiếng trống trẹo, một giọng nói vang lên trong đầu hắn, "Chủ nhân, đây là sức mạnh của hành kim." Tiên kiếp của Lily là trung chi thánh thú, đứng đầu ngũ đại thánh thú, sau đó hóa thành năm, tạo thành ngũ linh chi lực. Vì vậy, nàng vô cùng quen thuộc với sức mạnh của ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nên ngay lập tức đã nhận ra điều bất thường. Sức mạnh của hành kim. Thạch Tuyên trong lòng rùng mình, lùi lại bằng long võ bát bộ, sức mạnh của sáng tạo giả trong tay phải liên tục bùng ra, tạo thành từng lớp màn chắn, trong lòng lại dao động không ngừng, chẳng lẽ đây chính là sức mạnh của pháp tắc mà thần tổ đã nói trong ảo nghĩa để lại cho ta? Thần hoàng, sở dĩ khác biệt với thần vương, thậm chí theo lời ổ bạ, chỉ có những sinh linh giữ lại tinh thể trang thực mới có thể trở thành thần hoàng thực sự. Tất cả điều này đều bắt nguồn từ pháp tắc. Cái gọi là pháp tắc chính là sức mạnh trên cả lĩnh vực. Giống như hỗn độn lĩnh vực mà Thạch Tuyên lĩnh ngộ được, nếu tiến thêm một bước nữa chính là hỗn độn pháp tắc. Mà muốn cảm ngộ pháp tắc, nắm giữ loại sức mạnh này, cần phải dùng ma năng để thúc đẩy. Vì vậy, không có tinh thể trang thực, cũng không có ma năng, dĩ nhiên không thể thúc đẩy được sức mạnh pháp tắc, do đó gần như không thể trở thành thần hoàng. Dĩ nhiên cũng có ngoại lệ, trừ khi nhận được sức mạnh có thể đối kháng với pháp tắc, thì cũng có thể sở hữu sự tồn tại không thua kém thần hoàng, ví dụ như sức mạnh kinh hoàng của nguyên nhân dù xa, hoặc sức mạnh có thể là di sản từ thái cổ mẫu tổ long trong cơ thể Thi Liên. Thạch Tuyên tuy chưa thực sự nắm giữ hỗn độn pháp tắc, nhưng sức mạnh tứ tử đã giúp hắn đột phá, tiến vào cảnh giới có thể sánh ngang với thần hoàng. Lúc này, theo cú chém của Tu La Phủ của ổ bạ, Thạch Tuyên cảm nhận được sức mạnh của pháp tắc giáng lâm, nên không khỏi khẽ thốt lên. Không sai, sau khi ta trở thành thần hoàng, thứ ta nắm giữ chính là kim chi pháp tắc trong ngũ hành. Bây giờ, hãy để ta xem sức mạnh pháp tắc của ngươi. Ổ bạ gầm lên, toàn thân, lớp giáp vàng càng lúc càng sáng rực, sương mù màu vàng vô tận tụ lại, sức mạnh của hành kim trong ngũ hành điên cuồng hội tụ, dần dần lại hình thành một đại dương hành kim kinh hoàng. Thạch Tuyên đứng giữa đại dương kim này, mắt chỉ thấy toàn là ánh vàng lấp lánh. Trong vô số ánh vàng lấp lánh đó, dần dần đều hiện ra từng lưỡi đao màu vàng, dày đặc như mưa đao, mà điều kinh hoàng hơn là, thế nhưng Thạch Tuyên lại cảm nhận rõ ràng Đế Vương Hoàng Quán trên đỉnh đầu và Đế Vương Hạng Liên trên cổ mình đều có dị động kỳ lạ, dường như muốn thoát khỏi tinh thể trang bị của hắn mà bay đi. Chuyện này là sao? Thạch Tuyên không khỏi kinh ngạc, trong đầu, giọng nói của Lily đã vang lên đầy nghiêm túc, kim chi pháp tắc có thể điều khiển tất cả kim loại trong vũ trụ, ngay cả trang bị trên người người cũng nằm trong phạm vi thao túng của hắn, thậm chí còn bị hắn lợi dụng để đối phó với ngươi. Thạch Tuyên lập tức hiểu ra, tâm niệm vừa động, hắn liền tháo Đế Vương Hoàng Quán và Đế Vương Hạng Liên cất đi. Dù thuộc tính có suy yếu đôi chút, nhưng đối mặt với sức mạnh pháp tắc chưa từng có này, Thạch Tuyên không còn lựa chọn nào khác. Đây là lần đầu tiên Thạch Tuyên đối đầu với sức mạnh của pháp tắc. Tháo hai món di vật Đế Vương, Thạch Tuyên một lần nữa khởi động sức mạnh của hủy diệt giả trong tay trái, lực tấn công lại được nâng cao,
rồi bung tay, chỉ thấy cột sáng đen của hủy diệt giả tức thì phun ra, hóa thành một sợi roi ánh sáng năng lượng. Bốp một tiếng, vô số kim nhận vừa ngưng tụ thành hình ở bốn phương tám hướng đều vỡ tan. Thân thức của Thạch Tuyên vẫn khóa chặt mục tiêu, roi ánh sáng hủy diệt trong tay quất thẳng vào Hoàng Kim Thần Hoàng đang ở giữa kim quang ngập trời. Hoàng Kim Thần Hoàng gầm lên, ném băng cây tu la phủ trong tay ra. Bốp một tiếng nổ vang, tu la phủ va chạm với roi ánh sáng hủy diệt, vậy mà lại vỡ nát ngay tức khắc, bị roi ánh sáng hủy diệt cuốn vào rồi phá hủy. Thế nhưng Hoàng Kim Thần Hoàng lại không hề kinh ngạc, dường như mọi thứ đều nằm trong dự liệu của hắn. Hắn chỉ chắp hai tay lại, giữa kim quang lơ lửng đầy trời, đột nhiên, một chiếc mũ giáp kim loại màu vàng khổng lồ như quả đồi hiện ra. Tiếp theo là một chiếc giáp thân trên màu vàng, rồi đến giáp chân, sau đó là đôi ủng khổng lồ màu vàng. Chỉ thấy kim quang đầy trời không ngừng nhặt đi, ngưng kết hóa thành từng món giáp kim loại khổng lồ vô song. Những món giáp này bao bọc lấy Hoàng Kim Thần Hoàng, kết hợp hoàn hảo với nhau. Sau khi đôi găng tay màu vàng cuối cùng được lắp vào, đôi găng tay nắm thành quyền, đấm vào nhau một cái, phát ra tiếng nổ vang trời đất hai. Vô số sương mù ánh sáng vàng trong hư không đã biến mất, hiện ra trước mặt Thạch Tuyên là một người khổng lồ bằng kim loại cao đến cả ngàn mét. Đây chính là thực thể hóa khi kim chi pháp tắc được đẩy đến đỉnh cao, ta là pháp tắc là ta. Người khổng lồ kim loại cao ngàn mét phát ra một tiếng gầm rú kinh hoàng, không cần bước tới, chỉ đơn giản là một cú đấm, bầu trời vang lên tiếng nổ xé rách. Thạch Tuyên đột nhiên nhận ra lực tấn công của ổ bạn này lại tăng thêm 5 vạn điểm nữa, đạt tới một cảnh giới đáng sợ hơn. Hự. Thạch Tuyên gầm nhẹ, tay trái là năng lượng hủy diệt màu đen, tay phải là năng lượng sáng tạo màu trắng, cùng lúc bung ra. Hai sợi roi ánh sáng cuốn lấy nhau, hủy diệt và sáng tạo vậy mà lại dung hợp vào nhau, va chạm mạnh với nắm đấm của người khổng lồ kim loại đang giáng xuống. Ầm. Một tiếng nổ vang, roi ánh sáng của Thạch Tuyên bị đánh tan, còn người khổng lồ kim loại cũng lảo đảo, lùi mạnh cả ngàn mét trong hư không. Chương 1403, sức mạnh của Thạch Tuyên như hình với bóng đuổi theo, giữa mi tâm, năng lượng màu xanh lục của thôn phệ giả được giải phóng, tựa như vô số sợi tơ xanh cuốn tới. Chỉ cần bị năng lượng của thôn phệ giả này cuốn lấy, thậm chí có thể bị thôn phệ toàn bộ tinh khí và năng lượng. Có thể nói, sự đáng sợ của thôn phệ giả là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là muốn chạm vào ổ bạ cũng ở cấp thần hoàng tuyệt đối không dễ dàng. Chỉ thấy hắn vươn tay, toàn thân đột nhiên nổi lên một lớp giáp ánh sáng màu vàng, tay phải bung lên, xé rách hư không, tấn công tới. Thạch Tuyên không nói một lời, chỉ vung hai tay, hai cột sáng đen trắng của hủy diệt và sáng tạo hòa vào nhau, tạo thành một cột sáng màu xám nên đón. Tốt. Ổ bạ cũng chắp hai tay lại, kết một thủ lớn kỳ dị, tấn tới. Ngay lập tức, năng lượng hủy diệt và sáng tạo của Thạch Tuyên va chạm với thủ lớn của ổ bạ. Hự. Ổ bạ hét dài một tiếng, thủ lớn đẩy mạnh, vậy mà lại bước lên một bước lớn, ép cho hai cột năng lượng hủy diệt và sáng tạo liên tục của Thạch Tuyên phải thu lại, suýt chút nữa thì vỡ tan. Thạch Tuyên trong lòng rùng mình, lập tức ổn định thân hình trong nháy mắt, sức mạnh thôn phệ giả ở mi tâm lập tức nối vào, sức mạnh tam thể hợp nhất, uy lực tức thì tăng gấp bội. Hoàng Kim Thần Hoàng gầm lên, lập tức bị đẩy lùi. Chết tiệt. Ổ bạ gầm lên như sấm, toàn thân năng lượng màu vàng vô tận bùng nổ, sức mạnh của hắn lại một lần nữa tăng vọt điên cuồng, chặn đứng sức mạnh tam thể của Thạch Tuyên. Sức mạnh hủy diệt, sáng tạo và thôn phệ hợp nhất, đối đầu trực diện với sức mạnh kim hành pháp tắc của ổ bạ. Sóng năng lượng do va chạm tạo ra khiến toàn bộ không gian chấn động không ngừng, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Sức mạnh tam thể của Thạch Tuyên hợp nhất, bị sức mạnh kim hành pháp tắc áp chế, vẫn cảm thấy ngày càng khó chống đỡ. Trong lồng ngực, dường như bị một tảng đá không tưởng đè nặng, gần như ép hắn phải nôn ra máu. Hự. Thạch Tuyên gầm lên, sức mạnh dung hợp giả màu vàng ở ngực cuối cùng cũng phun ra. Trong nháy mắt, dung hợp giả màu vàng, thôn vệ giả màu xanh lục, sáng tạo giả màu trắng, hủy diệt giả màu đen, bốn cột sáng đều từ cơ thể Thạch Tuyên bắn ra, trên hư không, kết hợp thành một cột sáng khổng lồ vô song. Cột sáng này gần như không gì cả nổi, lao tới, Hoàng Kim Thần Hoàng gầm lên một tiếng, đôi găng tay kim loại khổng lồ vừa ngưng tụ ra lập tức vỡ nát, thủ ấn bị phá. Ổ bạ hét lên a toán rồi bay lùi né tránh. Thạch Tuyên trong nháy mắt nhận ra tổng độ bền của hắn từ 2,2 triệu điểm ban đầu đã giảm xuống còn 2 triệu điểm. Rõ ràng, đòn cuối cùng vừa rồi của hắn đã làm ổ bạ bị thương. Sức mạnh tứ thể toàn khai, lực tấn công của Thạch Tuyên cuối cùng đã áp đảo sức mạnh pháp tắc của ổ bạ. Bốn vị thần hoàng khác đang quan chiến thấy vậy, tất cả đều biến sắc. Trong đó, Bạch Kim Thần Hoàng Kẻ Phlơ lập tức bước ra, lạnh lùng nói: Tên thiên mệnh chi tử này là kẻ thù chung của chúng ta, hôm nay nhất định phải chém giết hắn tại đây để trừ hậu họa. Vừa nói, vị kẻ phờ lột này đã ra tay, lật tay rồi hạ xuống, liền thấy trong hư không, đột nhiên hiện ra vô số thiên thạch khổng lồ, tựa như từng hành tinh từ phương xa lao tới. Kẻ phờ lột vừa động thủ, Hoàng Kim Thần Hoàng ổ bạ cũng lại gầm lên một tiếng, thúc đẩy năng lượng màu vàng kinh hoàng từ phía bên kia quét tới, phối hợp với kẻ phờ lột, chia làm hai đường giáp công Thạch Tuyên. Thạch Tuyên tuy vừa rồi có hơi đỉnh hơn Hoàng Kim Thần Hoàng ổ bạ một chút, nhưng đồng thời chống lại hai đại thần hoàng tấn công thì gần như là chuyện không thể. Cho dù bây giờ hắn có sức mạnh tứ thể ra thân, Thạch Tuyên cũng không thể đồng thời chiến thắng hai đại thần hoàng. Chân đạp long võ bắt bộ, Thạch Tuyên trở tay rút ra, hai tay hợp lại rồi tách ra, lập tức sau lưng hắn, một hắc động khổng lồ hiện ra. Thân hình Thạch Tuyên lóe lên, liền lùi vào trong hắc động biến mất. Chiêu này chính là Đế Vương Kỹ Hắc Động. Hắc động vừa xuất hiện, Hoàng Kim Thần Hoàng ổ bạ và Bạch Kim Thần Hoàng Kẻ Phlơ Lột đều hơi kinh ngạc. Đế Vương Kỹ là kỹ năng trong truyền thuyết mà các thái cổ chi tổ đã sử dụng. Mặc dù Thạch Tuyên hiện tại vẫn chưa thể phát huy hết mọi sự tinh vi ảo diệu của nó, nhưng đối với cấp thần hoàng mà nói, điều này đã gần như không thể chống đỡ. Giống như lúc đó, tuy sức mạnh của Thạch Tuyên và Vạn Thần Vương tương đương, nhưng cuối cùng Đế Vương Kỹ vẫn thắng kỹ năng mà Vạn Thần Vương đã lĩnh ngộ ngàn năm. Tương tự, bây giờ Thạch Tuyên đã đạt tới cảnh giới thần hoàng, khi đối mặt với đối thủ cùng cấp thần hoàng, Đế Vương Kỹ vừa ra tay, hai đại thần hoàng đều cảm thấy kinh ngạc, vậy mà lại đồng thời dừng lại, không dám tiến lên một cách khinh suất. Ô bà đã lập tức vung tay, chỉ hóa ra một quả cầu vàng khổng lồ, đánh về phía hắc động đột nhiên xuất hiện trong hư không, còn thân mình thì khoác lá chắn vàng từ từ lui lại. Bên kia, Kefflos chỉ triệu hồi vô số thiên thạch tấn công, bản thân cũng không lại gần. Đối với những thần hoàng này, hắc động của Thạch Tuyên muốn phát huy tác dụng nuốt chửng bọn họ, tuyệt đối không phải chuyện dễ. Kỹ năng này ở xa quan chiến, đệ nhất thần hoàng có đôi lông mày đỏ nhíu lại, mơ hồ dường như nhớ ra điều gì, đột nhiên cao giọng, chậm rãi nói, loại kỹ năng không gian này đều có giới hạn, hai người các ngươi liên thủ, truyền năng lượng vào, cảnh giới của tên tiên mệnh chi tử này không đủ, hắc động này tất sẽ bị phá. Người đàn ông mày đỏ nhắc nhở, Hoàng Kim thần hoàng và Bạch Kim thần hoàng liếc nhau, lập tức hai tay cùng chắp lại, rồi đồng thời đẩy ra. Ngay lập tức, hai cột năng lượng một vàng một trắng, vậy mà lại chủ động đánh vào trong hắc động, để nó nuốt chửng năng lượng của bọn họ. Nhưng năng lượng của hai đại thần hoàng liên thủ mạnh mẽ đến mức nào? Giới hạn thôn vệ của hắc động mà Thạch Tuyên thi triển bây giờ nhiều nhất cũng chỉ mạnh hơn một chút so với sức mạnh của chính hắn. Một khi năng lượng hấp thụ vượt quá giới hạn, hắc động sẽ vỡ tan, chiêu đế vương kỹ này không đánh mà tự phá. Thạch Tuyên phun ra một ngụm máu tươi, đã hiện lại thân hình trong hư không, bị chấn động, độ bền tức thì giảm 29 bậc điểm, mà hai đại thần hoàng đã như hai luồng cầu vồng lao tới. Thạch Tuyên không còn đường lui, chỉ có thể hét lên một tiếng chói tai, vung năng lượng hủy diệt của tay trái, lập tức đối đầu với sức mạnh thần hoàng của Kefflos, rồi tay phải năng lượng sáng tạo chấn động không ngừng, chặn đứng kim chi pháp tắc của Âu Bạ. Khoảnh khắc ba đại thần hoàng tiếp xúc, Thạch Tuyên lại phun ra một ngụm máu tươi lớn, toàn thân bốn màu năng lượng lượn lờ không ngớt, mà hai đại thần hoàng vậy mà lại bị hắn chặn đứng. Thiên mệnh chi tử, Kefflos phát ra tiếng gầm kinh hoàng, có thể đồng thời đỡ được đòn tấn công của chúng ta, ngươi dù chết cũng nên cảm thấy tự hào, trong số các thần hoàng, ngoài đại nhân của chúng ta thì ngươi là kẻ mạnh nhất. Chương 1404, năm đại yêu giáng lâm rõ ràng chỉ một lần thử, Kefflos đã nhận ra sự mạnh mẽ của Thạch Tuyên, thậm chí còn xem hắn là tồn tại chỉ đứng sau đệ nhất thần hoàng của bọn họ trong số tất cả các thần hoàng. Thủy chi phát tác, tiếng gầm của Kefflos vang lên ngay sau đó, trong tinh không đột nhiên hiện ra một xoáy nước khổng lồ, xoáy nước này vậy mà lại hút lấy thân thể Thạch Tuyên, kéo hắn chìm sâu vào trong đó. Mà bên kia, Ô Bá lại một lần nữa gầm lên, năm đấm khổng lồ bung ra. Kim chi phát tác, một quyền đánh ra, sức mạnh pháp tắc quyết tán, trong hư không, từng món vũ khí kim loại như đao, thương, kiếm, đũa điên cùng xuất hiện, tất cả đều đâm về phía Thạch Tuyên. Tùy tiện chọn một món vũ khí ở đây, điểm thuộc tính và lực tấn công đáng sợ của nó tuyệt đối không thua kém thượng cổ thánh khí mà các thần linh sử dụng. Hai đại pháp tắc ra thân, sức mạnh tứ thể của Thạch Tuyên bị ép chặt, không nhịn được phát ra tiếng hét dài chói tai, toàn thân, sức mạnh bị ép đến mức căng phồng trong cơ thể, khiến hắn gầm lên không ngớt. Dù sắc mặt ngày càng đau đớn, nhưng hai đại thần hoàng dốc sức, vậy mà cũng không thể tiêu diệt Thạch Tuyên trong nháy mắt. Tuy không thể tiêu diệt ngay lập tức, nhưng Thạch Tuyên cuối cùng vẫn không thể chống lại năng lượng kinh hoàng khi hai đại thần hoàng liên thủ. Dưới áp lực của hai pháp tắc đáng sợ này, Thạch Tuyên cảm thấy cơ bắp xương cốt toàn thân đều phát ra tiếng răng rắc, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ép đến vỡ nát. Máu tươi không ngừng rỉ ra từ khóe miệng, Thạch Tuyên lúc này bị hai đại thần hoàng kẹp ở giữa, dù muốn trốn cũng không được. Mà hai đại thần hoàng cũng mặt mày hung tợn, hiển nhiên, bọn họ đã dốc hết sức mạnh lớn nhất, quyết tâm hủy diệt hoàn toàn thiên mệnh chi tử tại đây. Anh Thạch, Thạch Tuyên. Ngay lúc thấy Thạch Tuyên không địch lại nổi, đột nhiên, trong số mấy chục vạn chúng thần còn sống sót đang quan chiến ở xa, lại vang lên tiếng kinh hô và một tiếng hét lớn. Người kinh hô chính là Thi Liên. Thi Liên từ xa thấy tình hình của Thạch Tuyên không ổn, bản năng kinh hô, chỉ là nàng tuy có được sức mạnh có lẽ là đáng sợ nhất thế gian này, nhưng lại không biết cách vận dụng, lúc này chỉ biết kinh hô. Mà tiếng hét lớn kia lại phát ra từ miệng một người đàn ông mặc áo choàng đen. Người đàn ông áo choàng đen này chính là Minh Vương Hades của thần tộc Olympus, người đã mất tích trong thế giới gương ở hạ điện ngày đó, bị Thiên Chi Ngự thần tộc thu vào bát chỉ kính. Sự xuất hiện của Hades cho thấy cảnh tượng Thạch Tuyên gặp phải Thiên Chi Ngự thần tộc trong thế giới gương lúc đó hoàn toàn là hư ảo. Bên cạnh Hades còn có năm đại thần linh, chỉ là lúc này tất cả đều đã phá vỡ lớp ngụy trang bên ngoài, để lộ ra dung mạo thật sự, chính là năm vị đại yêu của năm thượng yêu tộc trong yêu giới. Vu yêu Khoa Phụ, Thiên yêu Trúc Âm, Thượng yêu Tương Liễu Thị, Vương yêu Ngô Cường, Thần yêu Sa Bị Thì, năm vị yêu trưởng mạnh nhất, vậy mà không thiếu một ai, lúc này tất cả đều hiện ra chân thân, theo sau Hades, cùng nhau phá lên, cười ha hả, vậy mà lại đồng thời lao vút lên trời, từ xa lao về phía trận chiến của các thần hoàng trên cao. Khoa Phụ hóa thân ngàn mét, cầm cây gậy gỗ cũng dài ngàn mét, cây gậy này sau khi bị hắn ném ra, vậy mà lại sinh trưởng trong hư không, hóa thành một cây đào khổng lồ. Mà ngay sau đó, Thiên yêu Trúc Âm cũng hiện ra chân thân, hóa thành một con rắn khổng lồ màu đỏ máu dài ngàn mét, mở miệng phun ra ngọn lửa hừng hực. Ngô Cường hiện ra chân thân mặt người mình chim, hai chân mỗi chân đạp một con rắn xanh, hai tay cũng mỗi tay cầm một con, vẻ mặt giận dữ hung tợn, đôi cánh vỗ mạnh lao tới. Tương Liễu Thị thì ném cây xà xoa trong tay ra, Sa Bị Thi triệu hồi đẩy trời phi thi, Hades lấy ra áo choàng bình vương, vung lên một cái, lập tức trong phạm vi 3 mét, tất cả đều nằm trong tầm bao phủ của chiếc áo choàng này. Sáu vị thần vương, bất kể là Hades hay năm vị đại yêu, tuy chưa đạt tới cảnh giới thần hoàng, nhưng trong hàng ngũ thần vương, họ đều là những tồn tại đỉnh cao. Lúc này, sáu người toàn lực liên thủ tấn công về phía Kefflos đang chiến đấu với Thạch Tuyên. Ngay cả thần hoàng cảm nhận được uy thế kinh thiên động địa ấy, cũng không khỏi trong lòng khẽ chấn động. Trong đó, thứ khiến nàng cảm thấy có uy hiếp nhất chính là cây gậy gỗ mà Vu yêu Khoa Phụ ném ra. Cây gậy này vô cùng thần dị, sau khi ném ra vậy mà lại hóa thành một cây đào khổng lồ, mà cành lá của cây đào này vươn ra liền cuốn hết về phía Kefflos. Trong cây đào này, Kefflos vậy mà lại ngửi thấy được khí tức đặc biệt khiến người ta tim đập nhanh mà chỉ thái cổ chi tổ mới có. đây tuyệt đối là một món thánh khí có liên quan đến một vị thái cổ chi tổ nào đó. Trong lúc tâm niệm kẻ phờ lột xoay chuyển, nàng không thể không bỏ Thạch Tuyên, quay người vung tay, lập tức tiếng phá 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 không dứt bên hai, trong nháy mắt là 108 lớp màn nước bút lên trời, mở ra trước mặt nàng, chặn đứng cây đào do khoa phụ ném ra và các đòn tấn công của các thần vương khác. Mất đi đòn tấn công của kẻ Ferlos, Thạch Tuyên lập tức thở phào một hơi, không nói một lời, đột nhiên lật tay, tạo hóa đoạn kiếm hiện ra, lóe lên một cái. A! Hoàng Kim Thần Hoàng Ổ Bạ đột nhiên chế mắt, hét lên một tiếng thảm thiết rồi lùi lại. Sức mạnh toàn thân của Thạch Tuyên bị đè nén đã lâu, gần như muốn nổ tung, lúc này kẻ Ferlos đột nhiên buông tay đối phó với các đại thần vương khác, lập tức khiến Thạch Tuyên thở phào. Sức mạnh này bùng nổ, khiến tạo hóa đoạn kiếm hiện ra uy lực chưa từng có, ngay cả Ổ Bạ cấp thần hoàng cũng nhất thời không kịp phòng bị mà bị trọng thương. Sự việc xảy ra đột ngột, hai mắt Ổ Bạ bị tạo hóa đoạn kiếm bất ngờ đánh trúng, trong nháy mắt độ bền của ổ bạ giảm mạnh 30 vạn điểm, xuống còn 1,7 triệu, mà Thạch Tuyên đã không nói một lời, hai tay giơ cao, sức mạnh tứ thể rót vào hỗn độn trung. Điều này khiến hỗn độn trung phát huy ra sức mạnh chưa từng có, vậy mà lại đột nhiên hiện ra khổng lồ 3 mét, chụp mạnh xuống, năng lượng chấn động của nó kinh hoàng đến mức khiến vạn thần bao vẫn luôn được đệ nhất thần hoàng cầm trong tay đột nhiên văng lên. Dường như vì gặp được đối thủ ngang tài ngang sức, vạn thần bão này vậy mà lại reo văng lên. Ổ bạ gầm lên, tuy là thần hoàng, lúc này cũng chỉ có thể điên cuồng trốn chạy. Sau khi sức mạnh tứ thể rót vào hỗn độn trung, sức mạnh mà hỗn độn trung phát ra kinh khủng đến mức không thể tưởng tượng nổi, mà ổ bạ vừa trúng một đòn của tạo hóa đoạn kiếm, ngay cả mắt cũng tạm thời không mở ra được, đâu còn dám chống cự, lựa chọn duy nhất chính là lui. Càn rỡ. Bên kia, Hắc Kim Thần Hoàng Dệt cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hai đại thần hoàng liên thủ, vậy mà vẫn không thành công, hơn nữa ổ bạ còn liên tiếp bị thương, cho dù là hắn, Dệt, lúc này cũng cảm thấy mất mặt. Lũ thần vương quèn, cũng dám ở đây gây rối. Một vị tử kim thần hoàng khác, vài đỏ phi hữu, đôi lông mày tím nhíu lại, thân hình cũng lóe lên lao ra. Anh Thạch Thi Liên đang quan chiến bên dưới cuối cùng cũng không nhịn được, thấy Thạch Tuyên gặp nguy hiểm, cuối cùng cũng bất chấp tất cả lao lên.